Chương 234. Tuyệt Cửu Vũ Sông Thục Sơn. Chương 234. Tuyệt Cửu Vũ Sông Thục Sơn. Kia khí tức kinh khủng khóa chặt hắn, không chỉ có như thế, kia kiếm ý bén nhọn cũng là chạy hắn mà đến, hắn còn tưởng rằng là Lưu Mạo Nhiên như thế không biết sống chết đến tìm hắn để gây sự tới. Nhưng, hắn tỉ mỉ nghĩ lại, Lưu Mạo Nhiên không có thực lực kia, thẳng đến thanh kiếm này tới gần, hắn mới nhìn rõ đây là một thanh kiếm. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ sẽ là Thánh Vân Đạo Địa địch nhân xâm lấn, nơi này chính là Thánh Vân Đạo Địa, ai nghĩ như vậy không ra, tìm đến Thánh Vân Đạo Địa phiền toái. Cho nên Trần Hoài An chưa hề nghĩ tới sẽ là địch nhân xâm lấn, nhưng hắn cũng không nghĩ đến sẽ là một thanh kiếm tới tìm hắn từ đâu tới kiếm. Trần Hoài An quan sát tỉ mỉ lấy trước mặt hắn kiếm, lúc này, thanh kiếm này tựa như bên trên một thanh phổ thông hắc giáp, không có chút nào khí tức, không có chút nào lực lượng, cái này không giống vừa rồi thanh kiếm kia a, vừa rồi thanh kiếm kia chỗ phát ra khí tức cùng kiếm ý, có thể so với tuyệt thế đại năng a. Trần Hoài An vây quanh thanh kiếm này, hắn nhíu mày, xuất phát từ hiếu kỳ, tay của hắn nhẹ nhàng chạm đến hạ thanh kiếm kia, tay của hắn tại chạm đến thanh kiếm kia trong nháy mắt, hắn quải trượng không nghe hắn triệu hồi ra hiện tại không trung. Trần Hoài An thấy này, khiếp sợ không thôi, hắn chiếu cố còn xưa nay chưa từng xảy ra qua loại tình huống này, tại không tiếp thụ hắn triệu hoán dưới tình huống tự chủ xuất hiện đây là tình huống như thế nào. Trần Hoài An ngữ khí ngưng trọng, hắn chăm chú mà nhìn xem quải trượng cùng cái kia thanh cổ phát hắc kiếm. Giờ phút này bọn chúng bay ở Trần Hoài An trên không, tại đỉnh đầu của hắn xoay tròn lấy, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng gần, tới cuối cùng, tựa như một bức âm dương đồ. Hắn nhìn quải trượng cùng kiếm, bọn chúng chỗ phát ra khí tức càng ngày càng kinh khủng, mà bọn chúng cũng dần dần hòa làm một thể. Trần Hoài An nhìn xem quải trượng cùng kiếm, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, một cái là thuộc sơn quải trượng, một cái là Thánh Vân Đạo Địa cổ phát hắc kiếm, hai cái này làm sao có thể dung hợp lại cùng nhau. Đang lúc Trần Hoài An nghi ngờ thời điểm, quải trượng cùng cái kia thanh cổ phát hắc kiếm bỗng nhiên tách ra, sinh ra kinh khủng khí lãng đem Trần Hoài An đều cho chấn thành trọng thương. Mà đồng thời, nơi này nói cơ hỗn loạn, phiến thiên địa này giống như đã mất đi cái địa phương này, nhưng cái địa phương này lại vẫn tồn tại như cũ. Trần Hoài An máu tươi từ trong miệng phun ra, hắn không nghĩ tới có một ngày sẽ bị một thanh quải trượng còn có một thanh cổ phát hắc kiếm tại dung hợp bên trong biến thành trọng thương. Hắn trải qua nhiều như vậy cuộc chiến đấu, chưa có chiến đấu sẽ để cho hắn dạng này, mà bây giờ chỉ là quải trượng cùng cái kia thanh cổ phát hắc kiếm liền để hắn như vậy, thực sự khó có thể tưởng tượng, bọn chúng ẩn chứa bao lớn lực lượng. Càng quan trọng hơn là, quải trượng cùng cái kia thanh cổ phát hắc kiếm không có một chút sự tỉnh, cũng là Trần Hoài An, suýt nữa không đứng lên nổi. Trần Hoài An giang chống đỡ lấy thân thể, đi đến quải trượng bên người, nhặt lên quải trượng, sau đó, hắn lại đi tới cái kia thanh cổ phát hắc kiếm bên người, hắn chau mày mà nhìn xem thanh này hắc kiếm. Hắn nhìn xem cổ phát hắc kiếm, quyết định chắc chắn, cầm lên thanh này cổ phát hắc kiếm, ta không tin các ngươi còn có thể lần nữa dung hợp, đem ta chấn thành trọng thương. Trong lòng của hắn tuy là nghĩ như vậy, nhưng hắn nhặt lên cái kia thanh cổ phát hắc kiếm nắm trong tay thời điểm, trong lòng vẫn là rụt rè, bất quá cũng may cũng không có chuyện gì xảy ra. Trần Hoài An lòng khẩn trương cũng tại lúc này rơi xuống. Hắn ngồi xuống điều tức thương thế của mình, chỉ có chính hắn rõ ràng nhất, thương thế của hắn nặng bao nhiêu. Ngũ tạng lục phủ kém chút bị chấn nát, hơn nữa thể nội còn có một tia phá hư chi lực một mực tại tàn phá lấy thân thể của hắn, nếu không phải hắn thực lực mạnh mẽ, giờ phút này khả năng đã hôn mê. Trần Hoài An ngồi xuống, qua hồi lâu thở ra một hơi, hắn cũng không biết trôi qua bao lâu, chỉ là giờ phút này đã đen. Quải trượng cùng cái kia thanh cổ phát hắc kiếm an tĩnh nằm tại trong ngực của hắn, lúc này, thương thế của hắn khôi phục hơn phân nửa còn tốt, nơi này bình thường không có người nào đến, nếu không làm ra động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên sẽ bị người biết hiểu, đến lúc đó coi như không dễ làm. Trần Hoài An không biết rõ, nơi này lúc trước nói cơ hỗn loạn, thiên đạo không dò xét, đại đạo không biết, nếu không, ở chỗ này sinh ra năng lượng thật lớn chấn động thời điểm, đạo tôn, huyền tôn, linh tôn ba người khẳng định trước tiên xuất hiện ở đây. Hắn nhìn xem trong ngực quải trượng cùng kiếm, hắn nhẹ khẽ vuốt bọn hắn, các ngươi, đến cùng là đến từ chỗ đó, lại vì sao đều đi tới bên cạnh ta? Thanh này cổ phát hắc kiếm là Thánh Vân Đạo Địa, vậy còn ngươi là sư tôn tặng cho ta, một cái là Thục Sơn, một cái là Thánh Vân Đạo Địa, giữa các ngươi đến cùng tồn tại cái gì liên hệ? Trần Hoài An nghĩ đến Thục Sơn, không khỏi nhớ lại Từ Phong, Từ Thương giận, còn có sư tôn của hắn bọn người các ngươi hiện tại, trôi qua còn tốt chứ? Vân Hy, hắn hẳn là muốn tới. Mộ Dung Nguyễn Nhi lo lắng nói rằng ta biết. Thượng quan Vân Hy thanh âm rất nhạt, nhưng khóa chặt lông mày vẫn là biểu hiện ra nội tâm của nàng không bình tĩnh vạn năm trước, hắn đem Tuyệt Cửu U Phong ấn sau, liền liệu đến một ngày này. Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Nếu là kia hồn phiên bị Tuyệt Cửu U cầm trở về, thực lực của hắn khẳng định lấy kỳ tốc độ nhanh khôi phục, không cần trăm năm, hắn liền sẽ hoàn toàn khôi phục, đến lúc đó chính là thiên hạ tai nạn. Hơn nữa, địch nhân của chúng ta không ngừng Tuyệt Cửu U, còn có Âm Hoàng, lần trước biên quan về sau, hắn liền không biết tung tích, hắn cũng không có lại cho chúng ta tin tức, ta lo lắng. Thượng quan Vân Hy nghe Mộ Dung Uyển Nhi lời nói, đổ một ngụm rượu, nói, tin tưởng hắn liền tốt, đến mức kia cờ phớn, chúng ta dựa theo hắn nói, trả cho hắn liền tốt. Thật muốn như vậy sao? Mộ Dung Uyển Nhi hỏi hiện tại, không còn cách nào khác, nếu là chúng ta cưỡng ép ngăn cản, đến lúc đó chết người chỉ có thể càng nhiều. Thế nhưng là, Mộ Dung Uyển Nhi vẫn chưa nói xong, Thượng quan Vân Hy liền nhẹ nhàng lắc đầu, nàng nói, chúng ta tin tưởng hắn à, ít ra hiện tại chưa từng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, hơn nữa hắn cũng đã đi cái chỗ kia, hết thảy đều hướng phía hắn suy nghĩ phương hướng tiến hành. Vậy hắn, hay là hắn sao? Mộ Dung Uyển Nhi hỏi lần nữa hắn, không phải hắn thì đã có sao? Hay là hắn, lại có thể thế nào? Hắn vì làm đây hết thảy, đã nỗ lực rất nhiều, nhục thân vẫn diệt, tu vi mất hết, hắn vốn có thể trực tiếp vấn đỉnh chí cao, nhưng hắn lại từ bỏ cơ hội này, chỉ vì cái này đại giới, như một đầu đừng ra. Thượng quan Vân Hy ánh mắt nhìn ra xa, Mộ Dung Uyển Nhi tại nàng đứng bên người, chốc lát sau, Thượng quan Vân Hy nói rằng, hắn, tới. Thượng quan Vân Hy, Mộ Dung Uyển Nhi, còn có các ngươi mấy cái, toàn diện lăn ra đây. Đem ta ngục hồn phiên đưa ta. Vâng. năng lượng kinh khủng bao phủ Thục Sơn, mà Tuyệt Cửu Vũ thanh âm vang lên thời điểm, Thục Sơn đệ tử nhao nhao rút kiếm, trong mắt bọn họ không có một tia khiếp ý từ đâu tới yêu ma. Lại dám xông vào Thục Sơn, muốn chết. Sư huynh, sư đệ, sư tỷ các sư muội, cầm xuống cái này yêu ma. Thục Sơn thánh địa, há lại ngươi có thể tự tiện xông vào, còn không thúc thủ chịu trói. Thục Sơn các đệ tử rút kiếm mà thôi, Hạo Nhiên kiếm khí chỉ hướng Tuyệt Cửu Vũ, Tuyệt Cửu Vũ cảm thụ được những cái kia kiếm khí, lại lộ ra hưởng thụ thần sắc. Đã nhiều năm như vậy, vẫn là cái mùi này, Thục Sơn quả nhiên là một chút không thay đổi a. Chương 235 Ngục Hồn Viên. Chương 235, Ngục Hồn Viên. Tuyệt Cửu U con ngươi đen nhánh hiện lên một tia tinh hồng, hắn lạnh lùng nhìn xem những cái kia thuộc sơn đệ tử, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam, cỡ nào tốt mệnh cách, cường đại cỡ nào mệnh cách, nếu là đem toàn bộ các ngươi hấp thu, mệnh cách của ta khẳng định có thể lấy tốc độ cực nhanh khôi phục, đến lúc đó ta liền có thể xung kích cảnh giới kia. Đáng tiếc, tạm thời còn không thể động các ngươi, kia sáu cái gia hỏa không phải bằng lòng. Tuyệt Cửu U trong lòng như lăn dầu bên trong con kiến, hắn muốn hấp thu, nhưng bây giờ lại làm không được. Giống như là một con sói nhìn trước mắt đã nướng xong sườn dê không cách nào hạ miệng thượng quan Vân Hy, Mộ Dung Uyển Nhi, mấy người các ngươi còn không có ý định đi ra cùng ta gặp mặt một lần sao? Tuyệt Cửu U hô, thanh âm bên trong tràn đầy phúng ý, ngươi là ai a? Cũng xứng nhường mấy vị thuộc sơn trí cường giả cùng ngươi gặp mặt. Hiện tại yêu ma lá gan đều lớn như thế. Vậy mà như thế muốn chết. Không nói, sư minh sư đệ, sư tỷ sư muội, lượng kiếm. Lời này vừa nói ra, thuộc sơn đệ tử kiếm tất cả đều chỉ hướng Tuyệt Cửu U, cùng vừa rồi khác biệt, lần này, liền vừa gia nhập thuộc sơn đệ tử cũng lộ ra ngay kiếm. Bọn hắn là tâm hệ thiên hạ thuộc sơn, tuyệt không cho phép bực này yêu ma làm sàng làm bậy. Tuyệt Cửu U nhìn xem kiếm của bọn hắn, cảm thụ được trên người bọn họ tán phát hạo nhiên kiếm ý, không hề lay động. Nếu là bình thường, có người dám như thế dùng kiếm chỉ lấy hắn, chắc chắn tại chỗ hóa thành bột mịn. Nhưng nơi này là thuộc sơn, còn có thượng quan Vân Hy, Mộ Dung Uyển Nhi bọn người, hắn không thể làm như vậy. Hắn mặc dù không sợ, nhưng thực lực của hắn còn không có hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa, con thỏ gấp cũng biết cắn người, chó gấp còn muốn nhảy tường, vì ổn thỏa, hắn không có lựa chọn ra tay. Chỉ có điều, đợi hắn cầm về hắn ngủ hồn tiên, trăm năm qua đi, những người này ở đây hắn xem ra. Bất quá là ngân ngân sủa loạn đồ đần mà thôi, Tuyệt Cửu U, cút đi nơi này, nếu không tất nhiên đưa ngươi tại chỗ trấn áp. Mộ Dung Uyển Nhi thanh âm tại phương thiên địa này bên trong vang lên, tới cũng chỉ có Mộ Dung Uyển Nhi một người, mấy người khác cũng không hiện thân. Tuyệt Cửu U nhìn xem trước mặt hắn Mộ Dung Uyển Nhi, nói, mấy người bọn hắn đều không ra sao? Vẫn là nói đều sợ ta, không dám ra đến. Trấn áp ngươi, cần gì bọn hắn? Đáng tiếc ngươi, thật không đáng chú ý a. Không cần nhiều lời, an ta một chiêu. Mộ Dung Uyển Nhi hét lớn, lập tức trên bầu trời rơi ra hoa đào mưa, đóa đóa hoa đào, phấn hồng làm cho người. Bất quá như thật đem hoa đảo này xem như hoa đảo mưa, như vậy liền sẽ chết không có chỗ chôn đảo hoa kiếm ý, coi là thật không sai, không nghĩ tới ngươi đã tu luyện đến loại tình trạng này, trên đời này có thể cùng ngươi so sánh kiếm ý khả năng đã không nhiều lắm. Mộ Dung Uyển Nhi nghe Tuyệt Cửu U lời nói, nàng không có trả lời, chỉ là kia đầy trời hoa đảo đã rơi vào Tuyệt Cửu U bên người. Kia đóa đóa hoa đảo tới Tuyệt Cửu U bên người, mỗi một cánh hoa đảo dường như đều ẩn chứa không có gì sánh kịp kiếm ý, Tuyệt Cửu U bên người, liền hư không đều bị chém ra, mà y phục của hắn cũng bị chém vỡ. Mặc dù y phục của hắn bị nện nát, nhưng hắn lại không có một chút sự tỉnh, ta thừa nhận ngươi đào hoa kiếm ý rất mạnh, bất quá còn chưa đủ. Hắn nói xong, tay hướng phía trước nhẹ nhàng vô một cái, đầy trời hoa đào trong khoảnh khắc biến thành mảnh vỡ, trong đó lại không kiếm ý. Mộ Dung Uyển Nhi thấy này, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, nàng tin tưởng Tuyệt Cửu U rất mạnh, nhưng hắn một mực bị chấn áp lấy, mà cái này đã qua vạn năm, nàng cũng một mực tại tu luyện, nàng còn chưa hề thi triển qua một chiêu này từ khi vạn năm trước qua đi, nhưng không nghĩ tới hôm nay thi triển liền bị Tuyệt Cửu U tùy tiện đánh tan. Phải biết Tuyệt Cửu U thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục, hắn hiện tại liền có thể làm được như vậy, không dám tưởng tượng thực lực của hắn hoàn toàn khôi phục về sau sẽ kinh khủng cỡ nào. Ta nhìn thấy cái gì? Mộ Dung Uyển Nhi tiền bối đào hoa kiếm vũ bị người kia không cần tốn nhiều sức phá. Không đúng, khẳng định là ta nhìn lầm, cái này sao có thể? Đây chính là Mộ Dung Uyển Nhi tiền bối a, Thục Sơn người sáng lập một trong, làm sao có thể? Tất cả Thục Sơn đệ tử nhìn xem bọn hắn trước mắt một màn này, trên mặt nhao nhao lộ ra thần sắc không dám tin. Mộ Dung Uyển Nhi mạnh cỡ nào bọn hắn không biết rõ, nhưng bọn hắn biết Mộ Dung Uyển Nhi là đứng tại thế gian này cường giả đỉnh cao một trong, liền kiếm ý của nàng đều bị nhẹ nhõm hóa giải. Hiện tại bọn hắn mới ý thức tới, lăng không mạnh tại trước mặt bọn hắn người này, thực lực đến cùng kinh khủng cỡ nào, đã không có bao nhiêu người có thể đón lấy ngươi một chiêu này, đáng tiếc, ta chính là một cái trong số đó. Tuyệt Cửu U hài hước nói rằng, ngươi chớ đắc ý, đây không phải sát chiêu của ta. Ta biết. Tuyệt Cửu U nói rằng, ngươi sát chiêu không phải liền là hoa vô ảnh, kiếm vô ý đi, ngươi đại khái có thể dùng đến, ngươi nhìn ta có thể hay không đón lấy ngươi một chiêu này. Tuyệt Cửu U thờ ơ nói rằng, ngươi cái này không. Tuyệt Cửu U nói, đông nhiên một thanh âm tự trên bầu trời vang lên, cầm lấy ngươi ngục hồn tiên, cút khỏi nơi này. Đây là thượng quan Vân Hy thanh âm, nương theo lấy thanh âm của nàng, một đạo chính diện khắc lấy hồn mặt sau khắc lấy ngục cờ xí bay ra, đi vào trước mặt mọi người. Ở đằng kia cờ xí xuất hiện trong nháy mắt, đầy trời huyết khí cũng trong nháy mắt xuất hiện, nồng nặc cơ hồ tan không ra, đây là vật gì? Lại sẽ có như thế nồng đậm huyết khí? Trong này chỉ sợ không chỉ có huyết khí, ngươi nhìn giữa này một chút, kia rõ ràng là áp xúc đến cực hạn sát khí. Thế gian lại có như thế tà vật, vẫn là tại Thục Sơn, chúng ta trước đó thế mà tuyệt không biết. Chúng đệ tử thanh âm nhao nhao vang lên, bọn hắn nghĩ không ra, như thế tà vật sẽ là người trước mắt này, sớm một chút lấy ra để cho ta rời đi nơi này tốt biết bao nhiêu. Tuyệt Cửu U nhìn xem trước mặt hắn cờ xí, trong miệng phát ra không kiêng nể gì cả cười. Nhưng thượng quan Vân Hy thanh âm không tiếp tục vang lên. Tuyệt Cửu U tiếp nhận cờ xí, cười lớn rời khỏi nơi này. Mộ Dung Uyển Nhi nhìn xem Tuyệt Cửu U rời đi, cho đến khí tức của hắn hoàn toàn biến mất không thấy sau, nàng cũng rời khỏi nơi này. Nương theo lấy nàng rời đi, Thục Sơn đệ tử bên trong lần nữa khe khẽ bàn luận lên vừa rồi cái kia gọi Tuyệt Cửu U, nói Mộ Dung Uyển Nhi tiền bối không cái gì.
Ta cũng không biết ta, ngươi hỏi ta, ta đến hỏi ai nha?
Chẳng lẽ Mộ Dung Uyển Nhi tiền bối còn có một cái không muốn người biết chuyện cũ?
Nhanh đừng nói nữa, lấy Mộ Dung Uyển Nhi tiền bối thực lực, các ngươi nói mỗi một câu nói nàng đều biết, không muốn bị tội liền bất tranh cãi à?
Hắn lại nói xong, đám người đồng loạt ngậm miệng lại. Mộ Dung Uyển Nhi rất mạnh, nhưng cũng có thiếu nữ tâm tính, nếu là trêu đến nàng không cao hứng, không chừng làm ra cái gì để bọn hắn chịu tội sự tình. Nàng sẽ không làm quá chuyện gì quá phận, nhưng trên tâm lý thống khổ quá mức khó chịu cứ như vậy đem ngục hồn phiên trả cho hắn. Không phải có thể làm như vậy. Coi như hắn hôm nay không có lấy trở về, qua không được mấy năm, hắn cũng sẽ lại lần nữa trở về, đến lúc đó cũng không phải giống bây giờ như vậy.
Thì tính sao?
Bằng vào chúng ta 6 người, chẳng lẽ còn không thể đánh lui hắn sao?
Mộ Dung Uyển Nhi không hiểu hỏi, nhưng này dạng trả ra đại giới sẽ rất lớn.
Chương 236. Muốn chết Lưu Mạo Nhiên, Trần Hoài An sát ý.
Chương 236. Muốn chết Lưu Mạo Nhiên, Trần Hoài An sát ý, nhưng là ngục hồn phiên bị hắn sau khi cầm về, trăm năm qua đi, thực lực của hắn liền sẽ hoàn toàn khôi phục, đến lúc đó chính là thiên hạ kiếp nạn, cho nên chúng ta mới càng phải bảo tồn lực lượng ứng đối ngày đó đến.
Thượng quan Vân Hy nói rằng, nàng suy nghĩ thật sự lý tính, cân nhắc lợi hại.
Hôm nay không cho, chờ mấy năm sau, Tuyệt Cửu U tuyệt đối không phải là hiện tại thái độ này, hắn sẽ trực tiếp giết tới Thục Sơn, cầm về ngục hồn phiên. Đến lúc đó, Thục Sơn đệ tử thương vong thảm trọng trăm năm qua đi, lại có bao nhiêu người, hoặc là lại có bao nhiêu lực lượng đến ngăn cản hắn đâu? Hiện tại đem ngục hồn phiên cho hắn, bảo vệ tốt sinh lực, chờ trăm năm qua đi, bọn hắn cũng có sức đánh một trận, mặc dù bọn hắn tác dụng khả năng cũng không lớn, nhưng một chút lực lượng, đó cũng là lực lượng.
Mộ Dung Uyển Nhi cũng minh bạch Thượng Quan Vân Hy suy nghĩ, cuối cùng là thở dài một hơi, thiên hạ này, vì sao lại biến thành cái dạng này?
Là vì cảnh giới kia, hắn vì truy cầu kia chí cao đại đạo, có thể không tiếc nhường người trong thiên hạ vì hắn trải đường.
Dạng này thật có thể thành sao?
Mộ Dung Uyển Nhi ngữ khí là tràn đầy nghi hoặc, nàng không tin dạng này cũng có thể xung kích cảnh giới kia.
Thượng Quan Vân Hy trầm mặc, Mộ Dung Uyển Nhi đứng tại bên người nàng, nửa ngày qua đi, nặng nề mở miệng nói ra, yêu ma chi đạo.
Cũng là nói,
Mộ Dung Uyển Nhi trầm mặc, đúng à, yêu ma chi đạo, cũng là nói, thiên hạ đại đạo, chỉ cần có thể vấn đỉnh trí cao, vậy hắn liền là độc nhất vô nhị. Nói không biết rõ Trần Hoài An hiện tại thế nào, hắn sẽ là trong miệng hắn người kia sao?
Chỉ cần hắn có thể mang về cái kia thanh cổ pháp hắc kiếm, vậy hắn chính là.
Thượng Quan Vân Hy trả lời.
Nàng nói xong, ánh mắt nhìn về phương xa, Mộ Dung Uyển Nhi cũng không nói thêm gì nữa, nàng đi theo Thượng Quan Vân Hy ánh mắt, hướng phương xa nhìn lại.
Mà tại rừng hoa đảo chỗ sâu ngồi xếp bằng một bóng người, đạo nhân ảnh kia khí tức 10 phần kinh khủng.
Thượng Quan Vân Hy cùng Mộ Dung Uyển Nhi bị đạo này khí tức lôi trở lại suy nghĩ.
Bóng người kia bỗng nhiên mở to mắt, trên người nàng chỗ phát ra khí tức rõ ràng là huyền đạo cảnh, đỉnh phong.
Giờ phút này, Trần Hoài An cũng không biết Thục Sơn bên trong chuyện phát sinh, hắn vẫn như cũ nhìn xem trong lực bài trượng cùng cổ pháp hắc kiếm. Hắn còn đang suy nghĩ lai lịch của bọn nó, chỉ bất quá hắn từ đầu đến cuối nghĩ không ra, hắn tại Thánh Vân Đạo địa tra duyệt nhiều như vậy địa tịch, cũng không có liên quan tới thanh này của bộ hắc kiếm lai lịch.
Cùng nó nói không có, chẳng bằng nói căn bản không có ghi chép, liền phảng phất nó là trống rỗng xuất hiện đồng dạng mà thôi, nghĩ không rõ lắm liền không nghĩ, quá tra tấn người.
Trần Hoài An nói rằng, hắn đứng người lên, thương thế trên người hắn sớm đã tại hắn điều tu hạ gần như khỏi hẳn. Hắn mặc dù bị thương rất nặng, nhưng hắn thực lực cao thâm, khôi phục cũng rất nhanh. Hiện ở trên người hắn có cây sáo, quải trượng, còn có kiếm, ba thanh vũ khí.
Cây sáo là hệ thống cho, quải trượng là Thượng Quan Vân Hy cho, cổ pháp hắc kiếm là chính mình bày tới.
Ba cái này không có chút nào liên hệ, nhưng lại đều ở bên cạnh hắn.
Hắn thu hồi quải trượng cùng hắc kiếm, xuất ra cây sáo, chuẩn bị lại thổi một khúc vô quy, tại hắn nghĩ không rõ lắm chuyện thời điểm, hắn ưa thích hát một bài từ khúc đến làm dịu tâm tình của hắn. Hắn cảm thấy người sống một đời vốn là có rất nhiều khổ, cần gì phải khó xử chính mình đâu.
Vô quy giai điệu tại cái này phía sau núi bên trong vang lên, kia mỹ diệu tiếng địch theo ngón tay hắn sao động mà phát ra, hết thảy đều lộ ra là như vậy tĩnh mịch mà mỹ hảo, nếu là không có mấy vị kia khách không mời mà đến lời nói.
Trong đêm tối, mấy cái khí tức cực kỳ ẩn nấp người nhanh chóng tới gần Trần Hoài An, mỗi một người bọn hắn thực lực đều không kém, nếu là người bình thường, căn bản là không có cách phát giác được bọn hắn tồn tại.
Trần Hoài An mặc dù phát giác được là bọn hắn, bất quá hắn cũng không có để ý bọn hắn, những người này ở đây hắn xem ra, bất quá là tôm tép nhãi nhép mà thôi.
Một khúc tiếng địch rơi, Trần Hoài An bị triệt để vây quanh 6 người, vô cực cảnh đỉnh phong, cũng là để mắt ta.
Trần Hoài An nhẹ nói các vị, đến đều tới, không ra gặp mặt sao?
Trần Hoài An tiếng nói rơi chắc chắn, mấy người kia không che giấu nữa khí tức của mình, vô cực cảnh tu vi bộc phát ra, bất quá bọn hắn tận lực khống chế một chút, khí tức cũng không có tràn ra cái này phía sau núi.
6 người đồng thời phóng tới Trần Hoài An, chẳng lẽ các ngươi không biết rõ, ta cao các ngươi một cái đại cảnh giới sao?
Trần Hoài An lời nói nhường 6 người kia ánh mắt đổi biến, cao bọn hắn một cái đại cảnh giới, như vậy nói cách khác, Trần Hoài An là huyền đạo cảnh, đỉnh phong.
Không đúng. Áp chế lại nhỏ một chút, ta hiện tại hẳn không phải là huyền đạo cảnh, mà là phá đạo cảnh.
Lời này vừa nói ra, 6 người kia không sinh ra một chút lại cùng Trần Hoài An chiến đấu tâm tư, muốn cấp tốc tối lui, nhưng Trần Hoài An ha có thể như bọn hắn suy nghĩ.
Tây sáo ném ra, quải trượng cùng cổ pháp hắc kiếm cũng trong cùng một lúc ném ra, 4 người trong nháy mắt mất mạng.
Trần Hoài An thân hình tại ném ra bọn chúng đồng thời, cũng biến mất tại nguyên chỗ, một quyền đánh nổ một người thân thể.
Sau đó, hắn đi vào một người khác bên người, ghé vào lỗ tai hắn nói rằng, nói cho ta ai bảo các ngươi tới, ta không giết ngươi.
Trần Hoài An thanh âm ở đằng kia người bên thai quanh quẩn, trong nháy mắt giải quyết 5 người, còn trong khoảnh khắc đi tới bên cạnh hắn, loại này vô lực cảm giác sợ hãi, thật sâu lan tràn trong lòng hắn ta.
Người kia vẫn chưa nói xong, Trần Hoài An liền đánh nổ hắn, hắn nhìn xem người kia bị đánh nổ địa phương, nói, kỳ thật ngươi cũng không nói, ta cũng biết, có ít người luôn luôn cảm thấy mình sống được quá lâu.
Lưu Mạo Nhiên,
ngươi tốt nhất có 9 đầu mệnh đủ ngươi chết. Trần Hoài An nói xong, khí tức của hắn đống nhiên biến mất. Một đêm này, đã định trước không phải một cái bình an đêm. Trần Hoài An khí tức không có chút nào che giấu, phá đạo cảnh tu vi nhường những cái kia cấp thấp tu sĩ cảm thấy run sợ xảy ra chuyện gì. Đây cũng là vị kia đại năng. Này khí tức cũng quá kinh khủng. Các ngươi mau nhìn, cái kia đạo khí tức phương hướng sắp đi, tựa như là Lưu Mạo Nhiên đại sư huynh phụ đệ. Vô Lượng Tiên Tôn a, sẽ không phải là vị kia kinh khủng tồn tại coi trọng Lưu Mạo Nhiên đại sư huynh a. Có khả năng này, Lưu đại sư huynh phẩm hạnh lại tốt, thiên phú cũng không tệ, nếu như ta là vị này đại năng, ta cũng biết lựa chọn nhường hắn làm đệ tử của ta. Nhanh đừng nói nữa, cùng đi lên xem một chút, đi trễ coi như không nhìn thấy cái này lịch sử tính một màn. Giờ phút này, Trần Hoài An cũng không có bộc phát ra sát ý, nếu không, những người kia cũng sẽ không tưởng rằng đi thu Lưu Mạo Nhiên làm đồ đệ đại năng. Khi hắn đi vào Lưu Mạo Nhiên phủ đệ lúc, bên trong truyền đến oanh oanh yến yến thanh âm đại sư huynh, ngươi sẽ đối với ta được không? Đó là dĩ nhiên. Vậy ta tại nguyên tu luyện, bao tại trên người ta. Tốt thanh âm kia đúng nịu, thường nhân nghe xong chắc chắn sẽ gây nên dục hỏa Lưu sư huynh, ta giúp ngươi. Khả Nhi sư muội, ngươi thật quá làm cho người ta dễ chịu. Là đại sư huynh điều giáo thật tốt. Trần Hoài An nghe thanh âm của bọn hắn, trong lòng cười lạnh, sát ý tại thời khắc này lại không giấu giếm, đột nhiên bộc phát. Sát ý lạnh như băng dường như cựu u mà đến Hàn Tuyển, băng lãnh thấu xương, mà đạo này sát ý, khóa chặt Lưu Mạo Nhiên. Chương 237. Xé mở Lưu Mạo Nhiên ngụy trang. Chương 237. Xé mở Lưu Mạo Nhiên ngụy trang. Lưu Mạo Nhiên cảm nhận được kia cố băng lãnh mà quen thuộc sát ý, đôi mắt cử chiến. Hắn cảm nhận được, Trần Hoài An thực lực so trước đó mạnh hơn, kia cố sát ý, nhường hắn toàn thân không cầm được run lên. Hắn hiện tại mới huyền đạo cảnh ngũ đoạn, vốn là cùng Trần Hoài An có chênh lệch không nhỏ, Trần Hoài An thực lực bây giờ mạnh lên, cũng liền mang ý nghĩa Trần Hoài An đột phá. Hắn đã không phải là huyền đạo cảnh. Nếu là cùng là huyền đạo cảnh, có lẽ hắn còn có lực đánh một trận, nhưng bây giờ, Trần Hoài An nhập phá đạo, hắn không có một chút khả năng. Tu hành càng đi về phía sau, một cái đoạn ngắn chênh lệch đều hết sức rõ ràng, huống chi một cái đại cảnh giới. Trần Hoài An cầm trong tay cổ phát hắc kiếm, một kiếm chém ra, Lưu Mạo Nhiên phủ đệ trong nháy mắt bị cắt thành hai nửa, mà tại trong phủ đệ Lưu Mạo Nhiên cùng tên nữ đệ tử kia, cũng bại lộ trong mắt mọi người đám người còn không có hiểu rõ, vì cái gì Trần Hoài An lại đột nhiên lần nữa bại lộ sát ý, hơn nữa so với lần trước càng mạnh, càng nồng nặc lần này lại là cái gì tình huống. Người nào không biết cái này gọi Trần Hoài An lòng dạ nhỏ mọn, lần này khẳng định lại là bởi vì một chút chuyện nhỏ, loại người này thật thật là buồn nôn. Ta đều không muốn cùng hắn một cái giáo phái, nếu không phải Thánh Vân Đạo Địa thật tốt, ta đều muốn lui ra ngoài. Ai nói không phải đâu, loại người này vì sao lại có cao như vậy thiên phú, đóng tuyệt cổ kim a. Cái này thuộc về lão tiên đuổi theo cho ăn cơm ăn. Đám người mồm năm miệng mười nói, đều đang nói Trần Hoài An không phải, nhưng Trần Hoài An không quan tâm. Lưu Mạo Nhiên hoảng sợ nhìn xem Trần Hoài An, hắn là nơi này thực lực mạnh nhất, hắn có thể rõ ràng cảm giác ra, giờ phút này Trần Hoài An, đáng sợ cỡ nào ngươi nhìn, Lưu đại sư huynh trên giường có người. Đại sư huynh đối với chúng ta tốt như vậy, cho hắn làm một chút thế nào? Là ta cũng bằng lòng. Ta cũng là. Cho tới bây giờ, bọn hắn vẫn như cũ yêu thích lấy đại sư huynh của bọn hắn, hy vọng lần này đạo tôn bọn hắn sẽ không lại ngồi yên không lý đến, loại người này liền nên nhận cửu lôi chi hình. Tán thành. Đánh chết hắn. Trần Bình An, ngươi đừng tưởng rằng ỷ có cao thâm tu vi liền có thể làm sàng làm bậy. Ngươi phải biết, nơi này là Thánh Vân Đạo Địa, có thể trấn áp ngươi đạo tôn bọn hắn là sẽ không cho phép ngươi dạng này làm loạn. Lưu Mạo Nhiên cực lực áp chế chính mình kia thanh âm run rẩy, nhưng Trần Hoài An có thể nghe ra, hắn sợ. Mà giờ khắc này, An Nhược Dư bọn hắn cũng tới, Trần Hoài An tán phát khí tức cùng sát ý thực sự quá mức kinh khủng, các nàng không có cách nào cảm giác không đến đây cũng là xảy ra chuyện gì. Thanh Y Lìa nhìn vẻ mặt bình thản, lại quanh thân tràn ngập khí tức cường đại Trần Hoài An hỏi các ngươi nhìn Lưu Mạo Nhiên, hẳn là hắn lại làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Bạch Thiện nói rằng, Hòa Vân cùng An Nhược Dư đồng thời hướng Lưu Mạo Nhiên nhìn lại, các nàng xem tới Lưu Mạo Nhiên trên giường có một vị nữ đệ tử, giờ phút này nữ đệ tử kia xấu hổ che lấy mặt của nàng, nàng hẳn là mới tiến tới đệ tử, các nàng đối khí tức của nàng cũng không quen thuộc, chờ một chút, các ngươi mau nhìn trong tay hắn cầm kiếm, giống hay không kiếm trùng bên trong bị xích sắt phong tỏa cái kia thanh. Không biết là ai hô câu này, đám người đồng loạt nhìn về phía Trần Hoài An trong tay kiếm, trước đây bọn hắn đều bị Trần Hoài An hấp dẫn, cũng không có chú ý tới trong tay hắn kiếm, bao quát An Nhược Dư các nàng. Giờ phút này, theo đạo thanh âm này hô lên, tất cả mọi người chú ý tới, bọn hắn nhìn xem Trần Hoài An trong tay kiếm, cũng không khỏi đến hít sâu một hơi Vô Lượng Tiên Tôn. Thật là, tại sao có thể như vậy? Loại người này thế nào xứng cầm dạng này kiếm? Một mảnh tiếng kêu rên vang lên, bọn hắn đều cảm thấy Trần Hoài An phẩm tính không xứng với thanh kiếm này. Cho nên Thánh Vân Đạo Địa đệ tử Lý Tính, chính là có một ngày có thể rút ra thanh kiếm này, mà bây giờ, thanh kiếm này liền xuất hiện tại Trần Hoài An trong tay, cái này để bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận. Hơn nữa, Trần Hoài An trong mắt bọn hắn, chính là một cái phẩm cách cực kém người, cái này khiến bọn hắn càng thêm khó mà tiếp nhận. Trần Hoài An nghe được bọn hắn, thế mới biết thanh kiếm này lai lịch, thì ra ngươi là kiếm trùng bên trong tới. Bất quá không trọng yếu, đã ngươi đi vào bên cạnh ta, hẳn là không quan tâm ta làm sự tình, huống chi, ta vốn cũng không có làm sai. Trần Hoài An trong tay kiếm chuyển hướng, tranh tranh kiếm minh vang vọng đất trời, một vòng nộn nhạo kiếm ý tản ra, trong nháy mắt, thiên địa lên lại, tựa hồ là đang đáp lại Trần Hoài An kiếm ý. Lưu Mạo Nhiên thấy Trần Hoài An thật muốn động thủ với hắn, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Trần Bình An, ngươi cần nghĩ kỹ, ngươi một kiếm này vùng ra, coi như rốt cuộc không có đường lui. Ta chưa từng quan tâm qua. Hắn tiếng nói rơi chắc chắn, thân hình cũng biến mất không thấy gì nữa, chúng đệ tử cũng tìm không thấy thân ảnh của hắn, càng cảm giác không đến khí tức của hắn. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, Lưu Mạo Nhiên đầu lâu đã bị chém xuống, trên đầu hắn, một đôi mắt không cam lòng trừng mắt, hắn đến chết cũng không nghĩ đến, Trần Hoài An lại dám động thủ thật. Trần Hoài An tại chém Lưu Mạo Nhiên về sau, các đệ tử đầu tiên là giật mình, sau đó tức giận không thôi, bọn hắn lấy trách tiếng vang lên: xuất sinh a, thật xuất sinh, đại sư huynh tốt như vậy người hắn đều giết, ngươi sớm muộn phải bị trời phạt, đến cái xét đánh chết hắn a. Trần Hoài An nghe bọn hắn, trầm mặc không nói. An Nhược Dư nhìn xem Trần Hoài An, các nàng lúc trước là muốn ra tay ngăn cản, nhưng thực lực chênh lệch quá lớn, các nàng cũng bất lực. Giờ phút này, Trần Hoài An bị đám người thoá mạng. Trần Hoài An đối với cái này chỉ là chậm rãi giơ lên trong tay kiếm, chúng đệ tử thấy thế, nhao nhao kinh hãi không phải đâu. Hắn muốn giết chúng ta diệt khẩu. Đạo Tôn, Huyền Tôn, Linh Tôn, nơi này có người giết người. Hoa. Tại mọi người hô to thời điểm, Trần Hoài An kiếm đã đánh xuống, chỉ bất quá hắn kiếm cũng không có chém về phía bọn hắn, mà là chém về phía Lưu Mạo Nhiên phủ đệ mặt đất. Mặt đất tầm vang vỡ vụn, tại vỡ vụn trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm hôi thối chuyển đến. Bên trong có mùi máu tươi, cũng có cất mùi thối, còn có một cỗ tử tôn khí vị. Đám người từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, lập tức thả ra thần thức, cảm giác Lưu Mạo Nhiên phủ đệ tình huống phía dưới. Bọn hắn nghi hoặc, không hiểu, vì cái gì bọn hắn kính yêu Lưu đại sư huynh phủ đệ phía dưới, sẽ có loại mùi này truyền ra. Khi bọn hắn thả ra thần thức cảm giác được Lưu Mạo Nhiên phủ đệ tình huống phía dưới lúc, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tại Lưu Mạo Nhiên phủ đệ phía dưới, có 20 nữ nhân, một phần là Thánh Vân đạo địa nữ đệ tử, còn có một phần là người bình thường. Các nàng đều bị xích sắt cột, một số người không mảnh vải che thân, một số người quần áo rách dưới, còn có một số trên thân thể người, còn có Lưu Mạo Nhiên chưa khô cạn tử tôn. Cái này sao có thể? Lưu Mạo Nhiên đại sư mình, là như vậy người? Ta không thể tiếp nhận. Trần Hoài An lạnh lùng nghe bọn hắn, trước đó mắng hắn mắng có bao nhiêu hung ác, hiện tại đánh mặt liền có nhiều đau nhức. Trần Hoài An thu hồi cổ phát hắc kiếm, một cỗ cổ phát lực lượng từ hắn lòng bàn tay phóng thích, hắn đem một bình linh dịch rơi tại không trung, hỗn hợp có lực lượng của hắn, chữa trị lấy những người này thương thế. Các nàng trên thân thể thương thế có thể khôi phục, nhưng trên tâm lý thương thế, khả năng vĩnh viễn cũng không cách nào khôi phục, ai cũng không biết các nàng ở chỗ này chịu đựng bao lớn cực khổ. Chương 238, Tiêu Giao Tử. Chương 238, Tiêu Giao Tử. Thương thế của các nàng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, các nàng cảm nhận được ấm áp lực lượng, ngốc trệ ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy chất phát ta, chúng ta được cứu. Thanh âm của nàng đang run rẩy, là tuyệt vọng sau nên đón hy vọng vui khóc, chúng ta được cứu. Rốt cuộc không cần chịu hành hạ. Ta trước đó đã không ôm hy vọng. Những cô gái kia thanh âm vang lên, mà chung quanh Thánh Vân đạo địa đệ tử, sắc mặt cực kỳ khó coi, bọn hắn không nghĩ tới, cái này Lưu Mạo Nhiên đúng như tên của hắn, ra vẻ đạm mạo, không phải là một món đồ. Trần Hoài An gọi ra cổ phát hắc kiếm, kiếm khí vượt đãng, những cô gái kia trên tay chân xích sắt bị chém vỡ, các nàng trùng hoạch tự do thật tốt an trí các nàng à, là các ngươi Thánh Vân đạo địa thiếu bọn hắn, biết rõ nhân phẩm hắn không được, lại tùy ý hắn làm sằng làm bậy. Trần Hoài An không có nói ra, mà là truyền âm cho An Nhược Dư đám người. Hắn nói xong, rời khỏi nơi này rất đẹp, không hổ là ta nhìn chúng nam nhân. Hòa Vân nói rằng, làm ta vẫn muốn làm, nhưng lại chuyện không dám làm. Hòa Vân hưng phấn nói rằng, trên mặt nàng treo đầy nụ cười, tư thái kia, tựa như một cái tình ý ngây thơ thiếu nữ, mà không phải một cái thiên tiêu. An Nhược Dư bọn người ở tại một bên lắc đầu, Hòa Vân mặc dù tính cách ngay thẳng, nhưng chưa hề đối với người lộ ra qua như vậy dáng vẻ nàng, chăm chú. Rời đi Trần Hoài An thẳng đến Đạo Tôn, Huyền Tôn cùng Linh Tôn nơi ở, hắn muốn đi hỏi thăm tốt xấu, vì cái gì tùy ý hắn làm sảng làm bậy. Cần biết, Thục Sơn đều chưa từng xảy ra loại tình huống này, duy nhất một lần còn là bởi vì Thượng Quan Vân Hy bọn hắn không thể tùy tiện rời đi Thục Sơn, tại trấn áp thứ nào đó, hắn mặc dù không biết rõ, nhưng có thể khiến cho Thượng Quan Vân Hy bọn người tự mình trấn áp, kia cái này đồ vật, nhất định không phải phàm vật. Trần Hoài An đi vào đại điện cửa mở rộng, tựa như đã sớm biết hắn sẽ đến đồng dạng. Trần Hoài An không do dự, trực tiếp bay vào đại điện. Trần Hoài An nhìn thấy Đạo Tôn bọn hắn, lạnh nói mở miệng, ta cần một lời giải thích. Hắn nói, phá đạo cảnh tu vi tản ra, cảnh giới của hắn đã cách Đạo Tôn bọn hắn không xa vạn vật, là có cân bằng, chúng ta cần hắn tới quản lý Thục Sơn. Đạo Tôn mở miệng, tựa như những cô gái kia hắn thấy, giống như cỏ rác, căn bản không quan trọng cân bằng. Chẳng lẽ An Nhược Dư các nàng không được? Trần Hoài An hỏi các nàng, là ứng kiếp mà thành người. Đạo Tôn một câu, ngăn chặn Trần Hoài An lời nói, ứng kiếp mà sinh, đại đạo đem loạn, ở cái loạn thế này, cũng nên có người đứng ra, chúng ta không muốn quản, cũng vô lực quản, chúng ta cần hết tất cả khả năng tăng lên chính mình thực lực, chống đến thực lực của các nàng đuổi ngang chúng ta, thậm chí vượt qua ta nhóm. Trần Hoài An nghe Đạo Tôn lời nói, rơi vào trầm mặc. Đạo Tôn thấy Trần Hoài An không nói lời nào, nói tiếp, chúng ta sẽ hết tất cả cố gắng kéo dài thời gian, để các nàng trưởng thành, trước đó, mạng của chúng ta không quan trọng. Đạo Tôn lời nói Trần Hoài An làm sao nghe không hiểu, hắn ý tứ là, tại các nàng chưa trưởng thành lên trước đó, bọn hắn sẽ dùng mệnh đến kéo dài tới các nàng trưởng thành. Trưởng thành đến có thể ứng đối cái này là thế. Trần Hoài An cũng không phải là không nói đạo lý người, hắn sẽ không lại đến hỏi, vì cái gì liền một chút thời gian đều giúp ra không được. Loại lời này, hỏi ra chỉ có thể lộ ra hắn là như vậy vô lý. Đạo Tôn bọn hắn, từ đầu đến cuối trang đều là thiên hạ, chết một người, mà cứu người trong thiên hạ, là bọn hắn suy nghĩ. Nhưng Trần Hoài An không cho là như vậy, mỗi người đều có quyền lực sinh tồn, hắn làm không được chết một người, mà cứu người trong thiên hạ, nếu là có thể, hắn sẽ cứu muốn cứu người, giết người đáng chết. Hắn thấy, chẳng lẽ một người kia đáng chết sao? Thanh kiếm kia, ở trên thân thể ngươi a? Đạo Tôn đông nhiên mở miệng hỏi. Trần Hoài An nghe được Đạo Tôn lời nói, không có che giấu gật đầu, sau đó gọi ra cái kia thanh hắc kiếm. Làm cái kia thanh cổ phát hắc kiếm xuất hiện thời điểm, Đạo Tôn đám người hô hấp đều biến dồn dập lên thật lạ. Huyền Tôn kích động mở miệng, Đạo Tôn cùng Linh Tôn không chớp mắt nhìn xem cái kia thanh cổ phát hắc kiếm. Trần Hoài An dám biết bọn hắn một mực nhìn lấy thanh kiếm này, hắn không hiểu mở miệng hỏi, thanh này hắc kiếm là lai lịch gì? Nó lúc trước đem ta chấn thành trọng thương. Trần Hoài An nói xong, Đạo Tôn ba người trên mặt lộ ra nghi hoặc, đem ngươi chấn thành trọng thương, cái này sao có thể? Không có gì không có khả năng, sự thật chính là như thế. Nó đang chờ ta quải trượng dung hợp thời điểm, đột nhiên tách ra, sinh ra năng lượng cường đại, đem ta chấn thành trọng thương. Trần Hoài An nói rằng quải trượng. Đạo Tôn ba người hoang mang không thôi, cái này hắc kiếm thế nhưng là thiên địa độc nhất các loại tồn tại, nó chọn khuất thân cùng một thanh quải trượng dung hợp sao? Theo bọn hắn nghĩ, đây cơ hội là không thể nào sự tình có thể để chúng ta nhìn xem người quải trượng. Đạo Tôn mở miệng, Trần Hoài An nghe này, gọi ra hắn quải trượng, khi hắn cứ gọi ra quải trượng thời điểm, Đạo Tôn ba người nhìn thấy cây kia quải trượng, chau mày, ngươi cái này quải trượng lai lịch ra sao? Đạo Tôn hỏi tạm thời không thể trả lời. Trần Hoài An trả lời, hắn không thể nói đây là hắn thuộc sơn sư tôn cho hắn, nơi này chính là Thánh Vân đạo địa, hắn mặc dù không có học tập thứ gì, nhưng cái này tóm lại là không tốt, ngươi cái này quải trượng, chúng ta thế mà cũng nhìn không ra lai lịch. Đạo Tôn nói rằng, mà Huyền Tôn cùng Linh Tôn mày nhíu lại thật sự sâu, bọn hắn cũng cảm giác không ra cái này quải trượng lai lịch, hiện tại tới các ngươi nói một chút thanh này cổ phát hắc kiếm lai lịch. Trần Hoài An không có theo lời nói của bọn họ xuống dưới, Đạo Tôn ba người thấy Trần Hoài An không muốn nói cái kia quải trượng lai lịch, cũng không tiện hỏi tới nữa xuống dưới. Dù sao, Trần Hoài An chính là vị kia trong miệng, bọn hắn muốn chờ người thanh này cổ phát hắc kiếm là từng đi theo Tiêu Giao Tử giết vào Cửu Thiên Thập Địa kiếm, ngay lúc đó thực lực chúng ta cũng không đủ mạnh, chỉ là xa xa nhìn xem hắn chiến đấu. Hắn lấy lực lượng một người, kết thúc toàn bộ loạn thế, mà từ đó về sau hắn liền biến mất, hắn biến mất trước chỉ để lại cho chúng ta một câu. Lời gì? Trần Hoài An ngữ khí có chút cấp bách, Tiêu Giao Tử tên của người này hắn còn là lần đầu tiên nghe được, bất luận là Thục Sơn điện tịch vẫn là Thánh Vân đạo địa điện tịch đều không có ghi chép qua hắn tồn tại rút ra ta kiếm người, chính là kế tiếp ta. Đạo Tôn trả lời, đây không phải ta rút ra, là chính nó bay đến bên cạnh ta. Trần Hoài An cao mày, về lấy Đạo Tôn lời nói thì tính sao? Nó không phải vẫn như cũ lựa chọn ngươi sao? Có phải hay không là ngươi rút ra lại có quan hệ gì? Hiện tại nó ngay tại trong tay của ngươi, cái này liền đầy đủ. Trần Hoài An cầm lấy cái kia thanh cổ phát hắc kiếm, chau mày, giờ phút này trong tay hắn cổ phát hắc kiếm không có bất kỳ cái gì khí tức, tựa như một thanh phổ thông hắc kiếm, nhưng từng đi theo Tiêu Giao Tử loại này kết thúc loạn thế cường giả kiếm, như thế nào lại bình thường? Tiêu Giao Tử là ai? Trần Hoài An hỏi, cùng nó xoắn xuýt thanh này hắc kiếm lai lịch, chẳng bằng hỏi rõ ràng Tiêu Giao Tử là ai. Dù sao hắn nhưng là kết thúc loạn thế cường giả quét ngang loạn thế, chấn áp chu tà, chém hết cửu ưu chí cường tồn tại. Đạo Tôn một câu một chữ nói, mỗi một chữ phía sau đều là người kia vô song chiến lược thể hiện. Chương 239, không biết Tiêu Giao Tử. Chương 239, không biết Tiêu Giao Tử mạnh như vậy một người, hắn bây giờ ở nơi nào? Trần Hoài An hỏi, hắn mạnh bao nhiêu? Kia ngắn gọn 12 cái chữ liền có thể thể hiện không biết rõ. Đạo Tôn trả lời, Đạo Tôn nói xong trong nháy mắt, Trần Hoài An lông mày thật sâu nhăn lại, không biết rõ. Sắp thực không biết, hắn tại chấn áp tuyệt cửu ưu về sau, liền hoàn toàn biến mất. Huyền Tôn nói rằng liền các ngươi cũng cảm giác không thấy hắn tồn tại sao? Đạo Tôn thở dài, nói, thực lực của hắn vốn là so với chúng ta mạnh, cho dù chúng ta bây giờ sắp đuổi kịp cước bộ của hắn, cũng vẫn như cũ không cách nào cảm giác được hắn tồn tại, dường như hắn từ phiến thiên địa này ở giữa hoàn toàn biến mất, cổ sử không thấy, đại đạo không diễn. Chiều ý của ngươi nói, hắn xóa đi chính mình trong lịch sử vết tích, chỉ có mấy người các ngươi số ít cường giả mới nhớ ký hắn. Vâng. Đạo Tôn trả lời, kia ngắn gọn một cái vâng phía sau ẩn chứa bao lớn năng lượng, tại một đoạn cổ sử ở trong, cơ hồ xóa đi chính mình tất cả tồn tại, đương kim khả năng cũng không ai có thể làm đến bước này, tại hắn biến mất trước đó, cảnh giới của hắn là cái gì? Trần Hoài An hỏi, hắn rất quan tâm vấn đề này, ít ra có thể biết, hiện tại đây hết thảy, phải chăng đều là người kia an bài bán tiên? Cái gì? Bán tiên? Trần Hoài An hoàn toàn chấn kinh ở, bán tiên, kia là hắn chỉ ở trong điện tịch nhìn thấy cảnh giới, không nghĩ tới người kia vậy mà đã bước ra một bước này hắn đều bán tiên, theo đạo lý mà nói, cơ hồ là vô địch thiên hạ, hắn vì cái gì còn muốn xóa đi chính mình tồn tại, sau đó hoàn toàn biến mất, cái này không hợp đạo lý. Hắn làm những chuyện như vậy, chúng ta không thể nào hiểu được, tại hắn biến mất trước hắn chỉ đối với chúng ta nói câu nói kia, còn có để chúng ta giữ gìn kỹ thanh kiếm kia, hắn nhường chúng ta chờ đợi một cái có thể rút ra thanh kiếm này người, về sau, hắn liền bật vô âm tín. Đạo Tôn nói xong, Trần Hoài An hồi tưởng lại Đạo Tôn trước đó nói qua Tiêu Giao Tử đã nói rút ra thanh kiếm này người, chính là kế tiếp ta. Câu nói này, tựa hồ là đang nói cho hắn biết, lần này là thế, để cho hắn đến kết thúc vì cái gì các ngươi cứ như vậy xác định là ta. Vạn nhất chỉ là vận khí ta tốt đâu. Trần Hoài An hỏi, kỳ thật hắn hỏi ra câu nói này thời điểm, hắn cũng cảm giác có chút ốc, nhưng hắn chính là muốn hỏi, hắn không giải thích được khiêng lên kết thúc loạn thế trách nhiệm, hắn cảm thấy rất không thoải mái, thật giống như hắn tất cả đã sớm bị người kia an bài đồng dạng này chúng ta cũng không biết, chúng ta chỉ biết là ngươi là rút ra thanh kiếm này người, mà người kia nói lời, chúng ta cũng sẽ không có mảy may hoài nghi. Ngươi muốn tin tưởng, bán tiên, hai chữ này phân lượng. Trần Hoài An không nói, hôm nay hắn tiếp thu tin tức thực sự quá nhiều, những tin tức này lại quá mức nặng nề, ép tới hắn cơ hồ không thở nổi, cứ như vậy đi, ta đem cái này đem kiếm trả lại các ngươi, ta chỉ muốn đi con đường của mình, không muốn để cho người khác can bài. Trần Hoài An nói rằng, hắn làm việc từ trước đến nay tùy tâm, hắn không muốn, hắn chính là không muốn, bất luận kẻ nào tới khuyên nói đều vô dụng. Trần Hoài An vừa nói xong, Đạo Tôn ba người đều là nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi coi như đem cái này đem kiếm trả lại chúng ta cũng vô dụng, thanh kiếm này nó biết chính mình đi theo ngươi, ngươi muốn tin tưởng, nó là từng đi theo bán tiên kiếm. Trần Hoài An trầm mặc, Đạo Tôn ba người cũng không nói thêm gì nữa, bọn hắn lặng lặng nhìn Trần Hoài An, tựa hồ là đang chờ đợi lựa chọn của hắn. Thật lâu qua đi, Trần Hoài An thật dài thở ra một hơi, nói, vậy ta liền đem thanh kiếm này mang đi. Nhưng ta không nhất định sẽ gánh kết thúc loạn thế trách nhiệm, bởi vì ta cảm thấy, ta không nhất định có cái năng lực kia. Hắn nói xong liền quay người rời đi đại điện, Đạo Tôn ba người nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, không có chút rung động nào, ánh mắt hiếm thấy phát sinh biến hóa, thật sẽ là hắn sao? Huyền Tôn mở miệng nói ra hắn rút ra thanh kiếm kia, không cần hoài nghi, chính là hắn. Đạo Tôn về lấy Huyền Tôn lời nói, ta có loại cảm giác, hắn chính là Tiêu Giao Tử, nhưng Linh Tôn lời còn chưa dứt, bởi vì bọn hắn đều tin tưởng, Tiêu Giao Tử không phải mù lòa, càng không phải là Trần Hoài An bộ dáng như vậy, mặc dù giống nhau đến mấy phần phải hay không phải đều không quan trọng, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, hiện tại chúng ta muốn làm chính là toàn lực xung kích cảnh giới, đem cái này loạn thế đẩy sau, chờ đợi bọn hắn quật khởi. Đạo Tôn nói xong, nhìn về phía đại điện trên không, đôi mắt của hắn xuyên qua đại điện, thẳng lên cựu Tiêu Giao Tử đã từng nói, chúng ta thế giới này hẳn là một vị tiên nhân chế tạo, vì chính là bảo hộ chúng ta, ở cái thế giới này bên ngoài, có càng thêm quỷ dị kinh khủng, kia là chẳng lành tồn tại. Đạo Tôn nói xong, Huyền Tôn cùng Linh Tôn nhíu mày, Tiêu Giao Tử lúc nói lời này, bọn hắn cũng ở bên cạnh, nhưng bọn hắn không biết rõ Tiêu Giao Tử nói quỷ dị chẳng lành cụ thể chỉ cái gì. Bọn hắn chỉ biết là, Tiêu Giao Tử đã từng đối phó qua cái kia quỷ dị chẳng lành, nhưng lại bản thân bị trọng thương. Trần Hoài An đi tại Thánh Vân Đạo Địa bên trong, người chung quanh đối với hắn chỉ sợ tránh không kịp, đều coi hắn là làm thái tinh đồng dạng. Kỳ thật điều này cũng không thể trách Trần Hoài An, chỉ là bọn hắn còn không có từ sự kiện kia trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, đợi một thời gian ngắn qua đi, liền sẽ đã khá nhiều. Chỉ có điều, khi đó Trần Hoài An khả năng đã rời đi Thánh Vân Đạo Địa. Giờ phút này, Trần Hoài An ca ca bên người không có người. Hắn hiện tại suy nghĩ rất loạn, hắn từ hôm nay cùng Đạo Tôn đối thoại của bọn họ bên trong biết được, hắn một bộ phận kinh nghiệm, có thể là Tiêu Giao Tử sớm tại vạn năm trước đó liền đã an bài tốt cuộc đời của ta, biến thành bản cờ của người khác sao? Trần Hoài An trong lòng có chút không cam tâm, ai sẽ cam tâm đi người khác trải tốt đường, lại hoặc là trở thành người khác bản cờ một con cờ. Lão Nưu, ta có chút nhớ ngươi. Nếu là Lão Nưu ở bên người, có lẽ hắn còn có thể thổ lộ hết một chút, nhưng bây giờ, chỉ có thể một mình hắn âm thầm thần thương ngươi tại ta đứng phía sau lâu như vậy, là có lời gì muốn nói với ta sao? Trần Hoài An đột nhiên mở miệng nói ra, ngươi rõ ràng vừa mới đến Thánh Vân Đạo Địa, vì cái gì ngươi sẽ biết Lưu Mạo Nhiên làm tất cả, bởi vì ngươi thực lực mạnh mẽ, có thể nhận biết sao? Trần Hoài An quay người, trong đêm tối, người kia cách hắn xa xôi, nhưng hắn có thể cảm giác được nàng giờ phút này trạng thái, hắn cũng biết cái này thanh âm chủ nhân là ai, chính là Bạch Linh Nhi cũng không phải là, trên người hắn có rất nặng lệ khí, cũng có oán khí, còn có oán nghiệm, các ngươi cũng không tu luyện có quan hệ những này thuật pháp, tự nhiên không biết rõ. Thánh Vân Đạo Địa chủ tu công phạt chi thuật, đối với những này, bọn hắn hiểu rõ còn không bằng một cái bình thường thuộc sơn đệ tử nhiều. Thế giới này lớn như vậy, tu những này cũng không nhiều, nhưng Trần Hoài An không sợ bại lộ, mặc dù tu không nhiều, thế giới lớn biết bao. Cho dù là thiếu, cộng lại cũng không tính thiếu, chỉ là rất khó gặp phải mà thôi, ngươi cho ta cảm giác rất quen thuộc. Bạch Linh Nhi nói rằng đã tưởng niệm cố nhân, sao không về đi xem một cái. Trần Hoài An trả lời trở về không được, khi còn bé bạn chơi chết một cái, còn có một cái làm quốc tướng, xử lý chính sự, lúc gặp mặt, hắn thay đổi rất nhiều, cũng tiểu tụy rất nhiều. Chương 240, đem ly biệt. Chương 240, đem ly biệt. Trần Hoài An nghe, hắn biết Bạch Linh Nhi nói tới ai, chỉ là Hoàng Nguyên biến hóa. Hắn cũng không biết, bây giờ nghe được Bạch Linh Nhi tiểu nói này, trong lòng dâng lên đối Hoàng Nguyên tán thưởng, còn có khi còn bé dạy ta biết chữ tiên sinh, hắn rất thần bí, hắn còn rất yêu thổi địch, hắn thổi cây sáo. Rất êm hay. Vậy thật đúng là không sai. Trần Hoài An trả lời, hắn không lại ở chỗ này bại lộ thân phận. Thiên hạ biệt ly sự tình quá nhiều, hắn không muốn kinh nghiệm biệt ly sự tình, coi như cần trải qua, hắn cũng chỉ muốn một thân một mình tiếp nhận ngươi cùng hắn rất giống, ánh mắt của hắn cũng nhìn không thấy, nhưng hắn giống như trong lòng có một đôi mắt, ta luôn cảm giác, hắn thấy được, liền phảng phất thế gian này vạn vật đều trong mắt hắn là như vậy thông suốt, chỉ là hắn giống như không nhận chúng ta. Trần Hoài An bỗng nhiên giật mình, có lẽ là có cái gì nan ngôn chi ẩn a. Trần Hoài An trả lời, hắn không có khả năng ở chỗ này thừa nhận thân phận của hắn không được bao lâu liền sẽ đi, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm, có lẽ vậy. Bạch Linh Nhi vẻ mặt đau thương nói, Trần Bình An, ngươi biết không, lúc ấy ta biết ta khi còn bé cái kia bạn chơi bị người luyện thành khôi lỗi thời điểm, lòng ta đau quá, ta không để ý sư tôn kiến, rời khỏi nơi này, đối bạn pháp giáo người, thấy một cái giết một cái, thấy một đôi giết một đôi, nhưng trong lòng ta hận không có nửa phần tiêu giảm. Bạch Linh Nhi hốc mắt từng đỏ, ánh trăng huy sái, tỏa ra thân ảnh của bọn hắn, đem bóng của bọn hắn kéo dài. Trong đêm gió nhẹ lướt qua nàng tóc xanh bị có chút mang theo, nhẹ nhàng tung bay, mà tại nàng đối diện là Trần Hoài An, sợi tóc của hắn cũng đang bay múa, hắn là đơn thuần như vậy, thê tử của hắn đang ở nhà bên trong chờ lấy hắn về nhà, nữ nhi của hắn còn không có gọi hắn một tiếng cha. Hắn rõ ràng có thể sống trở về, nhưng lại bị vạn pháp giáo người luyện thành khối lỗi. Bạch Linh Nhi tiếng nói đều mang một chút run rẩy không bỏ xuống được, cuối cùng sẽ tra tấn chính ngươi. Trần Hoài An khuyên bảo nói, hắn tin tưởng Bạch Linh Nhi hiện tại tâm cảnh, nàng không bỏ xuống được, nàng trọng cảm tình. Nhưng Trần Hoài An không phải là không đâu, cho nên hắn không thích biệt ly, hắn tại khuyên bảo Bạch Linh Nhi, lại có ai mở ra đạo hắn đâu? Chỉ là một mình tiếp nhận mà thôi, tốt, liền đến nơi này đi, người cũng nên nhìn về phía trước, quá để ý đi qua, ngươi chỉ có thể lo được lo mất. Trần Hoài An nói xong đang chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, Bạch Linh Nhi bỗng nhiên gọi hắn lại, chờ một chút, ta còn có một vấn đề. Trần Hoài An nghe được Bạch Linh Nhi thanh âm dừng lại bước chân, hắn hỏi, còn có chuyện gì sao? Ngươi tóc trắng, vẫn luôn là dạng này sao? Đã xảy ra một số việc, một đêm đầu bạc mà thôi, không cần để ý. Trần Hoài An nói rằng. Hắn nói xong hắn cũng biến mất tại nguyên chỗ, giống thanh phong như thế, ai phát như tuyết không phải bông tuyết. Là ngươi sao? Thiên sinh. Bạch Linh Nhi nói xong, nàng cũng rời khỏi nơi này, tại nàng sau khi rời đi, Trần Hoài An thân ảnh từ không trung hiện, hắn nhìn xem Bạch Linh Nhi rời đi phương hướng, chậm rãi mở miệng, là ta. Trần Hoài An đi vào Thánh Vân Đạo Địa phía sau núi, nơi này bình thường là quan bế đệ tử, nhường đệ tử hối lỗi địa phương, cho nên nơi này cũng gọi tư quá nhai, dùng cho nhường đệ tử tỉnh lại chính mình sai lầm địa phương. Trần Hoài An yên lặng lấy ra cây sáo, tiếng địch tại hối lỗi nhai bên trong nguyện chuyện, hôm nay chuyện phát sinh rất nhiều đến hắn không biết nên từ nơi nào suy nghĩ lên, cũng không biết kế tiếp làm như thế nào đi. Tiếng địch kéo dài thật lâu, thẳng đến nửa đêm, Trần Hoài An mới dừng lại tính danh. Trần Hoài An, tuổi tác 57 tuổi thọ, 1762, căn cốt, phản cốt công pháp, LV38 huyễn lưu kiếm pháp, 6%, kỹ năng, vô quy đẳng cấp, LV38, 24-100, trước mắt tác dụng, gia tăng tuổi thọ, khơi thông kinh mạch. Chư ẩm ấm thân, nộ tính đề cao, cầu thần xem bói, thủy mặc màu vẽ, tố nguyên chi hoa, mệnh hồn chi nhãn, ký định chi quả hôm nay tăng thọ, 2 canh giờ chứng bệnh, điên cười chứng, có thể thổi vô quy dần dần trị liệu, trước mắt trị liệu tiến độ, 81%. Trần Hoài An nhìn xem bảng hệ thống, đi vào Thánh Vân đạo địa, hắn cơ bản đều đang tra duyệt điện tịch, đến mức Huyễn Lưu kiếm pháp cùng vô quy độ thuần thục đều rơi xuống rất nhiều, ngươi nghe lâu như vậy tiếng địch, chẳng lẽ không có ý định đi ra không? Hắc, ta liền biết ngươi biết ta một mực tại. Hòa Vân cười đùa nhảy ra ngoài, lúc ngươi tới ta liền biết. Thực lực mạnh chính là không giống, ta liền ẩn tàng khí tức đều làm không được. Kỳ thật ngươi cũng đã rất mạnh, nhưng cùng ngươi chênh lệch vẫn như cũ rất lớn, không phải sao? Cái này không giống. Trần Hoài An trả lời có cái gì không giống? Mạnh chính là mạnh, yếu chính là yếu. Trần Hoài An sau khi nghe xong trầm mặc không nói, hắn mạnh là hệ thống cho, hoặc là nói tu vi của hắn là hệ thống cho, mà cho tới bây giờ, hắn cũng không hiểu rõ hệ thống tồn tại. Hòa Vân thấy Trần Hoài An không nói lời nào, còn nói thêm, tiếng địch của ngươi bên trong giống như có một chút đau thương, còn có một chút phiền muộn, xem ra là một cái có chuyện xưa người. Mỗi người đều có thuộc về mình cố sự, không phải sao? Trần Hoài An trả lời, hắn thu hồi cây sáo, Hòa Vân gặp hắn thu hồi cây sáo, vội vàng nói ai, ngươi đừng vội thu à, ta còn không có nghe đủ đâu, ngươi có thể lại thổi một khúc sao? Hòa Vân giống một cái nhà bên thiếu nữ giống như nói rằng, tại trên người nàng, không nhìn thấy nửa điểm thuộc về thiên tài ngạo khí, tựa như một cái thích đùa tiểu cô nương có thể. Trần Hoài An nói, đem cây sáo bỏ vào bên miệng, vô quy giai điệu vang lên lần nữa. Hòa Vân thì ngồi vào một bên trên tảng đá, hai tay chống cái đầu, nhẹ khẽ lắc đầu, nghe Trần Hoài An thổi khúc. Trong bóng đêm, thanh phong tự đến, Trần Hoài An lặng lặng đứng lặng, cầm trong tay cây sáo, du dương làn điệu chậm rãi chạy xuôi. Hắn cột ánh mắt miếng vải đen theo gió nhẹ nhàng phiêu động, tại bên cạnh hắn, thân mang hỏa hồng sắc quần áo Hòa Vân, yên tĩnh lắng nghe, tựa như một đóa nở rộ sen hồng. Gió phất qua bọn hắn, tĩnh mịch mà thâm thẳm. Một bài từ khúc rất nhanh thổi xong, nhưng Trần Hoài An cũng không có dừng lại, mà là lại thổi một lần. Hắn hiện tại rất hưởng thụ, hắn ưa thích loại này không khí an tĩnh, hắn giờ phút này cái gì cũng không cần muốn, giống như hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Nhưng, từ khúc luôn có lúc kết thúc, nên tới vẫn như cũ sẽ đến, nên nghĩ vẫn như cũ có muốn đêm hay. Hòa Vân vừa cười vừa nói, tuyệt khuôn mặt đẹp trong đêm tối cũng hiện ra rất bắt mắt. Chỉ là, Trần Hoài An nhìn không thấy, cũng sẽ không cố ý thả ra thần thức đến xem, hắn đã có chút minh bạch, vì cái gì ánh mắt của hắn chỉ có thể nhìn nửa thước ngươi có phải hay không muốn đi. Hòa Vân bỗng nhiên hỏi ừm. Trần Hoài An cũng không có làm bất kỳ dấu giếm nào, hắn muốn sẽ phải đi, thế giới này hắn đã hiểu không sai biệt lắm, hoặc là nói, hắn bị dẫn tới thế giới này, muốn làm, chính là cầm tới cái kia thanh cổ phát hắc kiếm dạng này à. Hòa Vân trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì thất lạc, con mắt của nàng tràn ngập ý cười, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem Trần Hoài An. Chương 241. Tiêu giao tử cùng tuyệt cửu hữu chuyện cũ. Chương 241. Tiêu giao tử cùng tuyệt cửu hữu chuyện cũ. Sau một khắc, Hòa Vân bỗng nhiên hôn mê bất tỉnh. Thân thể của nàng ngã về phía sau, ngã xuống Trần Hoài An trong ngực, ta biết ngươi muốn cùng ta rời đi nơi này, nhưng là ta đoạn đường này gặp phải nguy hiểm quá nhiều, tại nào đó một đoạn tương lai, có lẽ ngươi sẽ trưởng thành vi lệnh vô số người ngưỡng vọng tồn tại, nhưng bây giờ ngươi vẫn là chờ tại Thánh Vân đạo địa à? Hắn đem Hỏa Vân nhẹ nhàng để qua một bên, sau đó ngẩng đầu nhìn xem đầy trời vô ngần tinh không, than nhẹ một tiếng, nếu là ta có thể trông thấy liền tốt. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình của hắn biến mất. Hắn đi vào Thánh Vân đạo địa sơn môn khẩu, có một cái lao giả đứng ở trước mặt hắn, khí tức của hắn tự nhiên mà thành, dường như cùng thiên địa này hòa làm một thể, thực lực của hắn đã đạt đến phản pháp quy chân cảnh giới, chắc hẳn ngươi chính là cái này Thánh Vân đạo địa người mạnh nhất người đi, hợp đạo chân nhân. Là ta. Ngươi bây giờ tới tìm ta, là có chuyện gì muốn nói cho ta biết sao? Trần Hoài An hỏi, hắn biết rõ, những người này bất quá đều là tại tuân theo Tiêu Giao Tử an bài, hiện tại hợp đạo chân nhân tới tìm hắn, đơn giản cũng là Tiêu Giao Tử an bài, kỳ thật cũng không có chuyện gì phải nói cho ngươi, ngươi muốn biết đều đã tại trong điện tịch tra được, đạo tôn bọn hắn cũng cơ bản đều nói cho ngươi biết. Cho nên, ngươi là đến cho ta tiễn biệt sao? Trần Hoài An vui lùa nói rằng vâng, cũng không phải. Ừm. Trần Hoài An nghi hoặc, hợp đạo chân nhân nuốt ve cái kia râu bạc trắng, nói, ta là tới nói cho ngươi, Tuyệt Cửu Đu, hắn đi làm đường. Hắn đi làm đường. Đúng, đi làm đường. Chỉ một thoáng, Trần Hoài An liền minh bạch, Tuyệt Cửu Đu cùng Tiêu Giao Tử quá khứ, khả năng không có hắn nghĩ đơn giản như vậy chỉ giáo cho. Trần Hoài An cao mày hỏi chuyện này, còn muốn từ trước kỷ nguyên nói lên. Hợp đạo chân nhân nói. Trần Hoài An không nói, hắn lặng lặng nghe hợp đạo chân nhân phương lời nói, hắn biết, cái này đem lại là một đoạn hắn không biết chuyện cũ, nơi này không phải nói chuyện, đi theo ta à. Hợp đạo chân nhân nói xong tay phải nhẹ nhàng vung lên, hắn cùng Trần Hoài An liền tới một chỗ trốn không người, nơi đây, tinh không yên tĩnh, nơi xa là mênh mông vô bờ hám. Trần Hoài An nhíu mày, thả ra thần thức, hắn không rõ vì cái gì hợp đạo chân nhân muốn dẫn hắn lại tới đây, rất nghi hoặc vì sao lại dẫn ngươi lại tới đây à. Trước đường tẩy, một hồi ta sẽ từ từ giảng cho ngươi nghe. Xin mời ngài nói. Hợp đạo chân nhân khẽ gật đầu, sau đó nói rằng, Tuyệt Cửu Đu cùng Tiêu Giao Tử tại chúng ta thời đại kia được xưng là tuyệt đại song tiêu, là có hy vọng nhất đột phá tới cảnh giới kia hai người, chắc hẳn ngươi cũng biết cảnh giới kia. Ta biết, cảnh giới tiên nhân, thông hướng cổ kim, không độ nhân quả, vang dội cổ kim tồn tại. Là như thế này, nhưng thế giới này đã không cho phép thành tiên, cho nên bọn hắn liền không có hy vọng. Không cho phép thành tiên, vì sao? Trần Hoài An hỏi. Bởi vì đường thành tiên gây mất. Gây mất? Đường thành tiên sẽ đoạn. Đây chính là tiết lộ. Đến tột cùng là như thế nào tồn tại mới có thể để cho đường thành tiên đoạn? Cho nên cái này cùng Tuyệt Cửu Đu đi nhầm đường có quan hệ gì đâu? Trần Hoài An không hiểu hỏi, Hắn không biết rõ kia đoạn chuyện cũ, cho nên hắn cũng nghĩ không thông ở trong đó có quan hệ gì, đây chính là ta sau đó phải nói sự tình. Hợp đạo chân nhân nói Tuyệt Cửu Vũ cùng Tiêu Giao Tử tại sắp đột phá bán tiên thời điểm, phát hiện quỷ dị chẳng lành, kia là vô cùng kinh khủng tồn tại, mà bọn hắn cũng là tại thời điểm này phát hiện, này từng cái thế giới là một vị tiên nhân sáng tạo thế giới, vì bảo hộ phương thế giới này sinh linh. Chắc hẳn ngươi cũng cảm giác được, theo thực lực ngươi tăng cường, thế giới này cũng tại cảm giác của ngươi hạ dần dần khôi phục bình thường, ngươi sẽ phát hiện thế giới này kỳ thật xa so với trong tưởng tượng của ngươi lớn. Cái này ta biết. Trần Hoài An trả lời, lúc trước hắn cùng lão Ngưu ta làm ra suy đoán, thế giới này dường như một cái lồng giam cầm tù lấy tất cả mọi người, tại hiện tại xem ra, giống như không phải cầm tù, đây là bảo hộ. Trần Hoài An cùng lão Ngưu còn cho là bọn họ là bị nuôi dưỡng đồ ăn kỳ thật, phương thế giới này là chư thiên vạn giới áp xúc sau thế giới, người bình thường không có ảnh hưởng gì, nhưng tu sĩ càng mạnh mẽ, liền càng có thể cảm giác được thế giới này bản chất. Cũng chỉ có mạnh như Tiêu Giao Tử cùng Tuyệt Cửu, bọn hắn khả năng cảm giác được phương thế giới này bên ngoài chân tướng. Bọn hắn tại cảm giác được thế giới này bên ngoài, còn có vô số quỷ dị chẳng lành về sau, quan niệm đã xảy ra khác nhau. Ừm. Trần Hoài An hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Tiêu Giao Tử cùng Tuyệt Cửu trước đó không phải địch nhân. Tuyệt Cửu cho rằng, đã phương thiên địa này bên ngoài còn có nhiều như vậy quỷ dị cùng chẳng lành, không bằng hấp thu thế giới này người mệnh cách, sau đó để bọn hắn đột phá thành tiên, giải quyết hết những cái kia quỷ dị cùng không rõ, sau đó nhường thế giới này tự do phát triển, lại đản sinh ra sinh linh. Nhưng Tiêu Giao Tử không nghĩ như vậy, đúng không? Ừm. Hợp đạo chân nhân có chút sầu não, tốt bao nhiêu một cái thiên tiêu, chỉ tiếp bị thực lực làm tâm trí mê muội, hắn hấp thu toàn bộ sinh linh mệnh cách, cũng khó có thể thành tiên, bởi vì đạo tâm của hắn, tại hắn sinh ra ý nghĩ này thời điểm, đã sinh ra vết rách. Trần Hoài An nghe, mà hợp đạo chân nhân cũng nói tiếp Tiêu Giao Tử khi đó liền biết, Tuyệt Cửu đạo tâm xảy ra vấn đề, cũng không đồng ý hắn làm như vậy, lại đản sinh sinh linh, không phải lúc đầu những sinh linh kia, mỗi cái sinh linh đều có sinh tồn được quyền lợi, cho nên hắn cùng Tuyệt Cửu bởi vì quan niệm không hợp, đi lên con đường khác nhau. Tuyệt Cửu tàn sát sinh linh, hấp thu mệnh cách, mà Tiêu Giao Tử toàn lực đột phá, tại thời khắc mấu chốt thành tựu bản tiên, đúng không? Đúng. Hợp đạo chân nhân sau khi nói đến đây đôi mắt lấp lóe, tựa hồ là đang hồi ức chuyện cũ. Trần Hoài An biết, Tuyệt Cửu khẳng định hấp thu mệnh cách, nếu là không có hấp thu, Thục Sơn điện tịch cũng sẽ không ghi chép đen tối như vậy một đoạn lịch sử, mà có thể ghi chép xuống tới, giải thích rõ Tiêu Giao Tử đột phá thành công, nếu không, phương thiên địa này sẽ là trống không sinh linh yên tĩnh thế giới, mà không phải bây giờ như vậy, vạn linh thế chân vạn. Bọn hắn mặc dù nói rất nhẹ nhàng, nhưng Tiêu Giao Tử chỗ nỗ lực cố gắng lại có bao nhiêu người biết đâu. Khi đó, Tuyệt Cửu còn có đột phá bán tiên, Tiêu Giao Tử đem hắn trấn áp, dùng hỗn độn mê thổ phong ấn. Cái gì? Hỗn độn mê thổ? Hợp đạo chân nhân thấy Trần Hoài An như vậy phản ứng, dường như cũng không có cảm thấy bao lớn ngoài ý muốn, hắn vẫn như cũ vuốt ve hắn râu bạc trắng nghĩ đến người đã đi qua. Đi qua, cái chỗ kia bây giờ gọi Đồng Lai Tiên Đảo, hơn nữa còn đã đản sinh ra mới sinh linh. Cái này rất bình thường, hỗn độn mê thổ là phương thiên địa này thần bí lại cường đại nhất thổ, có trấn áp và tà, thai nén sinh linh tác dụng. Cho nên, cái chỗ kia chính là trấn áp Tuyệt Cửu địa phương. Vâng, hơn nữa, ngươi hẳn là cũng cảm nhận được hỗn độn mê thổ một cái khác tác dụng. Hợp đạo chân nhân nói đến đây, Trần Hoài An trong nháy mắt nhớ tới, hắn tại Đồng Lai Tiên Đảo bên trên vượt qua thời gian, cùng ngoại giới, không giống, chương 242. Trung Châu Đại Lục. Chương 242, Trung Châu Đại Lục là thời gian. Trần Hoài An nói xong, nhưng lập tức lộ ra nghi hoặc, thế nhưng chỉ là thời gian, cái này có làm được cái gì? Trần Hoài An nói rằng, dùng hỗn độn mê thổ rối loạn thời gian lần nữa chấn áp Tuyệt Cửu sao? Bọn hắn làm không được, đương kim không ai có thể làm được, mà có thể làm được chuyện này, cũng chỉ có biến mất Tiêu Giao Tử cũng không phải là, tác dụng của nó, tương lai ngươi tự sẽ biết được, nhưng không phải hiện tại ta còn không thể nói với ngươi. Vì cái gì các ngươi đều ưa thích đánh câu đố? Câu đố người cứ như vậy tốt. Trần Hoài An ngữ khí có một ít tức giận, rõ ràng là bọn hắn muốn để chính mình làm việc, bọn hắn tại nói cho hắn biết muốn làm thế nào, mà bây giờ lại mỗi cái đều không nói rõ, đều đang đánh câu đố, cái này khiến hắn rất khó không sinh ra tức giận. Hợp đạo chân nhân nghe được Trần Hoài An tức giận, cũng biết hắn tức giận nơi phát ra, hắn khẽ cười nói, cũng không phải là ta có thể nói cho ngươi, mà là còn chưa đến thời điểm, hiện tại nói cho ngươi cũng không có tác dụng gì, hơn nữa hiện tại nói cho ngươi, nếu ngươi đi làm, ngươi có khả năng sẽ chết. Cho nên, cuộc đời của ta đều là tại Tiêu Giao Tử an bài xuống. Hợp đạo chân nhân nghe được Trần Hoài An lời nói, khẽ lắc đầu, nói, không, cũng không phải như vậy, ngươi bây giờ còn không biết, về sau ngươi sẽ biết, ngươi kỳ thật chưa bao giờ sống ở sắp xếp của hắn phía dưới. Vậy rốt cuộc là cái gì? Trần Hoài An ngữ khí có chút kích động, cho đến bây giờ, hắn cũng không biết biến mất Tiêu Giao Tử đến cùng ở nơi nào, lại hoặc là hắn còn sống không vậy, cũng không biết hắn đến cùng muốn làm cái gì không thể nói, không thể nói. Trần Hoài An cắn răng, hắn rất muốn biết đây hết thảy, nhưng hợp đạo chân nhân không nói, hắn cũng không biện pháp nhường hắn mở miệng, vậy ngươi nói đi, kế tiếp ta nên đi chỗ nào? Trần Hoài An hỏi, hắn đã đoán ra, hợp đạo chân nhân cùng hắn nói nhiều như vậy, không phải chỉ là nói cho hắn biết những này đi Trung Châu Đại Lục, ở nơi đó, ngươi sẽ biết một chút ngươi muốn biết đáp án, ở nơi đó, ngươi sẽ biết vì cái gì Tiêu Giao Tử cùng Tuyệt Cửu Vũ đối với thiên địa bên ngoài quỷ dị cùng chẳng lành như vậy kiên kỵ. Tốt, vậy ta muốn làm sao đi? Trần Hoài An hỏi, hắn xác thực không biết nên thế nào đi, những ngày này hắn không có tra liên quan tới thế nào đi thế giới khác điện tịch, cho nên hắn cũng không hiểu biết còn có Trung Châu Đại Lục tồn tại. Trần Hoài An hỏi xong, hợp đạo chân nhân ném cho hắn một tấm lệnh bài, nói, ngươi cầm lấy khối này lệnh bài, đưa vào linh lực liền sẽ có một cánh cửa mở ra, đi vào cái kia cửa ngươi liền có thể tới Trung Châu Đại Lục. Trung Châu Đại Lục người rất mạnh, nhưng đỉnh tiêm cũng liền mấy cái kia, cùng chúng ta không sai biệt lắm. Ta đã biết. Trần Hoài An nói xong, quay người rời đi, hiện tại đã mất cần nói quá nhiều, làm hợp đạo chân nhân nói hắn sau đó phải đi nơi nào thời điểm, nhiệm vụ của hắn cũng liền hoàn thành, hắn cũng không cần làm quá nhiều dừng lại đi thôi. Hợp đạo chân nhân có chút cười, dường như nói đang nhìn một cái lao bằng hữu, nhưng Trần Hoài An đã quay người, hắn cũng không có thả ra thần thức, cho nên hắn cũng không biết hợp đạo chân nhân nụ cười trên mặt ngươi cũng không phải là hắn, nhưng ngươi sao lại không phải hắn đâu. Hắn nói xong, thân hình biến mất. Trần Hoài An bay ra tinh không, hắn đã minh bạch, vì cái gì hợp đạo chân nhân sẽ dẫn hắn tới trong vùng sao trời kia đi, hắn tại nói cho hắn biết, bọn hắn chân chính địch nhân, không phải Tuyệt Cửu U, mà là tinh không bên ngoài quỷ dị cùng chẳng lành. Trần Hoài An đi vào gửi nuôi lão Ngưu gia đình kia, giờ phút này bọn hắn sớm đã tắt đèn, hắn đi vào lão Ngưu bên người, lão Ngưu trên người có một chút bùn đất, nghĩ đến là trợ giúp gia đình này tại địa đây cũng là lão Ngưu chính mình yêu cầu, nếu không gia đình này hẳn là sẽ không để cho nó xuống đất. Làm Trần Hoài An đến thời điểm, lão Ngưu cũng cảm giác được Trần Hoài An khí tức, mở mắt bỏ họ. Ngươi muốn làm sự tình đều làm xong sao? Không sai biệt lắm. Bỏ họ. Chúng ta là hiện tại đi, vẫn là chờ hừng đông đi. Nghỉ ngơi một chút ta hơi mệt chút. Trần Hoài An nói rằng, hắn nói xong liền tựa vào lão Ngưu bên người, lão Ngưu cũng không nói gì nữa. Nó tin tưởng, làm Trần Hoài An nói ra hắn lúc mệt mỏi, hắn là mệt mỏi thật sự, hắn chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt. Trần Hoài An đổ vào lão Ngưu bên người, rất nhanh liền ngủ thật say, tại lão Ngưu bên người, hắn không có quá nhiều áp lực, hắn cũng không cần có mạnh như vậy cảnh giới tâm, tại lão Ngưu bên người, hắn có thể quá chú tâm buông lỏng. Chỉ có điều, tại hắn thiếp đi sau, thân thể của hắn phát ra ánh sáng nhạt, lão Ngưu tại phát giác được trong nháy mắt cũng ngủ thật say. Trần Hoài An thân thể giống đom đóm đồng dạng, lóe lên phát ra ánh sáng nhạt, huyền hoặc khó hiểu khí tức từ Trần Hoài An trong thân thể phát ra, tựa như giờ phút này, hắn không thuộc về phương thiên địa này. Mà hệ thống thanh âm cũng tại lúc này vang lên. Chỉ có điều, không có đốt ngươi cần gì phải để ý đâu. Ngươi chưa bao giờ đi tại Tiêu Giao Tử an bài phía dưới, đây hết thảy đường đều là chính ngươi đi. Ngươi là ta sao? Ngươi không phải ta. Đồng dạng, ta cũng không phải ngươi. Tiêu Giao Tử thời đại cuối cùng đi qua, hiện tại thời đại còn chưa biết được. Trung Châu đại lục, ta có lẽ lâu không có đi. Hắn nói xong, Trần Hoài An thân thể không tái phát ra ánh sáng nhạt, tất cả bình tĩnh lại. Tại thanh âm của hắn biến mất, Trần Hoài An thân thể không tái phát ra ánh sáng nhạt thời điểm, lão Nưu cũng trong nháy mắt bừng tỉnh, bất quá nó hoàn toàn không nhớ rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì, chỉ là chấn kinh tại sao mình lại bỗng nhiên ngủ mất. Ngày thứ hai, trời tờ mờ sáng, Trần Hoài An liền tỉnh bỏ họ. Đi sao? Đi thôi, đi một cái thế giới mới. Bỏ họ. Chỗ nào? Trung Châu đại lục. Trần Hoài An nói xong, xuất ra hợp đạo chân nhân cho lệnh bài của hắn, đưa vào linh lực, theo hắn linh lực đưa vào linh bài, trên lệnh bài dần dần hiện hiện một cái vòng xoáy dần dần bị lớn, cho đến cuối cùng, vòng xoáy đứng ở không trung, tạo thành một cái cửa lão Ngưu, chúng ta đi thôi. Bỏ họ. Đi. Trần Hoài An nói, một bước vào đại môn. Lão Ngưu đi theo phía sau hắn, xuyên qua đại môn, tại bọn hắn xuyên qua đại môn về sau, đại môn giống vòng xoáy đồng dạng từ từ nhỏ dần, cho đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Lão Ngưu, ngươi nói, chúng ta lúc nào khả năng tại một cái hoàn toàn mới hoàn cảnh hạ không lạc đường? Bỏ họ. Cái này chưa quen cuộc sống nơi đây, lạc đường không phải rất bình thường sao? Đã đi hơn một tháng, còn tại bên trong vùng rừng rậm này mù lắc, đều nhanh thành dã nhân cùng châu rừng. Bỏ họ. Thì tính sao? Chúng ta tới nơi này không phải đến thành dã nhân châu rừng, chúng ta là đến làm việc. Bỏ họ. Ta cũng nghĩ dẫn ngươi đi ra nơi này a, nhưng ta cũng tìm không thấy đường a. Lão Ngưu bất đắc dĩ, nó một không có địa đồ, hai đối với nơi này không quen, rất khó không lạc đường, hơn nữa nơi này cường đại vô cùng, gặp phải sinh linh ít càng thêm ít. Coi như gặp sinh linh, cũng cơ bản đều là loại kia linh trí chưa mở sinh linh, hỏi không ra thứ gì. Tới cuối cùng, ngược lại thành bọn hắn no bụng đồ ăn. Chương 243. Bạch Hổ Sơn Quân. Chương 243. Bạch Hổ Sơn Quân. Phương thế giới này không bằng hư giới như vậy, sẽ đè thấp cảnh giới của bọn hắn, ở cái thế giới này thực lực của bọn hắn không có nửa phần bị áp chế. Cho nên cho tới bây giờ bọn hắn cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Chỉ có điều, bọn hắn cũng không có gặp phải có thể trợ giúp bọn hắn sinh linh, bọn hắn hiện tại là thật rất còn muốn chạy ra nơi này. Trần Hoài An trước đó là muốn bay ở không trung, nhưng khi nó bay đến độ cao nhất định thời điểm, liền sẽ có một luồng khí tức kinh khủng khóa chặt hắn, dường như không cho phép hắn phi hành. Hắn suy đoán có thể là bên trong vùng rừng rậm này vương giả, có chính mình quy định, không cho phép chưa qua hắn cho phép sinh linh phi hành. Cái kia đạo khí tức chỗ phát ra thực lực cao hơn với hắn, bằng không hắn đã sớm bay ở không trung, tìm tới đường đi ra ngoài. Hắn còn không muốn kinh nghiệm tiên đế lập nghiệp chưa nữa, mà nửa đường băng trừ tình huống. Trần Hoài An thực lực bây giờ đã rất mãnh liệt, đặt vào bất kỳ một cái nào thế giới, hắn đều là chúa tể một phương, nhưng là, hắn còn làm không được giống Tiêu Giao Tử như vậy, bệ nghệ thiên hạ. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể tuân thủ cái này rừng rậm vương giả quyết định quy tắc lão Ngưu, cảm giác chúng ta có thể muốn lạc đường một thời gian thật dài. Bỏ họ. Ngươi nếu không đi đem vùng rừng rậm kia vương giả cho xử lý, dạng này ngươi liền có thể một lần nữa chế định quy tắc, ngươi liền có thể bay. Ta có thực lực kia, ta đã sớm từ nơi này bay mất, còn cần đi quản vùng rừng rậm kia vương giả sao? Trần Hoài An cười khổ trả lời bỏ họ. Có đạo lý, nhưng bây giờ tình huống này nếu như không bay, chúng ta thật muốn lạc đường thời gian rất lâu. Trần Hoài An nghe được lão Ngưu lời nói, thở dài một tiếng. Một tháng này hắn tội địch tần suất cũng rất cao, nhưng là thực lực vẫn như cũ không đủ. Hắn đoán chừng, nếu như muốn cùng vùng rừng rậm kia vương giả chia 5 năm lời nói, hắn có thể muốn tội bên trên 3 năm cây sáo, cái này cần thời gian quá lâu, hắn đợi không được. Trần Hoài An lần nữa mở ra bảng hệ thống, tháng này hắn đã là lần thứ 5 mở ra bảng hệ thống tính danh. Trần Hoài An, tuổi tác 58 tuổi thọ 1936, căn cốt phàm cốt công pháp LV38 huyễn lưu kiếm pháp 76%, kỹ năng vô quy đẳng cấp LV39 28-100, trước mắt tác dụng, gia tăng tuổi thọ, khơi thông kinh mạch. Chư ẩm ấm thân, nộ tính đề cao, cầu thần xem bói, thủy mặc màu vẽ, tố nguyên chi hoa, mệnh hồn chi nhãn, ký định chi quả hôm nay tăng thọ, 6 canh giờ chứng bệnh, điên cười chứng, có thể thổi vô quy dần dần trị liệu, trước mắt trị liệu tiến độ, 85% điên cười chứng trị liệu độ tiến độ gần nhất trở nên chậm. Là bởi vì tâm cảnh của ta xảy ra biến hóa sao? Trần Hoài An điên cười chứng không chỉ có muốn thổi địch, còn cùng tâm cảnh của hắn có mật thiết liên hệ, nếu là tâm cảnh của hắn phát sinh biến hóa, coi như hắn cố gắng thổi địch, hắn trị liệu độ cũng vẫn như cũ tăng lên chậm chạp. Nhưng Trần Hoài An cũng không phải rất quan tâm, bởi vì hắn đã thật lâu không có giống trước kia điên cuồng như vậy cười to. Hiện tại hắn điên cười, khả năng mấy tháng mới phát tác một lần, có đôi khi mấy tháng cũng không nhất định sẽ phát tác, so sánh trước kia đã thật tốt hơn nhiều. Trần Hoài An là một cái biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc người, nếu là nghĩ đến quá nhiều, hắn hiện tại tâm cảnh có thể sẽ biến 10 phần bất an, cái này bất lợi với hắn điên cười chứng trị liệu độ tăng lên bỏ họ. Lão Trần, ngươi nói có hay không một loại khả năng chính là hai vị cường giả đánh nhau đến nơi này. Sau đó vùng rừng rậm này vương giả đi ra trách móc, cũng ngăn lại bọn hắn chiến đấu, lúc này ngươi liền có thể thừa dịp bay loạn. Trần Hoài An nghe được lão Nưu lời nói, bất đắc dĩ lắc đầu, dưới gầm trời này làm sao có thể có. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, liền bỗng nhiên dừng lại, hắn thật cảm nhận được hai cỗ không kém gì khí tức của hắn, hơn nữa ngay tại cấp tốc tới gần nơi này. Lão Nưu, ngươi miệng khai quang. Bỏ họ, ta cũng đang nghi ngờ. Ngươi cái này yêu ma, còn không thúc thủ chịu trói. Một cái tiên phong đạo cốt lão giả, tia sáng ngời có thần ánh mắt đang nhìn xem hắn đối diện đầu sinh hai sừng màu đen yêu nhân, ha ha ha, yêu ma. Kia yêu nhân cười to, trong tiếng cười tràn đầy mỉa mai, các ngươi tự xưng chính phái, làm sự tình lại là như vậy bị uội. Ta bỗng nhiên có chút không phân rõ, đến cùng các ngươi là chính phái hay ta là chính phái? Ngươi cái này yêu ma, sắp chết đến nơi còn như vậy mạnh miệng. Các ngươi chính phái tác phong thật làm cho người khinh thường, dứt khoát cũng đừng gọi chính phái, gia nhập ta ma giáo a. Yêu nhân vừa cười vừa nói, hắn cười bên trong tràn đầy đối vị kia tiên phong đạo cốt lão giả chảo phúng, ta linh dương chân nhân coi như dù chết cũng sẽ không gia nhập ma giáo các ngươi. Linh dương chân nhân nghiêm nghị trả lời, đáng tiếc, ta ma âm tử thân làm ma giáo đại năng, vì ngươi hành xử điểm này quyền lợi vẫn phải có, nhưng ngươi không biết điều a. Linh dương chân nhân nghe ma âm tử lời nói, hừ lạnh một tiếng, chớ có khẩu xuất của ngôn, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Linh dương chân nhân nói, trên thân khí tức lại lần nữa bộc phát, như muốn đem ma âm tử hoàn toàn chu sát ở chỗ này. Ma âm tử thấy này, khoe miệng lanh ý càng thêm rõ ràng, xuất khẩu của ngôn là ngươi đi. Hắn nói xong, quanh thân ma khí phát ra, thực lực của hắn không tầm thường, giờ phút này toàn diện bộc phát, tán phát khí tức càng là kinh khủng. Nhưng mà tại hai người bọn họ sắp đánh nhau thời điểm, một đạo khí tức càng khủng bố bỗng nhiên xuất hiện, hai vị, tại địa bàn của ta còn như vậy vô lý, các ngươi chẳng lẽ thật không đem ta Bạch Hổ Sơn quân để vào mắt? Thanh âm của hắn vang vọng vùng rừng rậm này, Trần Hoài An cùng lão Nưu nghe được đạo thanh âm này, chỉ cảm thấy mảng nhĩ đau nhức, thực lực thật là khủng khiếp, còn tốt tuân theo quy củ của hắn. Trần Hoài An nói rằng, cái này Bạch Hổ Sơn quân biểu hiện ra thực lực, tuyệt không phải hắn có thể đối kháng. Linh Dương chân nhân cùng Ma Âm Tử nghe được Bạch Hổ Sơn quân thanh âm, chỉ một thoáng nhao nhao thu hồi khí tức của mình, vừa rồi như vậy kinh khủng cảnh tượng trong nháy mắt biến mất, giống như chưa hề phát sinh qua. Ta chính là Linh Dương chân nhân, là Thượng Huyền cung trưởng lão một trong, tới đây chu sát yêu nhân, mong rằng Bạch Hổ Sơn quân có thể thông lượng một phen. Linh Dương chân nhân nói rằng, thái độ của hắn rất khiêm tốn. Hắn hiểu được, cho dù hắn là Thượng Huyền cung trưởng lão một trong, nhưng ở cái này Bạch Hổ thần quân trước mặt vẫn như cũ không đáng chú ý, huống chi hắn vẫn là nắm giữ Họa Loạn Mê Sâm cường giả trí cao, liền xem như Thượng Huyền cung cung chủ tới, cũng phải lễ nhượng ba phần. Cái này Họa Loạn Mê Sâm bên trong, không biết còn ẩn nút nhiều ít cường giả, hơn nữa cái này Họa Loạn Mê Sâm lớn như thế, trong này sinh linh thực sự rất rất nhiều, xa không phải nhân tộc có thể so sánh. Nhân tộc nếu là thật sự đối đầu Họa Loạn Mê Sâm, bọn hắn phần thắng cũng không lớn, cũng may Bạch Hổ Sơn quân không thích tranh đấu, nếu không nhân tộc hiện tại khả năng sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng ở trong, các ngươi chương trình ta mặc kệ, nhưng các ngươi tại địa bàn của ta tranh đấu liền xúc phạm ta danh giới cuối cùng, cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp cút khỏi nơi này, nếu không đừng trách ta không khách khí. Bạch Hổ Sơn quân người còn chưa có xuất hiện, hắn lời nói liền nhường Linh Dương chân nhân cùng Ma Âm Tử không thể không nghe lão Nưu, ta cảm giác không thể thừa dịp bay loạn lên rồi. Bỏ họ, ta cũng cảm giác, ta cảm thấy ngươi tại bay lên trong nháy mắt khả năng liền bị hắn giết thành phấn vụn. Chương 244. Bạch Hổ Sơn quân hảo hữu nguyên nhân cái chết. Chương 244, Bạch Hổ Sơn quân hảo hữu nguyên nhân cái chết. Giờ phút này, Trần Hoài An cùng lão Nưu ngẩng đầu có thể thấy Linh Dương chân nhân cùng Ma Âm Tử, hai có thể nghe Bạch Hổ Sơn quân lời nói, hai người bọn họ bị kẹp ở giữa, có vẻ hơi bất đắc dĩ. Bạch Hổ Sơn quân, ta vô ý xâm nhập lãnh địa của ngươi, nhưng ta có một chuyện, còn xin ngươi nghe ta một lời, tin tưởng ngươi sẽ cảm thấy rất hứng thú. Ma Âm Tử nói rằng, hắn nói xong Linh Dương chân nhân trong nháy mắt kích động, Bạch Hổ Sơn quân, cái này yêu nhân lời nói không thể tin, ngươi cũng không nên tin vào hắn lời nói, hắn nhưng là ma tu. Ta đã nói rồi, ân oán của các ngươi ta mặc kệ, ta cũng đã nói, ba hơi bên trong cút khỏi nơi này, chẳng lẽ các ngươi thật đem ta xem như gió thoảng bên tai sao? Bạch Hổ Sơn quân lời tuy là mang theo giọng chất vấn khí, nhưng hắn uy nghiêm lại tại hắn ngôn ngữ bên trong vô hình phát ra. Linh Dương chân nhân giờ phút này có chút bối rối, trái lại một bên Ma Âm Tử cũng là lộ ra bình thản ung dung, dường như căn bản không lo lắng Bạch Hổ Sơn quân sẽ đối với hắn như thế nào. Cuối cùng ba hơi, không rời người, chết. Và anh. Bạch Hổ Sơn quân nói xong, chân trời nhấp nhoáng lôi điện, phong vân giao thoa, dường như sau một khắc liền sẽ có sét đánh xuống tới, đem bọn hắn bổ đến tam hồn thất phách tán. Họa Loạn Mê Sâm sinh linh tại rung động, đây là tới từ vương giả nộ khí, bọn chúng đang sợ, bọn chúng tại kính sợ. Bạch Hổ Sơn quân Ma Âm Tử lời nói chậm chậm vang lên, mà Bạch Hổ Sơn quân thanh âm cũng vang lên theo, xem ra ngươi thật đem ta xem như gió thoảng bên tai, ngươi cũng không đem ta để vào mắt, vậy ngươi có thể đi chết. Vâng. To lớn lôi đỉnh gào thét mà xuống, nhưng Ma Âm Tử vẫn như cũ không hoảng hốt, hắn nói rằng, chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết, ngươi hảo hữu Chí Giao Hải Tử, phong ưng, chết như thế nào sao? Ma Âm Tử nói xong, bầu trời trong khoảnh khắc khôi phục hình dáng cũ, mà một thân ảnh cũng đột nhiên ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Dưới bầu trời, một gã nam tử đứng lơ lửng trên không, tựa như thần linh giáng lâm. Hắn thân mang trắng như tuyết áo, trong gió có chút phiêu động, kia màu trắng tay áo bay lên ở giữa, lộ ra đường cong rõ ràng cơ bụng, tản ra lực lượng cùng dã tính mị lực. Hắn dáng người thẳng tắp, ánh mắt lạnh lùng mà khí phách, dường như có thể xuyên thấu tất cả. Không khí chung quanh dường như đều bởi vì hắn tồn tại mà ngưng kết, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, dường như vạn vật đều tại kính sợ lấy hắn uy nghiêm. Dương quang vậy ở trên người hắn, phát họa ra hắn hoàn mỹ hình dáng, chiếu sáng rạng rỡ. Hắn liền như thế đứng đấy, bất động như núi, lại cho người ta một loại không thể địch nổi cảm giác áp bách, dường như hắn chính là thiên địa này thống trị, thế gian vạn vật đều muốn thần phục với dưới chân của hắn. Lão Nưu đối Trần Hoài An miêu tả, Trần Hoài An có thể trong tưởng tượng, cái này sẽ là như thế nào một cường giả ngươi tốt nhất năng lực lời của ngươi nói phụ trách, nếu không, toàn bộ ma giáo cũng không giữ được ngươi. Kia là tự nhiên. Ma âm tử khoe miệng của hắn mang theo tự tin cười, dường như căn bản không lo lắng chuyện này sẽ có giả. Linh Dương chân nhân ở một bên ánh mắt lơ lửng không cố định, hắn cuống quýt nói rằng, Sơn Quân, ma âm tử vốn là người trong ma giáo, trời sinh tính xảo trá, thích nhất bàn lộng thị phi, ngài có thể tuyệt đối không nên tin hắn. Ta làm việc, cần ngươi đến soi mói. Giọng nói nhàn nhạt bên trong, có không thể nghi ngờ uy nghiêm ngươi nói. Bạch Hổ Sơn Quân nói, ngắn gọn hai chữ, lại để cho Trần Hoài An cùng Lão Ngưu đều cảm nhận được vô biên nộ khí, huống chi ở trước mặt hắn ma âm tử. Giờ phút này ma âm tử thu hồi nụ cười của hắn, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Bạch Hổ Sơn Quân, nói, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết ngươi hảo hữu Chí Giao là chết như thế nào a. Ta biết, tu luyện tẩu hỏa nhập ma mà chết, làm ta lúc chạy đến, hắn đã tự thiêu bỏ mình, ở đây có khí tức của hắn, ta sẽ không cảm giác sai. Ngươi nói cái này có ý nghĩa gì? Bạch Hổ Sơn Quân hỏi. Có đương nhiên là có, đây hết thảy tất cả còn muốn từ chuyện này nói về. Theo ma âm tử lời nói ra, tại bọn hắn một bên Linh Dương chân nhân càng phát ra bối rối, người sáng suốt đều có thể nhìn ra ở trong đó có vấn đề lớn. Bạch Hổ Sơn Quân sống nhiều như vậy tuế nguyệt, ma âm tử lời đã nhường hắn có những cái kia ngờ vực vô căn cứ, mà Linh Dương chân nhân giờ phút này giống như dáng vẻ, nhường hắn càng thêm vững tin suy đoán của hắn, mà một đoàn lửa giận cũng trong lòng hắn sôi trào thiêu đốt. Ngươi nói tiếp. Bạch Hổ Sơn Quân nói rằng, trong giọng nói của hắn đã mang theo một chút sát ý lạnh như băng, Trần Hoài An cùng Lao Ngưu cũng có thể cảm giác được cái này cùng ngựa khí sát ý, huống chi là tại Bạch Hổ Sơn Quân trước mặt Linh Dương chân nhân cùng ma âm tử đâu. Bạch Hổ Sơn Quân hẳn là biết được, tại thượng huyền cùng có một vị chuyên tu che đậy thiên cơ tu sĩ, gọi là Thiên Cơ Tử. Bạch Hổ Sơn Quân nhẹ nhàng gật đầu, ma âm tử thấy Bạch Hổ Sơn Quân gật đầu, thuận thế nói rằng, kỳ thật lúc trước phong chiến cũng không phải là tu luyện tẩu hỏa nhập ma mà chết, mà là bị bọn hắn bức bách mà chết. Mà ở trong đó, liền có thượng huyền cung người. Phanh. Ma âm tử vừa dứt lời, Linh Dương chân nhân liền thật sâu nhập vào mặt đất, vừa vặn rơi vào Trần Hoài An cùng Lao Ngưu trước mặt. Bạch Hổ Sơn Quân đây là tại nói cho bọn hắn, hắn biết được bọn hắn tồn tại, tốt nhất đừng có cái gì tiểu tâm tư hoặc là tiểu động tác. Trần Hoài An cùng Lão Ngưu cũng nhìn ra Bạch Hổ Sơn Quân ý tứ, đối với hắn cung kính cúi đầu, sau đó đứng qua một bên. Linh Dương chân nhân bị Bạch Hổ Sơn Quân một quyền này đánh cho bất tỉnh nhân sự, có thể nghĩ, Bạch Hổ Sơn Quân một quyền này nặng bao nhiêu lúc trước, thượng huyền cung nhân thiết kế bắt cóc phòng ứng, sau đó che đậy thiên cơ, để ngươi không cách nào cảm giác nơi đó tình huống. Sau đó, bọn hắn nhường phong chiến tự thiêu mà chết, tạo thành tu luyện tẩu hỏa nhập ma giả tượng, phong chiến vừa mới bắt đầu là thà chết chứ không chịu khuất phục, thẳng đến bọn hắn lấy ra phòng ứng. Ma âm tử nói đến đây dừng một chút, hắn vụng trộm nhìn Bạch Hổ thần quân một cái, hắn nhìn xem phản ứng của hắn. Mà giờ khắc này Bạch Hổ Sơn Quân kia mặt âm trầm nhường hắn sinh ra hàn ý trong lòng tiếp tục. Bạch Hổ Sơn Quân lời nói, băng lãnh thấu xương phong chiến nhìn thấy phong ưng, cuối cùng lựa chọn khuất phục, chúng ta đều biết, phong thị nhất tộc rất khó có dòng dõi, phong ưng là hắn vô số năm mới dựng dục ra dòng dõi, hắn không thể không cứu, cuối cùng. Ma âm tử còn chưa nói hết, bởi vì hắn cảm nhận được, Bạch Hổ Sơn Quân sắc ý, càng ngày càng nặng nói xong. Vâng. Ma âm tử nói tiếp, phong ưng tại phong chiến sau khi chết, bị thượng huyền cung người luyện thành độ kiếp đan, bọn hắn cung chủ, thượng huyền thanh người, cũng là tại thời điểm này đột phá. Bởi vì thiên cơ bị che đậy, đây hết thể ngươi cũng có chút ít phát cảm giác được. Cho nên, đến cùng còn có người nào tham dự trong đó? Ngữ khí của hắn rất nhạt, nhạt tới phảng phất tại nói một cái thưa thất chuyện bình thường, nhưng sát ý của hắn rất đậm, nồng tới phương thiên địa này đều tại gào thét thượng huyền cung, linh vui mừng tông, phượng tiêu cung. Ma âm tử một chút nói ra ba cái thế lực danh tự, Trần Hoài An cùng Lao Nhu nghe cái này ba cái thế lực danh tự, bọn hắn mặc dù không biết rõ cái này ba cái thế lực thực lực, nhưng từ bọn hắn dám tính toán Bạch Hổ Sơn Quân hảo hữu Chí Giao trong chuyện này phỏng đoán, bọn hắn cũng đều là phương thiên địa này đỉnh tiêm thế lực Lao Nhu, không nghĩ tới chúng ta vừa tới liền gặp phải chuyện như vậy. Bỏ họ, ta cũng không nghĩ đến, phải có một trận gió tanh mưa máu. Chương 245. Mật sự công bố. Chương 245, mật sự công bố tình huống là thật không? Bạch Hổ Sơn Quân âm trầm hỏi tuyệt không nửa câu nói ngoa. Ma âm tử khẳng định trả lời ngươi là từ đâu được đến những tin tức này. Bạch Hổ Sơn Quân hỏi lần nữa, cái này tam đại thế lực, mỗi một cái đều là đỉnh tiêm tồn tại, là truyền thừa vài vạn năm thế lực, khó mà tùy tiện dung chuyển ta từng chui vào bọn hắn mật tông nội thất, ở nơi đó trong điện tịch ghi chép những sự tình này, ta còn có lưu ảnh thạch. Ghi chép xuống những điện tịch kia, có thể cho ngươi nhìn. Ma âm tử nói rằng. Mà lúc này, Linh Dương chân nhân cũng tỉnh, hắn vội vàng hướng Bạch Hổ Sơn Quân nói rằng, Sơn Quân, ngươi tuyệt đối không nên tin, gọi như vậy yêu nhân lời nói, bọn hắn người trong ma giáo nhất thiện mê hoặc nhân tâm, bọn hắn là một câu cũng tin không được a. Linh Dương chân nhân cơ hồ là hô hào nói ra mấy câu nói đó, có thể thấy được hắn là thật gấp ồn ào. Bạch Hổ Sơn Quân đơn giản hai chữ liền nhường Linh Dương chân nhân hoàn toàn ngậm miệng, cũng không còn cách nào mở miệng nói chuyện. Trần Hoài An cùng Lão Ngưu nghe trong không khí còn lưu lại mùi máu tươi, một hồi hãi nhiên Lão Ngưu, đơn giản hai chữ liền lấy Linh Dương chân nhân mệnh, thực lực này, kinh khủng như vậy a. Bỏ họ, ngươi đừng nói trước, Lão Ngưu ta sớm muộn có một ngày cũng có thể đứng tại ngươi cái này độ cao. Ngươi có cái kia dạng vương bá chi khí sao? Bỏ họ. Không có, nhưng ta có thể vênh váo trung thiên. Trần Hoài An, đem ngươi lưu ảnh thạch lấy ra, như ghi chép có nửa phần không đúng, ngươi cũng biết hậu quả. Kia là tự nhiên, không phải ta cũng sẽ không đem Linh Dương chân nhân dẫn tới nơi này. Ma Âm Tử vừa cười vừa nói. Trần Hoài An cùng lão Nưu nghe được Ma Âm Tử lời nói, đương nhiên cảm thấy người này cực kỳ đáng sợ, hắn thật nặng tâm cơ. Linh Dương chân nhân từ đầu đến cuối đều tại bị tính toán, mà hắn còn không tự biết, nhiều năm như vậy cũng coi như sống vô dụng rồi. Ma Âm Tử xuất ra lưu ảnh thạch, một vài bước xuất hiện ở Bạch Hổ Sơn quân trước mặt hiện hiện. Trần Hoài An nhìn không thấy, chỉ có nhường lão Nưu thuật lại, hắn hiện tại cũng không dám thả ra thần thức, Bạch Hổ Sơn quân hiện tại cảm xúc cũng không quá ổn định, hắn còn không muốn dẫn lửa thiêu thân. Theo lưu ảnh thạch hình tượng triển khai, kia trên điện tịch ghi lại bí mật cũng theo đó bị để lộ vạn thế kỷ nguyên, thứ 35,263 năm, phong chiến lấy tự thân tinh huyết sinh hạ một tử. Bọn hắn nhất tộc chịu đại đạo phù hộ, không phải chịu lôi kiếp, nếu là đem bọn hắn luyện thành đan dược, có thể lẩn tránh lôi kiếp. Thứ 35,456 năm, phong chiến hài tử, phong ưng dần dần lớn lên, cũng tới nên thu hoạch thời điểm. Thứ 35,722 năm, một năm này chúng ta rốt cuộc tìm được cơ hội, thừa dịp phong chiến đi gặp Bạch Hổ Sơn quân, bọn hắn ôn chuyện thời điểm, chúng ta canh chừng ứng trộm đi ra. Ta cũng có che đậy thiên cơ thủ đoạn, cho nên phong chiến cùng Bạch Hổ Sơn quân không có khả năng phát giác được. Phong thị nhất tộc coi là thật cường đại, còn chưa trưởng thành lên hải tử lại đều có như vậy kinh khủng chiến lực, liền huyền đạo cảnh đều đã chết mấy cái, bất quá cũng may đây hết thảy đều là đáng giá, chúng ta thành công mang về phong ưng. Sau một ngày, phong chiến trở về, chúng ta sớm đã phái người ở nơi đó chờ đợi, đợi hắn trở về trước tiên chúng ta liền nhận được tin tức, sau đó chạy tới. Phong chiến vừa mới bắt đầu nhìn thấy chúng ta tựa như một cái sù lông sư tử, tức giận như biển, như muốn hướng chúng ta phát tiết, nhưng khi chúng ta xuất ra con của hắn về sau, hắn trong nháy mắt để bại, nói cho cùng muốn như thế nào khả năng buông tha hắn hải tử. Không thể tin được, cái này lại sẽ là không ai bị nổi phong chiến sẽ nói ra. Chúng ta nhường hắn tự thiêu, hắn không chịu, chúng ta liền dùng hắn hải tử mệnh làm áp chế, cuối cùng, hắn thỏa hiệp. Thế nhân đều biết, phong thị nhất mạch đơn truyền, hơn nữa đều là lấy tự thân tinh huyết thai nghén hải tử, cho nên đứa bé này hắn không có khả năng không quan tâm. Hắn tự thiêu, tại tự thiêu sau, chúng ta phí hết lớn lực, đem nơi này biến thành tu luyện tẩu hỏa nhập ma cảnh tượng, sau đó che đậy thiên cơ, không người có thể cảm giác nơi này, trừ phi có người tận lực tìm kiếm. Sau đó, chuyện này đem không người biết được, mà phong ưng cũng bị luyện thành đan dược, nhường cung chủ ăn, cung chủ thực lực đột phá, ta thượng huyền cung thực lực lại lên một bậc thang. Đến tận đây, ta thượng huyền cung nhảy lên trở thành tam đại thế lực đứng đầu. Lưu ảnh thạch đặt vào nơi này liền kết thúc, lão nhu thuật lại cũng kết thúc. Lưu ảnh thạch kết thúc một cái mắt, khí tức kinh khủng từ Bạch Hổ Sơn quân trên thân bộc phát, chỉ một thoáng, phong vân dày đặc, sấm sét vang dội, cây cối chập chờn, tựa như trên trời rơi xuống tận thế. Trần Hoài An cùng lão nhu bởi vì thực lực bản thân không sai, cũng không có chịu bao lớn ảnh hưởng, nhưng mà một chút nhỏ yếu sinh linh coi như gặp tai vạn. Có bị thổi đi, có bị sét đánh bên trong, còn có bởi vì mặt đất băng liệt mà rơi vào trong đó, không rõ sống chết. Nhưng loại tình huống này cũng không có duy trì liên tục bao lâu, Bạch Hổ Sơn quân chúng quy là bình tĩnh lại, hắn muốn chút giận, không thể ở chỗ này vùng, nơi này là nhà của hắn không nghĩ tới cái này Thượng Huyền cung lại có như thế sự nhẫn lại, lại mưu đồ lâu như vậy, vượt qua mấy trăm năm cũng không hề từ bỏ. Trần Hoài An nói rằng, lão Nưu thì trả lời, bỏ họ. Vì lợi ích không từ thủ đoạn, không biết rõ còn có hay không cái khác phong thị nhất tộc người, nếu là không có, bọn hắn coi như tuyệt hậu. Lão Nưu nói xong, trước mặt bọn hắn bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, mà đạo nhân ảnh này chính là Bạch Hổ Sơn quân, các ngươi là ai? Ở nơi nào? Các ngươi tại địa bàn của ta chuyển thật lâu, nếu là nói không nên lời cái nguyên cớ, ta không cách nào cam đoan các ngươi hôm nay có thể còn sống rời đi nơi này. Vãn bối Trần Hoài An. Trần Hoài An cung kính trả lời nó gọi lão Nưu, là ta tốt đồng bạn. Trần Hoài An nói xong, Bạch Hổ Sơn quân nhìn thoáng qua lão Nưu, tại hắn nhìn thấy lão Nưu trong đáy mắt hiện hiện một vẻ kinh ngạc, nhưng cái này xóa kinh ngạc rất tránh mau qua, Trần Hoài An cùng lão Nưu đều không có chú ý tới hắn thần sắc phát sinh biến hóa, chúng ta là từ hư giới tới, ở tiền bối địa bàn chuyển thật lâu cũng không phải là bản ý của chúng ta, mà là chúng ta là đường. Mới đầu chúng ta từng muốn phi hành tìm tới đường đi ra ngoài. Nhưng mà còn không có bay bao lâu, liền bị khí tức của ngươi khóa chặt, chúng ta cho rằng đây là ngươi quyết định quy củ, không cho phép sinh linh bay ở phía trên vùng rừng rậm này không, cũng không có lại bay, sau đó, chúng ta liền lạc đường. Trần Hoài An nói xong, Bạch Hổ Sơn quân nhíu mày, bất quá hắn cũng không có nhìn Trần Hoài An, mà là dùng thần thức quét lấy lão Nưu, ngươi biến mất lâu như vậy, không nghĩ tới lại sẽ xuất hiện ở đây. Hắn ở trong lòng nói rằng, trước đó hắn liền cảm giác được một vệ khí tức quen thuộc, nhưng mà hắn không quá xác định, bởi vì tại trong ấn tượng của hắn, đầu này đại hắc Nưu thực lực không nên yếu như vậy. Cho nên hắn đem Linh Dương chân nhân nện ở trước mặt bọn hắn, chính là muốn nhìn một chút vị này tương tự cố nhân phản ứng. Hiện tại, tại hắn khoảng cách gần quan sát sau, hắn càng phát ra khẳng định, Lão Nưu chính là hắn cố nhân, nhưng nàng nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Lão Nưu thực lực biến yếu như vậy, nếu như thế, vậy thì mang các ngươi rời đi à? Bạch Hổ Sơn quân nói rằng. Chương 246, chiến tranh sắp tới. Chương 246, chiến tranh sắp tới. Trần Hoài An cùng Lão Nưu nghe này, nhẹ nhàng gật đầu, có người kéo theo bọn hắn tự nhiên là vui lòng đã đến. Bạch Hổ Sơn quân cũng đối với bọn hắn nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này, Ma Âm Tử cũng tới bên cạnh bọn họ, hắn nói, Bạch Hổ Sơn quân, ngài có phải không muốn thảo phạt kia tam đại thế lực? Cái này không có quan hệ gì với ngươi. Bạch Hổ Sơn quân băng lãnh trả lời, Ma Âm Tử là người trong ma giáo, làm việc quỷ dị vô cùng, hắn mặc dù cáo chi hắn những sự tình này, nhưng hắn không dám hứa chắc, Ma Âm Tử phải chăng tại cái này phía sau mưu đồ một cái càng lớn âm mưu. Ma Âm Tử cũng không giận, hắn vừa cười vừa nói, nếu là ngài muốn thảo phạt kia tam đại thế lực, ta ma giáo có thể ra một phần lực, hủy diệt tam đại thế lực. Trần Hoài An cùng lão Nưu nghe Ma Âm Tử lời nói, trong nháy mắt minh bạch, thì ra đây mới là hắn mục đích thực sự. Nhường Bạch Hổ Sơn quân biết chuyện cũ, dẫn đạo cứu hận, tiến công kia tam đại thế lực, sau đó ma giáo xuất binh, lại một lần hành động tiêu diệt kia tam đại thế lực, dạng này, ma giáo chính là thiên hạ đệ nhất đại giáo. Bạch Hổ Sơn Quân làm sao không rõ, hắn hừ lạnh một tiếng, nói, thu hồi ngươi tính toán nhỏ nhặt, ta không dám hứa chắc, ta có hay không sẽ ở dưới cơn nóng giận sẽ đổ ma giáo các ngươi. Ma Âm Tử nghe này, vội vàng giải thích nói, ta nghĩ Bạch Hổ Sơn Quân hẳn là nghĩ sai, chúng ta chỉ là đơn thuần nhìn không được những cái được gọi là chính phái cách làm mà thôi.
Ừm. Bạch Hổ Sơn Quân nghi hoặc, không chỉ là Bạch Hổ Sơn Quân nghi hoặc, Trần Hoài An cùng Lão Nhu cũng nghi hoặc không thôi, chẳng lẽ cái này phía sau còn có cái gì không muốn người biết xấu xí sự tình. Trần Hoài An thấp giọng nói rằng, hắn tuy là thấp giọng, nhưng lấy Bạch Hổ Sơn Quân cùng Ma Âm Tử thực lực, lời hắn nói tại bọn hắn trong thai nghe được rõ rõ ràng ràng đúng vậy, còn có, ngay cả chúng ta những này người trong ma giáo cũng nhìn không được. Trần Hoài An rất là hiếu kỳ, nhưng hắn bên cạnh vị này còn không nói gì, hắn cũng không dám tùy tiện nói chuyện. Trần Hoài An không cho rằng ma giáo chính là loại kia tội ác tày trời người, vẫn là phải phân tình huống, có chút tu sĩ chỉ là làm việc tương đối cực đoan, mà loại này thường thường cũng được xưng là ma tu. Còn có làm thế nhân không hiểu sự tình, cũng sẽ bị cho rằng là ma tu, tóm lại, có đôi khi ma tu cũng không phải là ma tu, chỉ là bọn hắn không vì người chỗ lý giải mà thôi, ngươi nói. Bạch Hổ Sơn Quân nói rằng, nếu là Ma Âm Tử nói sự tình nhường hắn đều cảm thấy chán ghét, hắn có thể cân nhắc cùng ma giáo hợp tác. Hắn thực lực mặc dù cường hành, nhưng đó là Trung Châu đại lục tam đại thế lực, hắn cũng không có khả năng một lần hành động cầm xuống, có người hợp tác, tự nhiên là tốt. Đang nói chuyện này trước đó, trước cho cái này hai vị tiểu huynh đệ nói một chút, chúng ta ma tu. Trần Hoài An biết Ma Âm Tử nói là hắn cùng Lão Nưu, hắn nhẹ nhàng gật đầu. Lão Nưu cũng kêu một tiếng, biểu thị không có vấn đề. Bạch Hổ Sơn Quân không nói gì, xem như chấp nhận. Ma Âm Tử gặp bọn họ đều không có dị nghị, liền nói rằng, chúng ta ma tu chỉ là làm việc có chút quái dị, nói một cách khác, chúng ta làm việc rất tùy tâm. Hơn nữa, chúng ta quản lý sâm nghiêm, không để cho người làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, chúng ta chỉ là công pháp tương đối tà, đi thường nhân không đi đường mà thôi. Cùng ta đoán không sai biệt lắm. Trần Hoài An ở trong lòng nói rằng, hắn đối với Ma Âm Tử gật gật đầu. Hơn nữa Bạch Hổ Sơn Quân cũng không nói cái gì, như vậy chứng minh, Ma Âm Tử cũng không hề nói dối. Ma Âm Tử gặp hắn gật đầu, hắn nhìn về phía Lão Nưu, Lão Nưu cũng nhẹ nhàng gật đầu. Lão Nưu mặc dù không thể nói, nhưng Ma Âm Tử cũng không dám khinh thường Lão Nưu, hắn có thể cảm giác ra, Lão Nưu thực lực không yếu hơn hắn nhiều ít. Kế tiếp, Ma Âm Tử bắt đầu giảng thuật kia tam đại thế lực làm một chút không muốn người biết sự tình có nhất mỗi thuốc, gọi huyết tu tử, là dùng ngàn vạn hải nhi máu luyện thành thuốc dẫn. Mà bọn hắn luyện chế thuốc, gọi hồn nguyên huyết đan, là có thể cưỡng ép để cao tu vi năng lượng, thậm chí phá đạo đều hữu hiệu. Cái gì? Trần Hoài An cùng Lão Nưu kinh hãi, Bạch Hổ Sơn Quân đối lập bình tĩnh, nhưng hắn hơi đổi đôi mắt cũng tỏ vẻ ra là nội tâm của hắn gợn sóng liền phá đạo đều hữu hiệu, tại sao có thể có như thế nghịch thiên đan dược tồn tại? Trần Hoài An nói rằng, hắn không hiểu, cái này hoàn toàn chính là cấm kỵ tồn tại, a đây là bọn hắn vô số lần luyện chế cho ra đan dược, luyện chế một lần, liền cần ngàn vạn hài nhi máu, có thể nghĩ bọn hắn thai họa nhiều ít vô tội hài nhi. Hơn nữa, tại bọn hắn mất thất, ta thấy được đời này đều không thể quên một màn. Rất nhiều người phụ nữ có thai nằm tại băng lạnh trên giường đá, bụng của các nàng bị lột ra, không có khe hở giữa đám người hợp, không có người chữa trị, tùy ý các nàng tự sinh tự diệt. Trần Hoài An nghe đến đó, trong lòng khó mà bình tĩnh, một cỗ sát ý dần dần hiện lên, nếu như các ngươi coi là cái này kết thúc, vậy thì mười phần sai. Ma Âm Tử nói rằng, hắn lời kế tiếp, mỗi một câu đều giống như tại khiêu chiến Trần Hoài An danh giới cuối cùng những cái kia người phụ nữ có thai, rất nhiều đều là bọn hắn đệ tử ở bên ngoài làm loạn mà mang thai, hơn nữa, nếu là có thể sinh hạ tư chất không tệ hài nhi, như vậy phụ nhân kia liền sẽ biến thành sinh dục công cụ, từ đây không thấy ánh mặt trời. Đây vẫn chỉ là bọn hắn hắc ám một góc, còn có ấu nữ, nhân trệ, tam hồn tán, thất phách toái. Ma Âm Tử nói từng cọc, từng kiện, đều để người khó mà tin được. Dưới gầm trời này lại còn có dạng này việc các tồn tại, ngay tại người trong thiên hạ dưới mí mắt có lẽ các ngươi khó mà tin được, nhưng là ta nói tới mỗi một câu nói đều là sự thật, ta dám dùng mệnh đến phát thệ. Là Ma Âm Tử nói ra câu nói này thời điểm, cho dù Trần Hoài An bọn hắn không muốn tin tưởng, cũng không thể không tin tưởng. Tới bọn hắn cấp độ này, nổi lên thể đều sẽ bị ghi lại thiên đạo bên trong, nếu có vi phạm, thiên đạo tự sẽ hạ xuống trừng phạt, không người có thể ngoài ý muốn. Trần Hoài An nhìn về phía Bạch Hổ Sơn Quân, hắn biết Bạch Hổ Sơn Quân nhất định sẽ không bỏ qua kia tam đại thế lực, bởi vì bọn hắn giết bạn tốt của hắn, còn nhường hắn hảo hữu hoàn toàn tuyệt hậu, đây là hắn không thể dễ dàng tha thứ. Hiện tại Trần Hoài An chỉ muốn biết, Bạch Hổ Sơn Quân lúc nào tiến đánh kia tam đại thế lực, hắn cũng nghĩ đi, bởi vì hắn thật nhìn không được. Trời đất sáng sủa thế này thiên hạ, lại sẽ có loại này thế lực tồn tại ma giáo các ngươi, có thể hay không ngăn chặn một cái thế lực? Bạch Hổ Sơn Quân hỏi, thực lực của hắn không sợ những người kia, nhưng thượng về cùng, Linh Vui Mừng Tông, Phượng Tiêu Cung cái này tam đại thế lực cường giả đỉnh cao, thực lực là cùng hắn không sai biệt lắm. Hắn lấy một đi ba, vẫn còn có chút khó khăn tự nhiên có thể. Ma Âm Tử khẳng định trả lời, vậy ngươi trở về nhường người trong ma giáo chuẩn bị kỹ càng, chờ ta tin tức. Bạch Hổ Sơn Quân trả lời không có vấn đề. Ma Âm Tử nói xong, quay người bay đi, hiện tại phi hành tự nhiên là có thể, hắn còn muốn đi truyền đạt tin tức, ngươi liền không sợ bọn họ nói một đằng làm một nẻo sao? Trần Hoài An thấy Ma Âm Tử sau khi rời đi hỏi chính như Ma Âm Tử nói tới, bọn hắn người trong ma giáo chỉ là làm việc quái dị, công pháp so sánh tà, nhưng nếu bàn luận nhân phẩm, không biết so những cái được gọi là chính phái tốt bao nhiêu. Bạch Hổ Sơn Quân trả lời, Trần Hoài An nghe được Bạch Hổ Sơn Quân lời nói, với cái thế giới này mà tu đổi mới rất nhiều. Hắn chưa từng là tư tưởng ngoan cố người, hắn chỉ là lo lắng Bạch Hổ Sơn Quân không hiểu rõ người trong ma giáo, mù quáng hợp tác, sợ dẫn tới tai họa. Nhưng hiện tại xem ra, lo lắng của hắn hoàn toàn là dư thừa. Chương 247. Lão Nưu cảm giác quen thuộc. Chương 247. Lão Nưu cảm giác quen thuộc. Trần Hoài An chú ý tới, Bạch Hổ Sơn Quân thỉnh thoảng sẽ hướng Lão Nưu nhìn một chút, thế này, Trần Hoài An chân mày hơi nhíu lại, chẳng lẽ hắn nhận biết Lão Nưu? Trần Hoài An trong lòng nghi hoặc,
Lão Nưu không có chú ý tới Bạch Hổ Sơn quân sẽ thỉnh thoảng nhìn hắn nó, giờ phút này nó có chút xuất thần, các ngươi có thể ở chỗ này tự do hoạt động, cũng có thể chi nhánh ngân hàng, nhưng không thể gây chuyện, nếu không, ta không ngại đem các ngươi xem như chu sát. Bạch Hổ Sơn quân ngữ khí mặc dù rất lạnh nhạt, nhưng là không thể nghi ngờ, hắn thật có thể làm được. Kỳ thật Bạch Hổ Sơn quân căn bản sẽ không đối Trần Hoài An nói nhiều như vậy, hắn sở dĩ nguyện ý cùng Trần Hoài An nói, hoàn toàn là bởi vì Lão Nưu. Bạch Hổ Sơn quân nói xong liền rời đi, nơi này chỉ còn lại có Trần Hoài An cùng Lão Nưu, mà Lão Nưu còn tại xuất thần, Trần Hoài An chưa bao giờ từng thấy Lão Nưu như vậy xuất thần. Hắn nhịn không được mở miệng hỏi, "Lão Nưu, ngươi đang suy nghĩ gì đâu? Ngươi là cảm thấy nơi này rất quen thuộc sao?" Trần Hoài An lời nói lôi trở lại Lão Nưu suy nghĩ, trước đó Bạch Hổ Sơn quân nhìn về phía Lão Nưu ánh mắt liền rất kỳ quái, hơn nữa Lão Nưu tự thân cũng rất bất phàm, điều này cũng làm cho hắn hết sức tò mò, mặc dù bọn hắn là tại một chỗ xa ngút ngàn dặm chỗ không có người ở gặp phải, nhưng Lão Nưu lai lịch, hắn dường như một mực cũng không biết bỏ họ. "Không muốn cái gì, chỉ là vừa mới Bạch Hổ thần quân tới gần ta thời điểm, ta dường như cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, giống như trước đó gặp qua hắn, nhưng trong trí nhớ của ta không có hắn bất kỳ ấn tượng, cho nên trầm tư hồi lâu. Có phải hay không là ngươi nhớ lầm?" Trần Hoài An không xác định nói. Lão Nưu lắc đầu, kêu lên, "Bỏ họ, ta cũng không biết, có lẽ là vậy. Lại nói ngươi tại gặp phải ta trước đó, liền thật không có bao nhiêu ký ức sao?" Trước đó Trần Hoài An hỏi qua Lão Nưu, tại sao lại xuất hiện ở vùng rừng rậm kia, mà Lão Nưu trả lời cũng làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Lão Nưu nói, "Nó cũng không rõ ràng tại sao lại xuất hiện ở vùng rừng rậm kia, nó chỉ biết là khi nó ngủ một giấc tỉnh lúc, liền xuất hiện tại vùng rừng rậm kia, mà tại nó xuất hiện tại vùng rừng rậm kia trí nhớ lúc trước, nó một chút cũng không có." Bây giờ Lão Nưu đối Bạch Hổ Sơn quân cảm thấy quen thuộc, có lẽ cái này có lợi cho nó nhớ tới đã từng mất đi ký ức bỏ họ. "Sau này hay nói à, ta hiện tại cái gì cũng nhớ không nổi đến, chỉ là cảm thấy quen thuộc mà thôi, có lẽ là từng làm qua cái gì mộng à." Lão Nưu nói rằng, Trần Hoài An nghe xong cũng nhẹ nhàng gật đầu, hắn nói nếu như nghĩ không ra liền không cần suy nghĩ nữa, cùng nó tra tấn chính mình, còn không bằng tạm thời buông xuống hiện tại không biết rõ Bạch Hổ Sơn quân lúc nào đi tiến đánh ba cái kia thế lực lớn, lấy thực lực của chúng ta, có lẽ cũng có thể giúp bên trên một chút mau lên. Trần Hoài An nói rằng, hắn không nghĩ tới, đi vào thế giới này chuyện thứ nhất liền gặp chuyện lớn như vậy bỏ họ. Thực lực của chúng ta bây giờ cũng coi như chúa tể một phương, hơn nữa nơi này không giống hư giới, sẽ đối với thực lực của chúng ta có chỗ áp chế, lấy hai chúng ta phá đạo cảnh tu vi, nên vấn đề không lớn. Lão Nưu kêu lên, Trần Hoài An nghe Lão Nưu lời nói, chân mày hơi nhíu lại, hắn có thể cảm giác ra, Bạch Hổ Sơn quân cùng Thượng Quan Vân Hy, Mộ Dung Uyển Nhi đám người thời điểm hẳn là muốn không kém lớn. Hắn không có làm sự so sánh, dạng này tương đối cũng không có ý nghĩa, hơn nữa, Thượng Quan Vân Hy cùng Mộ Dung Uyển Nhi chưa từng có tại hắn cùng Lão Nưu trước mặt hiện ra qua chính mình thực lực chân chính, đây càng không có tương đối ý nghĩa, có lẽ, đạo tôn bọn hắn cũng đều là dạng này cường giả. Trần Hoài An nhẹ nói, hắn chưa bao giờ chất vấn qua thực lực của bọn hắn, hắn chỉ là không thích bọn hắn không làm, nhưng bọn hắn suy nghĩ sự tình quá xa, Trần Hoài An tự nhận là không đạt được bọn hắn cấp bậc kia, hắn liền muốn, đã bọn hắn không làm, vậy liền từ hắn đến xem như chúng ta ở chỗ này chờ lâu mấy ngày à, đã ngươi đối Bạch Hổ Sơn quân cảm thấy quen thuộc, cái kia hẳn là ở chỗ này sinh hoạt qua, nhiều đi lại một chút, nói không chừng có thể khôi phục một chút ký ức. Bỏ họ. Tốt. Mấy ngày kế tiếp, Trần Hoài An cùng Lão Nưu đều chờ tại Họa Loạn Mê Sâm Chi bên trong, bọn hắn tùy ý đi lại, không có sinh linh đến tìm bọn hắn gây chuyện. Bọn hắn đã được đến Bạch Hổ Sơn quân đặc cách, hắn là nơi này vương giả, lại có ai dám ngỗ nghịch mệnh lệnh của hắn đâu. Mấy ngày nay, Lão Nưu ở chỗ này bốn phía chuyển, nhưng lại cái gì cũng không nhớ ra được, đối với cái này, Trần Hoài An suy đoán, khẳng định là muốn tới gần Bạch Hổ Sơn quân mới có hiệu quả. Bạch Hổ thần quân thực lực cường hãn, có thể che đậy thiên cơ, ngăn cản nhân quả, vạn pháp bất xâm, tại dạng này cường giả bên người, Lão Nưu có lẽ có thể hồi tưởng lên đã từng ký ức. Nếu không, khả năng liền phải chính nó chứng đạo chính quả, mới có thể nhớ tới đã từng ký ức. Trần Hoài An mở ra bảng hệ thống, mấy ngày nay hắn thổi địch cùng luyện kiếm pháp đều rất cần, thế là nhịn không được nhìn thoáng qua tính danh, Trần Hoài An, tuổi tác, 58 tuổi thọ, 2136, căn cốt, phàm cốt công pháp, LV39 huyền lưu kiếm pháp, 89%, kỹ năng, vô quy đẳng cấp, LV40, 68-100, trước mắt tác dụng, gia tăng tuổi thọ, khơi thông kinh mạch. Chư ẩm ấm thân, nộ tính đề cao, cầu thần xem bói, thủy mặc màu vẽ, tố nguyên chi hoa, mệnh hồn chi nhãn, ký định chi quả hôm nay tăng thọ, 8 canh giờ chứng bệnh, điên cởi chứng, có thể thổi vô quy dần dần trị liệu, trước mắt trị liệu tiến độ, 87%. Hắn mặc dù thổi địch cùng luyện kiếm pháp rất cần, nhưng là, hắn điên cởi chứng trị liệu độ lại tăng lên cực kỳ chậm chạp. Trần Hoài An có chút không rõ ràng cho lắm, trước đó nhưng chưa hề phát sinh qua loại tình huống này là bởi vì đi vào thế giới mới sao. Cho nên điên cởi chứng trị liệu độ biến khó mà tăng lên. Ý nghĩ này vừa mới từ Trần Hoài An trong đầu hiện, liền bị hắn bóc tắt. Bởi vì cái này hiển nhiên không đúng, trước đó cái này hư giới thời điểm, nơi đó còn có đại đạo đối với hắn áp chế, hắn điên cởi chứng trị liệu độ đều chưa từng xuất hiện loại tình huống này, là đến nơi này, điên cởi chứng trị liệu độ mới xảy ra loại biến hóa này, đây rốt cuộc là vì cái gì đây? Trần Hoài An nhíu mày nghĩ đến, tiếp tục quét lấy hệ thống bảng, khi hắn nhìn thấy bảng hệ thống trước mắt tác dụng ánh mắt đột nhiên chỉ trệ, không nghĩ tới ta đã nắm giữ nhiều như vậy kỹ năng a. Câu thân xem bói, thủy mặc màu vẽ, tố nguyên chi hoa, mệnh hồn chi nhãn, ký định chi quả. Mấy cái này hắn dùng đến tương đối nhiều, cái khác cũng là rất giống kỹ năng bị động. Mà ở trong đó mặt, cầu thần xem bói, hắn dùng ít nhất, tiếp theo chính là ký định chi quả, kỹ năng này hắn mới tới không đến bao lâu, dùng số lần không nhiều cũng rất bình thường. Hắn dùng đến nhiều nhất hẳn là thủy mặc màu vẽ cùng mệnh hồn chi nhãn. Theo hắn thường xuyên sử dụng, cái này hai hạng kỹ năng cơ hồ cùng hắn hòa làm một thể, hắn thậm chí đều không cần tận lực đi thôi động, liền có thể thi triển đi ra. Thủy mặc màu vẽ, hiện tại hắn một chiêu một thức đều bao hàm kỹ năng này. Mà mệnh hồn chi nhãn, hắn đang nhìn nhân sự, hoặc là nhìn những sinh linh khác, mệnh hồn chi nhãn đều sẽ tự động phát động, không cần hắn đi thôi động, thật giống như bọn chúng đã thành thân thể của hắn không thể chia cắt một bộ phận. Chương 248, vô tả chân nhân. Chương 248, vô tả chân nhân không biết rõ hệ thống phải chăng còn sẽ lại cho ta một chút cái khác kỹ năng. Trần Hoài An đã chẳng phải chờ mong hệ thống kỹ năng, hắn có đã đủ nhiều. Hắn ưa thích một câu gọi biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, những này kỹ năng cũng đầy đủ hắn sử dụng lão nhiêu, chúng ta đi thôi, đi địa phương khác nhìn xem, thực sự nhớ không nổi cái gì coi như giải sầu, chúng ta gần nhất kinh nghiệm sự thật tại quá nhiều, giải sầu một chút cũng là không sai. Bỏ họ. Tốt, giải sầu một chút. Trần Hoài An cùng lão nhiêu đang chuẩn bị mở ra bộ pháp giải sầu thời điểm, tại bọn hắn trên không đống nhiên xuất hiện mấy đạo khí tức kinh khủng. Trần Hoài An trong nháy mắt cảnh giác lên, lão nhiêu, phía trên có mấy người. Bỏ họ. Ba cái. Bọn hắn thế mà dám ở chỗ này phi hành, nghĩ đến là không sợ Bạch Hổ Sơn Quân, chỉ bất quá đám bọn hắn thực lực cùng hai chúng ta không sai biệt lắm, bọn hắn làm sao dám. Không đợi Trần Hoài An nghĩ rõ ràng, ba người kia khí tức cách hắn cùng Lão Nưu càng ngày càng gần, tựa hồ là thẳng đến bọn hắn mà đến. Đợi bọn hắn đi vào Trần Hoài An cùng Lão Nưu trước mặt, Trần Hoài An thả ra thần thức, dò xét lấy bọn hắn. Nhưng Trần Hoài An vừa mới thả ra thần lúc, trong bọn hắn ở giữa người kia hừ lạnh một tiếng, thần trí của hắn bị trong nháy mắt chấn vỡ hai cái sâu kiến, coi là hơi có chút tu vi liền có thể tại trước mặt chúng ta nghĩ lại, dám dùng thần thức dò xét chúng ta, quả thực muốn chết. Tựa hồ là cảm nhận được Trần Hoài An cùng Lão Nưu trên thân cũng không có mạnh cỡ nào khí tức, hắn giọng nói chuyện 10 phần băng lãnh, cũng 10 phần cao ngạo cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì, tranh thủ thời gian giết bọn hắn, sau đó lục soát hồn phách của bọn hắn, đọc đến trí nhớ của bọn hắn, tìm tới Linh Dương chân nhân, tên phế vật kia, truy sát một cái ma giáo tu sĩ đều có thể làm mất, ta thật sự là không muốn nói hắn. Ở giữa người kia người bên trái không kiên nhẫn nói rằng hóa ra là Thượng Huyền cung người. Trần Hoài An nhẹ nhàng nói rằng, tại hắn sau khi nói xong, giữa này người này trên mặt lộ ra cao ngạo vẻ mặt đã ngươi biết ta Thượng Huyền cung, kia liền hẳn phải biết thực lực của chúng ta cùng thủ đoạn. Kế tiếp ta đem hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi chỉ cần thành thật trả lời liền tốt, nếu để cho ta phát hiện ngươi có cái gì tiểu động tác, đầu của ngươi hôm nay liền phải dọn nhà. Người kia khinh thường nói, dường như căn bản không có đem Trần Hoài An cùng Lão Nưu để vào mắt, đồng thời, hắn cũng không có đem Bạch Hổ Sơn Quân để vào mắt ta nếu là không đâu. Trần Hoài An không mặn không nhạt nói, ngữ khí bình sóng không gợn sóng, tựa như căn bản không thèm để ý uy hiếp của hắn. Nếu là người kia thật tốt nói chuyện cùng hắn, hắn có lẽ có hứng thú trả lời vấn đề của hắn, nhưng là, hắn như vậy thái độ, sẽ chỉ làm Trần Hoài An càng thêm cảm thấy chán ghét. Hơn nữa, hắn vẫn là Thượng Huyền cung người. Cái này khiến hắn càng thêm không có trả lời vấn đề dục vọng, không có ngay tại chỗ giết bọn hắn, hắn đều cho rằng là hắn nhân từ đương nhiên, trong này còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, đó chính là thực lực của bọn hắn không kém nhiều, Trần Hoài An không cách nào trong nháy mắt bắt lấy bọn hắn. 2-3, hắn không sợ, nhưng hắn không dám hứa chắc đối phương có cái gì át chủ bài, hơn nữa, Bạch Hổ Sơn Quân mấy ngày nay bể bộn nhiều việc đột phá, hắn cũng không muốn cho Bạch Hổ Thánh Quân gây ra phiền phải gì. Nhưng bây giờ, giống như không thể tìm được hắn. Người kia nghe được Trần Hoài An lời nói, còn có cái kia 10 phần lạnh nhạt ngữ khí, trong lòng lệ khí mọc lan tràn. Hắn thấy Trần Hoài An đã biết được thân phận của hắn, như vậy hắn nên một mực cung kính đối với hắn, sau đó dùng 10 phần khiêm tốn thái độ trả lời vấn đề của hắn. Cho nên Trần Hoài An thái độ hiện tại, hắn rất không thích, hắn muốn giết Trần Hoài An, cho hắn biết, Thượng Huyền cung uy nghiêm, không thể xúc phạm. "Tốt, tốt, đã bao nhiêu năm, hồi lâu không người nào dám dùng loại giọng điệu này nói chuyện với ta, xem ra ngươi là không biết rõ ta vô tả chân nhân thủ đoạn a." "Vô tả chân nhân?" "Không biết." Trần Hoài An như là thật nói, nhưng hắn lời nói tại vô tả chân nhân xem ra, chính là miệt thị hắn. Nhưng Trần Hoài An xác thực sự nói thật, hắn thật không biết cái gì vô tả chân nhân. Hắn mới đến thế giới này không bao lâu, lại làm sao lại biết hắn? Ha ha ha, đã ngươi không biết rõ danh hào của ta, vậy ta hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, ta vô tả chân nhân thủ đoạn. Hắn nói, lòng bàn tay phát ra một hồi cương phong, trung quanh cây bị trong nháy mắt thổi lên, về sau kia cương phong chuyển hóa thành phong nhận, những cái kia bị cuốn lên cây bị trong nháy mắt cắt thành bột phấn. Nhưng chuyện này đối với Trần Hoài An cùng Lão Nưu cũng không có ích lợi gì, bọn hắn đứng tại chỗ như nguy nga đại sơn, sừng sững bất động liền cái này. Trần Hoài An nghi ngờ lời nói nhường vô tả chân nhân trong nháy mắt giận dữ, nhưng Trần Hoài An nói đúng là lời nói thật. Vô tà chân nhân thực lực xác thực chẳng ra sao cả. Hắn cảm giác vô tà chân nhân thực lực giống như là bị cưỡng ép cất cao, rất là phù phiếm, cũng không có bao nhiêu cô động thực lực hóa ra là một cái bằng giấy lao hổ a. Trần Hoài An nói rằng, câu nói này giống như đâm trúng vô tà chân nhân đau nhức điểm, hắn trong nháy mắt nổi giận, hét lớn, đáng chết tạp thoái, ta muốn ngươi chết. Lão Nưu, ngươi một cái ta hai cái, không có vấn đề a. Bỏ họ. Chiếu bọn hắn loại thực lực này, ta đánh ba cũng không có vấn đề gì. Nó kêu xong, trong nháy mắt xông ra, mà ba người kia sắc mặt cực kỳ khó coi, bọn hắn thế mà tại một đầu trâu đen trong mắt thấy được ánh mắt khinh thường. Lão Nưu xông ra về sau, Trần Hoài An theo sát phía sau, Lão Nưu kéo ra một người, Trần Hoài An một đối hai, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Trần Hoài An một tay quả trượng, một tay hắc kiếm, hai thanh không chút gì muốn làm vũ khí lại trong tay hắn dùng ra một loại song sinh kiếm cảm giác. Thật giống như cái này hai thanh vũ khí vốn là một thể, không phân khác biệt. Vô tả chân nhân cùng bên cạnh hắn người kia càng đánh càng kinh hãi, vừa mới bắt đầu hắn cũng không có tại Trần Hoài An trên thân cảm thụ ra cái gì khí tức cường đại, coi là chính là một cái bình thường tu sĩ, nhưng không nghĩ tới hắn lại sẽ cường đại như vậy. Phanh. Vô tả chân nhân tìm theo tiếng nhìn lại, hắn nhìn thấy thanh âm phát ra phương hướng, ánh mắt đống nhiên trừng lớn, mà Trần Hoài An từ đầu đến cuối đều không có quay đầu, bởi vì hắn biết là tình huống như thế nào. Thanh âm là từ Lão Nưu chiến đấu phương hướng chuyển đến. Giờ phút này, cùng nó chiến đấu người kia đang không nhúc nhích nằm trên mặt đất, khóe miệng phun ra máu tươi, thân thể có nhiều chỗ sụp đổ, nếu là dùng thần thức điều tra, có thể phát hiện, trên người hắn cơ hồ không có một khối song địa phương tốt. Lão Ngưu hạ móng thật hung ác. Trần Hoài An buồn cười nói. Vô Tả chân nhân quay đầu, vừa vặn nhìn thấy Trần Hoa An trên mặt kia như có như không cười, lập tức lên cơn giận dữ, ghê tởm tiểu tử. Ngươi mạo phạm ta, chẳng khác nào mạo phạm Thượng Huyền Cung, ngươi liền đợi đến bị Thượng Huyền Cung truy sát ta. Hắn nói nghiêm túc liền chuẩn bị đứng dậy bay đi, hắn tự biết không địch lại, đã mất tâm tái chiến. Hắn đem bên người người kia ném ra ngoài, lấy tranh thủ hắn chạy trốn thời gian. Nhưng mà, Trần Hoài An như thế nào nhường hắn đạt được? Hắn thở ra một trường, đem Vô Tả chân nhân ném tới người kia đập bay, ta cho phép ngươi đi rồi sao? Trần Hoài An lời nói, như trời đông giá rét tuyết, băng lãnh thấu xương. Vô Tả chân nhân nghe được Trần Hoài An lời nói, thân thể nhịn không được dùng mình một cái. Chương 249. Vô Tả chân nhân vẫn. Chương 249. Vô Tả chân nhân vẫn. Trần Hoài An vừa dứt lời, liền chỉ nghe phanh một tiếng, bên trong mặt đất bị nện ra một cái hố to. Mà trước đây lốp bốp thanh âm cũng là vang lên theo, kia là xương cốt sai chỗ cùng đứt gãy thanh âm. Vô Tả chân nhân thực lực vốn là rất là phù phiếm, là lợi dụng đan dược hoặc là bí pháp cưỡng ép để lên tu vi, chiến lực có thể nào cùng Trần Hoài An đánh đồng. Chớ nói Trần Hoài An thực lực bây giờ, coi như Trần Hoài An lại hàng một cái đại cảnh giới, Vô Tả chân nhân cũng không nhất định là Trần Hoài An đối thủ, thả ngoan thoại liền phải chạy, trên đời này nào có đạo lý như vậy. Trần Hoài An thanh âm thâm thẳm vang lên, Vô Tả chân nhân hoảng sợ nhìn xem Trần Hoài An, hắn không nghĩ tới Trần Hoài An vậy mà thật dám động thủ với hắn, hoàn toàn không đem Thượng Huyền Cung để vào mắt, ngươi thế mà thật dám động thủ với ta, ngươi thật không sợ Thượng Huyền Cung trả thù sao? Trần Hoài An nghe này, không khỏi cười lạnh, người tại Lâm sắp chết đến nơi thời điểm đều sẽ hỏi cái này loại vô nao vấn đề sao? Là Vô Tả chân nhân đối bọn hắn ra tay, hiện tại lại tới hỏi hắn, không sợ Thượng Huyền Cung trả thù sao? Liền ỷ vào chính mình thế lực sau lưng muốn làm gì thì làm sang làm bậy, hơn nữa nhìn hắn thuần thục bộ dáng, loại sự tình này khẳng định không làm thiếu. Loại người này không giết, giữ lại ăn tết sao? Bắt nạt như thế thuần thục, nghĩ đến là không làm thiếu những sự tình này a. Trần Hoài An bây giờ nói mỗi một chữ cũng giống như một cây đao nhọn đâm vào Vô Tả chân nhân trong lòng, Trần Hoài An nói mỗi một chữ cũng giống như hắn chết đến ngược, cái này khiến hắn làm sao không sợ hãi. Mà lúc này, bị Trần Hoài An đẩy ra người kia cũng kịp phản ứng, trên mặt của hắn tràn đầy sợ hãi, không có một chút chiến đấu dục vọng. Hắn đứng dậy, hai chân dùng sức đạp một cái, chạy về phía phương xa, nhưng mà, hắn còn không có bay ra bao lâu liền bị một đạo thô to như thùng nước sét đánh bên trong, bản thân bị trọng thương, cũng không còn cách nào phi hành. Trần Hoài An nghe được kia bỗng nhiên vang lên tiếng sấm, biết đại khái Bạch Hổ Sơn quân dụng ý, Bạch Hổ Sơn quân xác nhận muốn nhìn hắn sẽ hay không sợ hãi đắc tội những người này. Hắn nếu là sợ hãi, không có dám động thủ, chẳng như vậy Hổ Sơn quân cũng sẽ không dẫn hắn cùng một chỗ, hắn hiện tại muốn làm chính là một kiện đại sự, tự nhiên không mang theo mềm yếu hạng người. Vô Tả chân nhân thấy cùng hắn cùng đi hai người đều thân chịu trọng thương, thần chí dường như đã không rõ không, các ngươi không thể giết ta, không thể giết ta, ta còn có tốt đẹp thời gian không có hưởng thụ, các ngươi không thể giết ta, van cầu các ngươi. Vô Tả chân nhân hèn mọn khẩn cầu lấy, tựa hồ là hy vọng lấy loại này hèn mọn thái độ khẩn cầu Trần Hoài An buông tha. Nhưng hắn nghĩ sai, một khi Trần Hoài An động sát tâm, chẳng cần biết ngươi là ai, hắn tất phải giết. Coi như trước mặt hắn là đầy trời chư thần, hắn cũng cùng nhau giết chi ngươi. Nhìn ngươi bộ dáng bây giờ, có nhớ lại một chút cái gì sao? Trần Hoài An hỏi, thanh âm bên trong lần thứ nhất mang theo trêu tức cái gì. Vô Tả chân nhân rất là nghi hoặc, hắn không rõ Trần Hoài An nói là có ý gì quên à, vậy ta tới giúp ngươi nhớ lại một chút. Hắn nói xong, một quyền nện xuống, nện ở Vô Tả chân nhân ngực, hắn hoàn toàn không có thu lực, Vô Tả chân nhân ngực xương cốt trong nháy mắt nát bấy, hắn thống khổ kêu rên, nhưng Trần Hoài An biểu lộ nhưng lại chưa bao giờ phát sinh qua biến hóa, lạnh lùng như cũ, còn không có nhớ tới sao? Trần Hoài An lại hỏi muốn, nghĩ tới. Vô Tả chân nhân thống khổ nói, vậy ngươi nói một chút ngươi nhớ tới cái gì? Trần Hoài An trên mặt ý cười nói rằng ta Vô Tả chân nhân lắp ba lắp bắp hỏi nói không ra lời, xem ra vẫn là không có. Mà thôi, đi cho bị ngươi ức hiếp, bị ngươi lăng nhục người chôn cùng a. Ta cho ngươi biết, ngươi bộ dáng bây giờ cực kỳ giống bọn hắn ở trước mặt ngươi hèn mọn khẩn cầu dáng vẻ. Trần Hoài An nói xong, một kiếm chém qua, không còn cho Vô Tả chân nhân cơ hội nói chuyện. Trần Hoài An là cố ý hỏi như vậy, giết người chu tâm cũng không gì hơn cái này. Nếu là trực tiếp đem hắn xóa, đó thật là lợi cho hắn quá rồi, hắn làm ra qua sự tình. Khẳng định rất nhiều, lấy cái kia dơ bẩn không chịu nổi linh hồn, Trần Hoài An cũng không dám tưởng tượng hắn đến cùng đã làm bao nhiêu chuyện ác. Trần Hoài An kiếm xẹt qua Vô Tả chân nhân đầu lâu thời điểm, tiện thể ma diệt linh hồn của hắn, tới bọn hắn cấp độ này, linh hồn bất diệt, nhục thân có thể tái tạo, cho nên, vô ý thức ma diệt linh hồn đã thành thói quen của hắn. Trần Hoài An lại đem Vô Tả chân nhân giết về sau, từ trong thân thể của hắn bay ra một chùm sáng điểm, đoàn kia điểm sáng cấp tốc vây quanh Trần Hoài An dạo qua một vòng, sau đó nhanh chóng rời đi, lấy Trần Hoài An thực lực, lại đều chưa kịp phản ứng. Oeng, hai đạo lôi bỗng nhiên rơi xuống, kia lôi không có bổ về phía đoàn kia điểm sáng, mà là bổ về phía cùng Vô Tả chân nhân cùng nhau tới hai người kia. Tại lôi rơi xuống về sau, người kia cũng trong nháy mắt mất mạng, liền linh hồn vết tích đều chưa từng lưu lại ở đằng kia hai người sau khi chết, Bạch Hổ Sơn quân cũng bỗng nhiên xuất hiện Trần Hoài An bên người hiện tại, ngươi bị Thượng Huyền Cung người để mắt tới, xem như hoàn toàn tiến vào bọn hắn danh sách tất sát ở trong. Cái này lại ngại gì? Ta có sợ gì chi? Trần Hoài An liên tiếp hai hỏi, khiến Bạch Hổ Sơn quân cũng không nhịn được xem trọng Trần Hoài An một cái, ngươi rất không tệ. Trần Hoài An không có trả lời, hắn biết Bạch Hổ Sơn quân dụng ý lấy Bạch Hổ Sơn quân thực lực, làm sao có thể không cản được đoàn kia điểm sáng, chỉ là hắn không muốn. Hắn làm như vậy chính là vì hoàn toàn đem Trần Hoài An cột vào trên cùng một con thuyền. Mà bây giờ, mục đích của hắn rất thành công, Trần Hoài An hoàn toàn cùng Thượng Huyền Cung trở mặt, mặc dù Trần Hoài An hiện tại cũng còn không phải hiểu rất rõ Thượng Huyền Cung ngươi hảo hảo tu luyện, có lẽ không được bao lâu, ta đem tiến đánh Thượng Huyền Cung. Tốt. Trần Hoài An tiếng nói rơi chắc chắn, Bạch Hổ Sơn quân thân hình cũng trong nháy mắt biến mất. Bạch Hổ Sơn quân sau khi đi, lão Nưu đi vào Trần Hoài An bên người, kêu lên, bỏ họ. Hắn là cố ý.
Ta biết.
Bỏ họ. Hắn cứ như vậy không tin ta sao? Hai chúng ta xuất hiện ở cái thế giới này cũng không lâu, cùng hắn quen biết cũng không lâu, hắn không tin tưởng chúng ta rất bình thường.
Bỏ họ.
Chúng ta tốt như vậy người hắn cũng không tin, thật là hưởng công cái kia hai mắt, thua thiệt hắn sống được lâu như vậy, còn có thực lực mạnh như vậy. Ngươi nói hắn như vậy nói xấu, ngươi liền không sợ hắn tới tìm ngươi.
Ta liền Mộ Dung Uyển Nhi còn không sợ, chẳng lẽ ta sẽ sợ hắn?
Mà đồng thời, ngồi tại cây hoa đảo bên trên Mộ Dung Uyển Nhi, đống nhiên nhướng mày, bấm ngón tay nhẹ tính, coi xong sau, Mộ Dung Uyển Nhi nhếch miệng lên một vệt ý cười, thì ra ngươi không sợ ta à?
Kỳ hỉ.
Mà ở Trung Châu Đại Lục lão Nưu đống nhiên dùng mình một cái, Trần Hoài An thấy thế, hỏi, ngươi thế nào?
Bỏ họ.
Không có việc gì, vừa rồi cảm giác giống như bị người sắp chết.
Bảo ngươi đừng nói lung tung, Bạch Hổ Sơn quân không vui.
Bỏ họ.
Ta sẽ sợ hắn.
Coi như hắn hiện tại đứng trước mặt ta, ta còn không sợ.
Nó nói xong, hô một tiếng, Bạch Hổ Sơn quân xuất hiện tại lão Nưu trước mặt, lão Nưu bị dọa đến hét lên kinh ngạc, bỏ họ.
Thật không sợ.
Lão Nưu không nói gì. Chương 250.
Đại chiến buông xuống.
Chương 250, đại chiến buông xuống.
Một người một châu đều không có chú ý tới Bạch Hổ Sơn quân nói xong câu đó sau, khóe miệng của hắn lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác mỉm cười. Hắn nói xong, trong nháy mắt biến mất, lão Nưu cũng ngồi liệt trên mặt đất có sợ hay không?
Trần Hoài An cười hỏi bỏ họ.
Không sợ.
Lão Nưu hoàn toàn như trước đây mạnh miệng.
Một người một châu cũng không nói, bọn hắn hiện tại cần phải làm là mau chóng tăng lên chính mình thực lực.
Bọn hắn đều không cần tu luyện, bọn hắn tăng thực lực lên phương thức đều rất kỳ quái.
Trần Hoài An dựa vào thổi địch, lão Nưu tự chủ tăng thực lực lên, giống như là dần dần mở ra tự thân công xưởng.
Trần Hoài An xuất ra cây sáo, thổi lên vô quy, lão Nưu ghé vào một bên, coi như nó là nằm sấp, thực lực của nó cũng tại từng phút từng giây tăng trưởng.
Mà ở phía xa, Bạch Hổ Sơn quân đang nhìn xem bọn hắn, thâm thủy ánh mắt không biết rõ đang suy nghĩ gì. Là tính cách của ngươi.
Là ngươi trở về a?
Lúc trước ngươi đột nhiên biến mất, hiện tại lại bỗng nhiên xuất hiện, nhiều năm như vậy, ngươi lại tới nơi nào?
Năm đó có thể không có hiện tại cơ hội này dọa ngươi nhảy một cái, loại cảm giác này dường như rất không tệ đâu.
Bạch Hổ Sơn quân nói xong, thân hình dần dần trở thành nhạt, sau đó hoàn toàn biến mất.
Trần Hoài An tại thổi xong một khúc sau, chợt nhớ tới một chuyện. Lão Nưu, chúng ta có phải hay không quên một cái chuyện rất trọng yếu?
Bỏ họ.
Cái gì?
Ta không biết rõ ải.
Tìm linh bài.
Trần Hoài An nói xong, lão Nưu chợt nhớ tới bọn hắn đi hư giới mục đích, không phải là đi tìm khối kia linh bài sao?
Bỏ họ.
Thế nào đem chuyện này đem quên đi?
Chúng ta đi thế giới mục đích không chính là cái này sao?
Ngươi cái gì trí nhớ a?
Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, ngươi không phải cũng là không nhớ ra được sao?
Trần Hoài An lúc ấy nghĩ chuyện quá nhiều, ở trên người hắn ép đồ vật cũng quá nhiều, hắn trong lúc nhất thời lại đem quên đi bỏ họ.
Không thể trách ta à, lúc ấy nhìn ngươi tiểu tụy vô cùng, liền nghĩ để ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta cũng không hướng phương diện kia suy nghĩ, cho nên đem quên đi.
Trần Hoài An nghe xong lão Nưu lời nói, khẽ lắc đầu, nói, tính toán, chờ giải quyết xong chuyện nơi đây, lại về hư giới, tìm tới khối kia linh bài.
Bỏ họ.
Hiện tại cũng chỉ có thể dạng này.
Trần Hoài An gật gật đầu, trước mắt cũng chỉ có thể theo hắn nói tới, hắn không nghĩ tới hắn thế mà lại đem tìm linh bài sự tình đem quên đi.
Cần biết, Trần Hoài An rất ít dạng này, vì sao lại dạng này?
Trần Hoài An không hiểu, hắn cảm thấy mình không nên quên chuyện này mới đúng.
Hắn rất ít quên sự tình.
Trần Hoài An nghĩ một lát, nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát không nghĩ, hắn đem cây sáo đặt vào bên miệng, tiếp tục thổi lên vô quy đến.
Có một việc hắn một mực không nghĩ rõ ràng, vì cái gì hệ thống sẽ để cho hắn đi tìm khối kia linh bài, là khối kia linh bài chủ nhân cần hắn đi để ý sao?
Vẫn là nói khối này linh bài là một vị trí cao vô thượng cường giả lưu lại thủ đoạn đâu?
Còn có chính là hệ thống mang đến cho hắn một cảm giác, càng lúc càng giống một người.
Trong rừng 3 tháng, Trần Hoài An cùng lão Nưu thực lực lên nhanh, Trần Hoài An các hạng độ thuần thục đều tại lấy tốc độ cực nhanh tăng trưởng, mà có điên cởi chứng trị liệu độ, lại là trong này ngoại lệ.
Trong đêm, Trần Hoài An mở ra bảng hệ thống tính danh, Trần Hoài An, tuổi tác, 58 tuổi thọ, 3045, căn cốt, phản cốt công pháp, LV42 huyễn lưu kiếm pháp, 76%, kỹ năng, vô quy đẳng cấp, LV42, 66%, trước mắt tác dụng, gia tăng tuổi thọ, khơi thông kinh mạch.
Chư ẩm ấm thân, nộ tính đề cao, cầu thần xem bói, thủy mặc màu vẽ, tố nguyên chi hoa, mệnh hồn chi nhãn, ký định chi quả hôm nay tăng thọ. 11 canh giờ chứng bệnh, điên cởi chứng, có thể thổi vô quy dần dần trị liệu, trước mắt trị liệu tiến độ, 89%. Thật sự là kỳ quái, vì cái gì điên cởi chứng trị liệu độ tăng trưởng sẽ như thế chậm chạp, nếu là đổi lại trước kia tốc độ, ta hiện tại điên cởi chứng trị liệu độ đã sớm đầy.
Đang lúc Trần Hoài An trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, Bạch Hổ Sơn quân đông nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn.
Hắn nhìn xem Trần Hoài An, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng cũng không có lưu ở mặt ngoài, cho nên Trần Hoài An cũng không có phát giác được hắn đáy mắt kinh ngạc. Ngày mai ta muốn xuất phát, ta đã thông chi ma ấm tử, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng.
Bạch Hổ Sơn quân nói rằng tốt.
Trần Hoài An trả lời thực lực của ngươi cũng không tệ, đã đột phá đạo cảnh, giống như bình cảnh đối với ngươi mà nói căn bản không tồn tại.
Vận khí tương đối tốt ta.
Trần Hoài An khiêm tốn trả lời con đường tu luyện, ngoại trừ thu hoạch được kỳ ngộ liền không có vận khí tốt cái thuyết pháp này, hết thảy đều là lấy thiên phú của ngươi cùng cố gắng, cái này không cần khiêm tốn.
Bạch Hổ Sơn quân nói rằng, trong giọng nói tràn đầy đối Trần Hoài An tán thành.
Hắn hiện tại đã tiếp nhận Trần Hoài An, có thể cùng hắn cố nhân đi cùng một chỗ người, hắn cần gì phải đi hoài nghi đâu.
Hắn bỗng nhiên cảm giác trước kia thăm dò đều là buồn cười như vậy, đa tạ tiền bối tán thành.
Trần Hoài An cung kính trả lời.
Bạch Hổ Sơn quân nhẹ nhàng gật đầu, sau đó rời đi. Trần Hoài An cùng lão Nưu đã thành thói quen, tại Bạch Hổ Sơn quân sau khi rời đi, Trần Hoài An cùng lão Nưu cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Tới bọn hắn cấp độ này, kỳ thật không cần nghỉ ngơi cũng được, nhưng loại này làm việc và nghỉ ngơi sớm đã trở thành thói quen của bọn hắn, hơn nữa bọn hắn tu luyện cũng không phải người thường như vậy tu luyện, cái này cũng là bọn hắn dưỡng thành tập quán này nguyên nhân một trong. Trần Hoài An đổ vào lão Ngưu trong lực, tự hỏi Bạch Hổ Sơn Quân lời mới vừa nói, Bạch Hổ Sơn Quân nói ta đã đột phá đạo cảnh, như vậy ta cảnh giới bây giờ hẳn là chạm đạo cảnh. Không nghĩ tới có một ngày ta cũng biết đến cấp độ này, tới cảnh giới này, lại hướng lên cảnh giới coi như không nhiều lắm. Trần Hoài An hiện tại đã là một phương cự phách, chỉ bất quá hắn nội tâm chưa bao giờ sừng bám một phương ý nghĩ. Trần Hoài An nghĩ đến, bỗng nhiên bối rối đột kích, hắn cho mày, mong muốn ngăn cản cỗ này bối rối, nhưng hắn dây rủa trong chốc lát, chung quy là không thể ngăn cản được, ngủ thật say. Mà Lao Ngưu tại hắn tiếp đi sau, cũng dần dần tiếp đi, tại bọn hắn tiếp đi sau, Trần Hoài An thân thể lần nữa phát ra bạch quang, người kia lại muốn xuất hiện. Cái kia đạo bóng người màu trắng nhìn xem Trần Hoài An, chậm rãi nói rằng điền cởi chứng trị liệu độ a, đó là ngươi thiếu hụt, ngươi bây giờ không thể khôi phục, cũng không cách nào khôi phục, đợi đến có một ngày, ngươi liền sẽ minh bạch, vì cái gì điên cười chứng trị liệu độ sẽ tiến triển chậm rãi như vậy. Đến mức linh bài, cũng là đích thật là có ngươi trí cao vô thượng cường giả lưu lại thủ đoạn. Hơn nữa, ngươi cũng nhận biết. Bóng người màu trắng nói rằng, nếu là Trần Hoài An nghe được câu này khẳng định sẽ làm trận kinh hãi, hắn làm sao lại nhận biết vị cường giả này, hắn lại là lúc nào nhận biết đây này? Hắn hoàn toàn không biết quên liền quên đi, ngươi bây giờ, càng hẳn là hiểu rõ ngươi chân chính địch nhân, cái kia quỷ dị cùng chẳng lành, địch nhân của ngươi, xưa nay không là âm hoàn bọn hắn. Còn chưa xứng. Bóng người màu trắng nói xong, về tới Trần Hoài An trong thân thể, mỗi lần sự xuất hiện của hắn, Trần Hoài An đều sẽ mê man, hắn dường như không thèm để ý Trần Quốc An phải chăng có thể nghe được, thật giống như hắn chỉ để ý hắn có hay không đem câu nói này nói ra. Chương 251, sắp xuất phát. Chương 251, sắp xuất phát. Đạo này bóng người màu trắng xuất hiện cũng không gây nên bất luận người nào chú ý, bao quát Bạch Hổ Sơn Quân, liền tựa như bọn hắn căn bản là không có cách phát giác được cái này bóng người màu trắng tồn tại đồng dạng. Ngày thứ hai, Trần Hoài An tỉnh lại thời điểm, lông mày thật sâu nhăn lại, loại tình huống này giống như đã là lần thứ ba. Trần Hoài An ở trong lòng nhẹ giọng nói rằng, giống như mỗi lần một khi ta nghĩ tới nào đó một số sự tình, hoặc là phát động một chút mấu chốt điều kiện, ta liền sẽ nặng nề thiết đi. Trầm tư một lát, Trần Hoài An ở trong lòng chung quy là hỏi chính mình suy đoán, là người sao? Hệ thống. Hắn mặc dù hỏi câu nói này, nhưng hệ thống cũng không trở về hắn. Hắn đã sớm đoán được là loại kết quả này, hắn chỉ là muốn hỏi mà thôi. Tại hắn sau khi tỉnh lại, Lao Ngưu cũng theo đó tỉnh lại, nó cũng rất cảm thấy nghi hoặc, mỗi lần Trần Hoài An tiếp đi thời điểm, nó cũng hầu như là ngăn cản không nổi buồn ngủ. Cần biết, nó bình thường là sẽ không như vậy bỏ họ. Đêm qua tại ngươi ngủ về sau, ta không biết rõ sao, chính là cảm thấy rất khốn, sau đó liền đã ngủ. Kỳ thật hôm qua ta cũng không phải rất khốn, nhưng không biết rõ chuyện gì xảy ra, đột nhiên tới bối rối, sau đó ta liền ngủ mất. Bỏ họ. Ngươi nói có phải hay không là cái gì cường giả trong bóng tối cho chúng ta dở trò xấu, hoặc là nói chúng ta hạ cái gì nguyền rủa loại hình. Trần Hoài An đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra. Chỉ là hắn không xác định, hắn cũng một mực không cùng Lao Ngưu nói hệ thống sự tình, đây là trong thân thể của hắn bí mật lớn nhất. Hắn đã từng muốn đối Lao Ngưu nói, nhưng lấy Lao Ngưu ở cái thế giới này góc độ đến xem, nó khả năng không hiểu hệ thống là cái gì. Nó sẽ tưởng rằng một vị thần bí khó lường cao nhân ở trong thân thể hắn, nhưng lấy Trần Hoài An góc độ đến xem, hệ thống cũng không phải như vậy, nó hẳn là chỉ là một cái máy móc giống như tồn tại. Nhưng bây giờ, giống như không phải như vậy, nó càng lúc càng giống nhân, có lẽ có một ngày có thể giải thích một chút, tổng dấu giếm Lao Ngưu cũng không phải chuyện gì. Trần Hoài An nói rằng, hắn xoay người nhìn về phía Lao Ngưu, giờ phút này nó vẫn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, khi nó cảm nhận được Trần Hoài An ánh mắt lúc, quay đầu nhìn về phía Trần Hoài An, kêu lên, bỏ họ. Lao Trần, ta cảm giác chúng ta bị gài bẫy, bằng không làm sao lại bỗng nhiên có bối rối. Hơn nữa, bằng vào chúng ta cấp độ này thế mà không ngăn cản được. Cái này đủ để chứng minh, tính toán chúng ta người khẳng định là cái kia cường giả trí cao. Lao Ngưu nói, Trần Hoài An thầm cười khổ không thôi, hắn đã đoán ra, đây hết thảy khả năng đều là hệ thống dở cho quỷ, chỉ là hắn không có chứng cứ mà thôi. Lao Ngưu còn tại nói bỏ họ. Ý gì theo suy đoán của ta, hẳn là thượng huyền cung người, bọn hắn khẳng định là biết được chúng ta giết bọn hắn người, cho nên mời được bọn hắn lao tổ, cho chúng ta gài bẫy, đúng, nhất định là như vậy. Lao Ngưu nói, cảm thấy tức giận vô cùng, nó thôi động nó cặp kia lớn móng. Tựa như muốn đem thượng huyền cung người toàn diện dẫm thành phấn vụn, ta nghĩ hẳn không phải là, trước kia chúng ta cũng dạng này qua, sau đó chúng ta còn không có gặp phải thượng huyền cung người, cho nên hẳn không phải là bọn hắn. Bỏ họ. Này sẽ là ai? Ngược lại hiện ở loại tình huống này rất không thích hợp, chờ ta thực lực cường đại, nhất định phải đẩy ngược một lần, tìm tới người kia, không phải ta trong lòng bất an. Người kia nếu là có tâm hại chúng ta, hắn căn bản không cần chờ thực lực chúng ta cường đại lên, hiện tại liền có thể đem chúng ta cho làm, cho nên hắn hẳn là đối với chúng ta không có ác, hắn chỉ là muốn đối với chúng ta truyền đạt một chút tin tức. Bỏ họ. Chiếu ngươi nói như vậy, hắn hẳn là muốn để cho chúng ta nghe thấy mới đúng, mỗi lần đều để chúng ta ngủ, cái này lại là cái gì tình huống? Đây cũng là ta nghi ngờ, nghĩ đến là hẳn là bị một loại nào đó quy tắc trói buộc đi. Trần Hoài An nói rằng, hiện tại, hắn cũng cảm thấy thuyết pháp này nói thông được, không phải hắn không cách nào giải thích bỏ họ. Gần nhất phát sinh quái sự là càng ngày càng nhiều, lão Ngưu đầu góc của ta đều nhanh suy nghĩ không tới. Vậy thì không nghĩ à, suy nghĩ nhiều cũng là mệt mỏi, tất cả thuận theo tự nhiên, chờ chúng ta nên biết thời điểm tự nhiên sẽ biết, thực lực của chúng ta bây giờ cũng đủ để ứng đối với phần lớn nguy hiểm. Bỏ họ. Bọn hắn vẫn luôn là loại tính cách này, sẽ không bởi vì một kiện nào đó sự tình mà khốn phiền quá lâu, trừ phi chuyện này để bọn hắn cảm thấy vô cùng tức giận, cũng tỉ như lần này thượng huyền cung. Bọn hắn dùng ngàn vạn hài nhi đến luyện dược, thử hỏi, vạn cổ đến nay có bao nhiêu người làm loại này phát rồ sự tình. Hơn nữa, cho dù có người làm qua, trong này tuyệt đại đa số đều là tội ác tày trời đại ma đầu, như loại này lấy chính phái tự cho mình là, sau đó làm loại sự tình này, thượng huyền cung vẫn là thứ nhất. Trần Hoài An muốn làm, chính là để lộ kia thượng huyền cung chính phái mặt nạ dối trá không biết rõ Bạch Hổ Sơn quân lúc nào xuất phát. Trần Hoài An vừa nói xong, Bạch Hổ Sơn quân liền xuất hiện tại Trần Hoài An trước mặt, đối mặt đông nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn Bạch Hổ Sơn quân, Trần Hoài An sớm thành thói quen, bọn hắn loại này cường giả bình thường đều là đến vô ảnh, đi vô tung. Mặc dù Trần Hoài An cũng làm được, chỉ bất quá hắn bình thường không làm như vậy, chỉ có gặp phải một chút khó giải quyết sự tình hay là cấp tốc thời điểm, hắn mới sẽ làm như vậy mau xuất phát, ngươi bây giờ đi còn kịp, lấy thực lực của ngươi tránh né thượng huyền cung truy sát, vẫn là làm được, dù sao, tới ngươi cấp độ này, ngoại trừ thượng huyền cung mấy cái lao bất tử kia, còn có một số vạn năm qua nhân tài mới nổi, đã không có bao nhiêu người là đối thủ của ngươi. Bạch Hổ Sơn quân nói rằng, hắn kỳ thật cũng không quan tâm Trần Hoài An, hắn quan tâm là còn không có hoàn toàn trưởng thành bạn cũ, hắn bạn cũ đi theo Trần Hoài An, cho nên mới khiến cho hắn nói ra những lời này. Nếu không, Trần Hoài An chết sống cùng hắn một chút quan hệ cũng không có, ta như là đã quyết định muốn đi, vậy liền sẽ không cải biến chủ ý của ta. Trần Hoài An chăm chú trả lời, Trần Hoài An nhận định chuyện còn không có thay đổi lời giải thích. Hắn cũng không phải là không hiểu được biến báo người, chỉ là hắn cảm thấy giống thượng huyền cung dạng này thế lực bây giờ không có tồn tại tất yếu. Hắn không biết rõ Bạch Hổ Sơn quân phải chăng có thể một lần hành động hủy diệt cái này tam đại thế lực, nhưng lấy thực lực của hắn nhường cái này tam đại thế lực đại động gân cốt vẫn là làm được, hơn nữa còn có ma giáo. Trần Hoài An nhớ tới ma giáo, căn cứ trước đó lời giải thích, thế giới này ma giáo cũng không phải là thường nhân chỗ trong tưởng tượng như vậy, bọn hắn chỉ là làm việc rất tùy tâm, điểm này cùng Trần Hoài An rất giống, bọn hắn làm sự tình không bị thế nhân lý giải mà thôi. Trần Hoài An không biết rõ bọn hắn làm chuyện gì, nhường thế nhân không hiểu, nhưng bọn hắn với cái thế giới này cũng không có bao nhiêu ác ý, đây chính là tốt. Không phải tất cả ma giáo đều như vạn pháp giáo như vậy, xem mạng của người trong thiên hạ là cỏ rác. Bạch Hổ Sơn quân ánh mắt hơi nghiêng, nhìn Trần Hoài An một cái, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Ngươi đi theo ta Ưng Hộ Sứ bên người, thực lực của hắn mặc dù không bằng ngươi, nhưng hắn có thể cho ngươi giảng một chút tiếp xuống một chút hành trình." "Tốt." Trần Hoài An đáp lại nói. Chương 252. Bạch Hổ Sơn quân quá khứ. Chương 252. Bạch Hổ Sơn quân quá khứ. Bạch Hổ Sơn quân nói xong, xa bên cạnh có một thân ảnh cấp tốc chạy tới, Trần Hoài An cảm thụ được cái kia đạo khí tức, biết người tới là Ma Âm Tử. Ma Âm Tử đi vào trước mặt bọn hắn, nói: "Chúng ta nơi này đã chuẩn bị xong, tùy thời đều có thể xuất phát. Thượng Huyền Cung bên kia có thu đến tin tức gì sao?" "Cũng không có, trước đó giết mấy người bọn hắn, chúng ta dường như cũng không có truy cứu dự định, ta cảm giác bọn hắn dường như đang nổi lên một trận càng lớn âm mưu." "Chỉ giáo cho." Trần Hoài An mở miệng hỏi. Trần Hoài An hỏi xong, Ma Âm Tử nhìn về phía Trần Hoài An, đáy mắt hiện hiện một vẻ kinh ngạc, hắn nhớ kỹ lần trước gặp mặt hắn vẫn là phá đạo cảnh, mà bây giờ cũng đã đột phá đến trạm đạo cảnh, cái này tốc độ phát triển, hắn chưa từng nghe thấy là như vậy. Ma Âm Tử bắt đầu êm hay nói, trong giọng nói của hắn cũng không có nửa phần tiền bối dáng vẻ, giống như là một cái ngang hàng, cùng Trần Hoài An lấy đạo hữu tương xứng thượng huyền cung là một cái có thù tất báo thế lực, chúng ta giết bọn hắn người, bọn hắn không có khả năng thờ ơ, hơn nữa những người kia thực lực còn phổ biến tương đối mạnh, cái này mặc dù đối bọn hắn tổng thể thực lực không tạo được ảnh hưởng gì, nhưng chung quy là bọn hắn dùng vô số tài nguyên đập lên, bọn hắn không có khả năng an tĩnh như vậy. Ma Âm Tử mỗi chữ mỗi câu đều để Trần Hoài An mày nhíu lại đến càng sâu. Bạch Hổ Sơn quân đối với Ma Âm Tử lời nói cũng không để ý như vậy, lộ ra một mặt bình tĩnh. Tới hắn cấp độ này, tất cả âm mưu quỷ kế đều là vô dụng, chỉ cần có đầy đủ thực lực cường hãn, tất cả âm mưu quỷ kế đều chỉ là biến thành hiện lộ rõ ràng hắn cường hoành thực lực thủ đoạn mà thôi. Cần biết, liền xem như Thượng Huyền Cung cung chủ, Nhạc Sơ Quẩn, thực lực cũng không bằng hắn, dựa theo ngươi nói như vậy, Thượng Huyền Cung phản ứng thật sự là quá bình tĩnh đến làm cho người cảm thấy có chút phát lạnh. Trần Hoài An nói rằng, đương nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, mày nhíu lại đến sâu hơn có phải hay không là Nhạc Sơn Quẩn tại đột phá. Lời này vừa nói ra, Ma Âm Tử cùng Bạch Hổ Sơn quân đều gật gật đầu, hắn cái suy đoán này rất có đạo lý, nhưng con đường tu luyện càng đi về phía sau liền càng có thể đột phá, coi như Nhạc Sơn Quẩn có đan dược phụ tá đột phá, hiệu quả cũng là cực kỳ bé nhỏ. Tu luyện tới đằng sau, đột phá ta cảnh giới chủ yếu là đối với thiên địa cảm ngộ, còn có lực lượng vận dụng, dựa vào đan dược là khó mà đột phá. Trần Hoài An gặp bọn họ đều tương đối bình tĩnh, tựa như đã sớm đoán được cái này, đồng dạng các ngươi chẳng lẽ liền không sợ hắn đột phá sao? Trần Hoài An hỏi, địch nhân thực lực mỗi mạnh một phần đối bọn hắn liền bất lợi một phần, đây là hắn không muốn nhìn thấy coi như hắn đột phá, hắn cũng không phải là đối thủ của ta. Bạch Hổ Sơn quân khí phách phát biểu, đây chính là hắn cường hoành thực lực lực lượng. Bạch Hổ Sơn quân cũng không vui đấu, cho nên qua nhiều năm như vậy, hắn đều không có xưng bá thiên hạ ý nghĩ, nhưng đây cũng không có nghĩa là có người có thể mạo phạm hắn uy nghiêm đi thôi. Bạch Hổ Sơn quân tiếng nói rơi chắc chắn, đứng dậy bay đi, Ma Âm Tử theo thật sát phía sau hắn, tại bọn hắn sau khi rời đi, một lát sau khi, một cái toàn thân mọc ra màu đen lông vũ, cánh tay là cánh chim người đi tới Trần Hoài An trước mặt, ta gọi Ưng Vân, Bạch Hổ Sơn quân để ngươi đi theo ta, đương nhiên, nếu như ngươi không nguyện ý, ngươi có thể một người hành động, ta cũng không bắt buộc. Ưng Vân nói rằng, ngữ khí của hắn rất bình thản, dường như cũng không có bởi vì Trần Hoài An thực lực cao hơn hắn liền sinh ra tâm mang sợ hãi dựa theo Bạch Hổ Sơn quân nói làm a. Trần Hoài An trả lời, Ưng Vân nghe xong khẽ gật đầu, vậy ngươi đi theo ta đi. Ưng Vân nói rằng, Trần Hoài An nghe nói, đi theo hắn cùng nhau rời khỏi nơi này, Lao Nưu cùng hắn cùng nhau rời đi. Trên đường, Ưng Vân lời nói cũng không nhiều, vẫn là Trần Hoài An chủ động đáp lời nói chuyến này, họa loạn mê sâm sinh linh, có hay không? Trần Hoài An lời nói vẫn chưa nói xong, Ưng Vân liền mở miệng trả lời, họa loạn mê sâm sinh linh không có thứ hèn nhát. Không, ta không phải ý tứ này. Trần Hoài An nói rằng, hắn nói xong, Ưng Vân nghi ngờ nhìn về phía hắn, hỏi, vậy là ngươi ý gì? Ta là muốn hỏi, họa loạn mê sâm sinh linh có hay không phản đối? Chúng ta hoàn toàn nghe lệnh của Bạch Hổ Sơn quân, ngươi không hiểu mị lực của hắn, coi như Bạch Hổ Sơn quân hiện tại muốn chúng ta đi chết, chúng ta cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Trần Hoài An nghe được Ưng Vân lời nói, trong lòng không khỏi kinh hãi. Một người nhân cách mị lực có thể làm được như thế, thực sự khó có thể tưởng tượng hắn đến cùng đã làm những gì. Sự tình ta biết ngươi mới đến thế giới này không bao lâu, đối với chuyện nơi đây hiểu rõ cũng không nhiều, cho nên ngươi đối với Bạch Hổ Sơn quân ngươi cũng không hiểu rõ. Hắn đối với chúng ta Hỏa Loạn Mê Sâm bên trong sinh linh mà nói, hắn chính là duy nhất thần. Trần Hoài An cùng lão Nưu nghe Ưng Vân lời nói, đều đang nghĩ vị này Hỏa Loạn Mê Sâm thống trị, Bạch Hổ Sơn quân đến cùng làm chuyện gì, có thể khiến cho bọn hắn như thế cam tâm tình nguyện thần phục. Trần Hoài An phát hiện, Ưng Vân cũng không phải là lời nói thiếu, hắn chỉ là không quen nói chuyện thiếm, nếu là đề cập Bạch Hổ Sơn quân, hắn tựa như thao thao bất tuyệt nước sông đồng dạng tại vạn năm trước, thời điểm đó yêu tộc bởi vì Thượng Huyền Cung đại tam lớn thế lực chèn ép, sinh tồn chi địa cơ hồ không có. Vào lúc đó, khắp nơi có thể thấy được chúng ta yêu tộc thi thể, chúng ta yêu tộc thịt bị các ngươi nhân tộc cho ăn, xương cốt của chúng ta bị các ngươi xem như vũ khí, máu của chúng ta, gân đều bị các ngươi xem như luyện dược dược liệu. Khi đó, chúng ta yêu tộc cơ hồ tới diệt tuyệt tình trạng. Mà đúng lúc này, Bạch Hổ thần quân tựa như là một vị tới thần minh, hoành không xuất thế, giải cứu chúng ta tại trong nước lửa. Một mình hắn đơn đấu Thượng Huyền Cung kia tam đại thế lực, cho chúng ta yêu tộc tranh thủ tới sinh tồn chi địa. Ưng Vân nói đến đây, đột nhiên dừng lại một chút, Trần Hoài An hơi nghi hoặc một chút, hắn không biết rõ hắn vì sao lại đột nhiên dừng lại. Nhưng rất nhanh, Ưng Vân tiếp tục nói, có lẽ ngươi cho rằng thực lực của hắn vốn là rất mạnh, ngươi sẽ nghi hoặc hắn vì cái gì không sớm một chút ra tay. Nhưng ta như nói cho ngươi, kỳ thật hắn nguyên bản thực lực cũng không mạnh, hắn là tại chúng ta yêu tộc trong loạn thế ngược dòng trưởng thành thiên tài. Cái gì? Trần Hoài An thần sắc trong nháy mắt xảy ra biến hóa, hắn không nghĩ tới, Bạch Hổ Sơn quân đúng là dạng này trưởng thành. Lão Nưu cũng là kinh hãi, nhưng nó bỗng nhiên cảm giác Ưng Vân nói sự tình, nó có một chút ấn tượng đứng tại các ngươi nhân tộc góc độ mà nói, đây chính là một vị quét ngang loạn thế đại đế a. Ưng Vân nói đến đây, ngữ khí biến có chút kích động, không khó tưởng tượng, Bạch Hổ Sơn quân trong lòng hắn chiếm cứ cỡ nào vị trí trọng yếu, ta có thể cùng Bạch Hổ Sơn quân cùng nhau tác chiến, chết cũng không tiếc. Ưng Vân ánh mắt rất kiên định, cái này với hắn mà nói, là một cái vô cùng quang vinh sự tình. Trần Hoài An trong lòng đối Bạch Hổ Sơn quân cũng là nổi lòng tôn kính, không có ai biết hắn tại loại này hoàn cảnh bên dưới, đến cùng tiếp nhận bao lớn áp lực. Đáng tiếc là, Bạch Hổ Sơn quân lúc đương thời một vị hảo hữu, hai người bọn họ vì yêu tộc làm sự tình rất rất nhiều, nhưng hắn vị hảo hữu kia tại Bạch Hổ Sơn quân quân lâm thiên hạ thời điểm, liền bỗng nhiên biến mất. Ưng Vân nói xong, lão Nưu trong đầu nghĩ tới một tia như có như không ký ức. Chương 253. Quỷ dị cùng chẳng lành lai lịch. Chương 253. Quỷ dị cùng chẳng lành lai lịch. Kia lóe lên ký ức rất nhanh biến mất, nó lại nhớ không nổi một chút kia lóe lên ký ức đến cùng là cái gì. Ta cảm giác rất quen thuộc, ta đến cùng là lai lịch gì? Lão Nưu trong lòng rất nghi hoặc, nó không biết rõ vì cái gì tại gặp phải Trần Hoài An trí nhớ lúc trước không có, cho dù có đó cũng là thoáng qua liền mất, nó căn bản hồi tưởng không dậy nổi cái gì. Các ngươi chỉ có tại trải qua những năm tháng ấy mới biết được những năm tháng ấy. Đối với chúng ta yêu tộc mà nói đến cùng đến cỡ nào hả cám? Trần Hoài An không nói, Lão Nưu cũng là trầm mặc. Chưa người khắc khổ, chớ khuyên hắn người thiện, câu nói này vô luận là ở đâu bên trong đều áp dụng. Trần Hoài An cùng Lão Nưu cũng sẽ không nói cái gì. Nếu không phải là Thượng Huyền Cung, Linh Vui Mừng Tông, Phượng Tiêu Cung cái này tam đại thế lực làm những chuyện như vậy để bọn hắn cảm thấy phẫn nộ, nghĩ đến bọn hắn hẳn là cũng sẽ không nhúng tay bọn hắn ân oán ở trong. Một đoạn này lời nói qua đi, bọn hắn cũng không nói gì thêm, bọn hắn đều có riêng phần mình tâm sự bao vây lấy lòng của bọn hắn, cũng không muốn lại lời nói. Ưng Vân mang theo Trần Hoài An cùng Lão Nưu ở trong rừng đi một hồi, đi vào một cái trống trải bãi cỏ, trên đồng cỏ đang nghỉ ngơi lấy một cái hình thể to lớn điêu. Tại Trần Hoài An đám người đi tới nơi này về sau, cái kia to lớn điêu cũng bỗng nhiên mở to mắt, mắt của nó như mỏ ưng, kia hung lệ ánh mắt dường như có thể đem người xé thành mảnh nhỏ. Nó hít dài một tiếng, bay nhảy cánh lần này làm phiền ngươi dẫn chúng ta đi. Ưng Vân nói rằng, cái kia điêu rất có linh tính gật đầu, Ưng Vân nhẹ nhàng vuốt ve một chút đầu, sau đó nhảy tới trên lưng của nó, các ngươi cũng tới tới đi, muốn lên đường. Ưng Vân nói rằng, Trần Hoài An nghe được Ưng Vân lời nói, nhảy tới điêu trên lưng, Lão Nưu cũng là như thế, mặc dù hình thể của nó cũng rất lớn, nhưng cùng cái này điêu so sánh, giống như là một người trưởng thành cùng hài nhi đồng dạng, đợi bọn hắn đều nhảy tới cái này điêu trên lưng sau, cái kia điêu đối với bầu trời hít dài, sau đó bay nhảy cánh hướng một cái phương hướng bay đi. Tại bọn hắn bay lên không trung về sau, có rất nhiều điêu, tại bọn hắn trên lưng, đứng đây rất nhiều cầm lấy binh khí yêu tộc binh sĩ. Trần Hoài An chỉ là hơi thả ra thần thức, cảm giác một chút hắn phụ cận tu sĩ yêu tộc tu vi, cái này rất nhỏ cảm giác liền nhường trong lòng của hắn lật lên Thao Thiên Cự Lãng Trung Châu đại lục cùng thuộc sơn thế giới kia tu sĩ so sánh, nơi này tu sĩ bởi vì đều so ta thì ra ở thế giới kia mạnh hơn. Mặc dù đây chỉ là yêu tộc, nhưng cái này cũng có thể phản ứng một bộ phận tình huống. Hiện tại hắn có chút hiếu kỳ Trung Châu đại lục đến cùng là một cái như thế nào địa phương. Tại Vô Tận Tuế Nguyệt trước kia, nơi này là không là một cái tu luyện thánh địa. Từ trước mắt hắn biết được tin tức nhìn, thế giới này đích thật là một cái áp xúc sau thế giới, là một vị tiên nhân là bảo vệ bọn hắn mà khai sáng thế giới. Như vậy, tại phương thiên địa này bị áp xúc trước kia, Trung Châu đại lục đến cùng là một tồn tại ra sao? Còn có vị kia tiên nhân tại sáng tạo thế giới này về sau đi nơi nào? Vì cái gì ở cái thế giới này bên ngoài sẽ có quỷ dị cùng chẳng lành? Những cái kia quỷ dị chẳng lành lại là cái gì? Nghĩ đến vấn đề này, Trần Hoài An quay đầu nhìn về phía Ưng Vân, nói, Bạch Hổ Sơn quân bây giờ ở nơi nào? Ta có chút sự tình muốn hỏi hắn. Ưng Vân nghi hoặc mà nhìn xem hắn, hỏi, ngươi tìm hắn có chuyện gì? Ta có đa số quyền lực có thể giúp ngươi giải quyết. Trần Hoài An nghe nói, hắn liền biết, chính là không nói chuyện gì, Ưng Vân có thể sẽ không để hắn rời đi. Bạch Hổ Sơn quân hẳn là đã nói với hắn, nếu coi trọng bọn hắn, đừng cho bọn hắn ngoài ý muốn nổi lên, ngươi cũng đã biết quỷ dị cùng chẳng lành. Trần Hoài An nói xong, Ưng Vân khắp khuôn mặt là hoang mang, hắn lắc đầu, nói, ta không biết rõ ngươi nói là vật gì. Vậy ngươi nói cho ta Bạch Hổ Sơn quân ở nơi nào? Sự kiện rất trọng yếu. Trần Hoài An đã sớm muốn hỏi, nhưng trước đó một mực không có cơ hội. Bạch Hổ Sơn quân lại thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, hôm nay hắn vẫn luôn tại như thế một cái cơ hội rất tốt, không bằng dứt khoát ở chỗ này hỏi rõ ràng hắn tại phía trước nhất, tại Điêu Vương trên thân, ngươi đi qua thời điểm tuyệt đối không nên trực tiếp đứng tại Điêu Vương trên thân, hắn không cho phép ngoại trừ Bạch Hổ Sơn quân bên ngoài, có người giẫm ở trên người hắn. Minh Bạch. Lão Nưu, ngươi trước chờ đợi ở đây, ta đi một lát sẽ trở lại. Bỏ họ. Tốt. Lão Nưu nói xong, Trần Hoài An đứng dậy bay đi, Ưng Vân nhìn hắn bóng lưng, trong lòng rất là nghi hoặc, hắn nói tới quỷ dị cùng chẳng lành đến cùng là cái gì, lấy hắn cấp độ này có thể tiếp xúc đến Bạch Hổ Sơn quân bọn hắn không thể tiếp xúc đồ vật sao? Giờ phút này, Trần Hoài An đã biến mất tại tầm mắt của hắn ở trong. Trần Hoài An đang phi hành trong chốc lát, thả ra thần thức, tìm tới Bạch Hổ Sơn quân vị trí. Hắn đi vào Hổ Sơn quân bên người, đối với hắn cung kính cúi đầu. Bạch Hổ Sơn quân thấy Trần Hoài An đến, có chút không hiểu, hỏi: "Ngươi không phải cùng Ưng Vân ở một chỗ sao? Ta có một số việc muốn hỏi Bạch Hổ Sơn quân, cho nên tạm thời cùng hắn tách ra." "Chuyện gì?" Bạch Hổ Sơn quân nói rằng, tại dưới người hắn Điêu Vương nghe được Bạch Hổ Sơn quân như thế bình thản đối với Trần Hoài An nói, trong lòng có chút chấn kinh, cần biết, Bạch Hổ Sơn quân sẽ rất ít đối một người loại khách khí như vậy, mặc dù ngữ khí của hắn rất bình thản ta nghĩ biết, Bạch Hổ Sơn quân ngươi có biết hay không quỷ dị cùng chẳng lành. Trần Hoài An nói xong, Bạch Hổ Sơn quân ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, một người dần dần hiện lên ở trong đầu của hắn, mặc dù đây chẳng qua là một cái bóng lưng, nhưng hắn trên thân tán phát khí tức lại vô cùng cường đại, đạo nhân ảnh kia có hắn, đứng chắp tay, nói một câu nói có một ngày, có một người sẽ hỏi ngươi quỷ dị cùng chẳng lành. Ngươi đem ngươi biết toàn bộ nói cho hắn biết, ngươi muốn nói cho hắn biết, đó mới là hắn chân chính địch nhân. Tiêu Giao Tử, ngươi nói người kia là trước mặt ta người này sao? Một cái mù lòa. Bạch Hổ Sơn quân ở trong lòng nói rằng, hắn thậm chí có chút hoài nghi Tiêu Giao Tử làm sao ngươi biết những này. Bạch Hổ Sơn quân hỏi, Trần Hoài An nghe được Bạch Hổ Sơn quân lời nói, như thật trả lời, ta từ hư giới mà đến, ta ở nơi đó hiểu rõ đến, bọn hắn nói ta ở chỗ này sẽ biết quỷ dị cùng chẳng lành, cho nên ta liền đến. Trần Hoài An nói xong, Bạch Hổ Sơn quân đôi mắt biến thâm thúy lên, hắn nói, ta biết cũng không nhiều, cũng đều là người kia nói cho ta biết. Là Tiêu Giao Tử sao? Bạch Hổ Sơn quân hơi kinh ngạc mà nhìn xem Trần Hoài An, bây giờ có thể biết Tiêu Giao Tử cái tên này người đã không nhiều lắm, ngoại trừ tại cái trước kỷ nguyên sống đến nay người là hắn. Lần này Trần Hoài An không có trả lời, hắn đang chờ Bạch Hổ Sơn quân hạ nói quỷ dị cùng chẳng lành, là một loại cực kỳ tồn tại đặc thù, bọn hắn không tồn tại ở nhân quả ở trong. Dòng sông thời gian cũng không có tung tích của bọn hắn, nhưng bọn hắn lại là chân thực tồn tại, dường như bọn hắn nhảy thoát tất cả thiên địa bên ngoài. Bọn hắn rất cường đại đến nhìn một chút đều sẽ khiến người đạo tâm vỡ nát, bọn hắn cơ hồ đều là chúng ta bực này cường giả, không có một cái nào ngoại lệ. Hơn nữa Bạch Hổ Sơn quân nói đến đây bỗng nhiên dừng một chút, cái này khiến Trần Hoài An tâm cũng đi theo khẩn trương lên, bọn hắn thậm chí có. Bán tiên. Chương 254. Mơ hồ tương lai. Chương 254. Mơ hồ tương lai làm sao lại? Trần Hoài An trong lòng không cách nào bình tĩnh, đã từng cường đại Tiêu Giao Tử, cũng mới bán tiên, mà ngay trong bọn họ nhưng cũng có bán tiên, hơn nữa, nghe Bạch Hổ Sơn quân ngữ khí, bọn hắn dường như còn không chỉ một cái, nếu là người coi là đây chính là bọn họ toàn bộ, vậy thì sai. Trần Hoài An mày nhíu lại đến sâu hơn. Cái này đều không phải là bọn hắn toàn bộ thực lực, còn có chút không dám mớn, này quỷ dị cùng chẳng lành đến cùng cường đại đến mức nào bọn hắn vĩnh viễn cũng sẽ không già yếu, đây cũng chính là nói bọn hắn chỉ có thể càng ngày càng cường đại, bọn hắn chủng quần cũng sẽ càng ngày càng nhiều, hiện tại đã trải qua mấy cái kỷ nguyên, ta không biết rõ bọn hắn thực lực bây giờ như thế nào, nhưng ta suy đoán, bọn hắn hẳn là có Ngụy Tiên. Trần Hoài An nghe được Bạch Hổ Sơn quân lời nói, hô hấp đông nhiên chỉ trệ, Ngụy Tiên, bán tiên phía trên, tiên phía dưới. Nếu quả thật như Bạch Hổ Sơn quân như vậy nói tới, như vậy những cái kia quỷ dị cùng chẳng lành, khả năng chẳng mấy chốc sẽ phát hiện thế giới này. Này sẽ phải bao lâu? Trần Hoài An không biết rõ, cũng căn bản là không có cách đoán được. Có lẽ là sau một khắc, lại có lẽ là mấy canh giờ, vài ngày sau, mấy năm, lại hoặc là 10 năm, 100 năm, ngàn năm, những này cũng có thể, tại đối mặt không biết thời điểm, tất cả đều có thể tiên sao. Trần Hoài An tự lẩm bẩm, hắn chợt nhớ tới Âm Hoàng, lúc trước hắn một mực như vậy nhằm vào ta, chắc hẳn cũng là vì cảnh giới này a. Tiên lộ đã đức, tại cái này kỷ nguyên có lẽ có thể nối liền mấy phần đã đức tiên lộ, nhưng là kia vạn linh tranh đoạt tiên lộ, chỉ cho phép một người thông qua, khó trách ngươi sẽ một mực như vậy nhằm vào ta. Tại ta còn không có đi vào thế giới này thời điểm, chắc hẳn ngươi cũng đã bắt đầu kế hoạch của ngươi, nhưng là, địch nhân của ta dường như không phải ngươi. Chỉ có điều, ngươi, ta vẫn như cũ muốn giết ngươi làm sự tình, là ta chỗ không cho. Trần Hoài An không phải loại kia chỉ vì chính mình mà đứt cuộc sống khác đường người, nhưng Âm Hoàng hết lần này tới lần khác nhằm vào hắn, cũng bởi vì hắn chết nhiều như vậy người vô tội, đây là hắn chỗ không thể chịu đựng. Có thể nhằm vào hắn, nhưng là không thể gây tổn thương cho cùng người vô tội, đây là ranh giới cuối cùng, mà Âm Hoàng đã vượt qua đạo này ranh giới cuối cùng. Trần Hoài An trong lòng hiện tại có một cái nghi hoặc, vì cái gì Âm Hoàng cho là hắn nhất định sẽ đạp vào con đường kia? Hắn là phát hiện gì rồi sao? Liên thượng quan Vân Hy cùng Mộ Dung Nguyễn Nhi bọn người cũng không biết. Bí mật. Hắn là phát hiện Tiêu Giao Tử bố cục sao? Hoặc là nói hắn phát hiện ta là Tiêu Giao Tử quân cờ, lại hoặc nói hắn phát hiện Tiêu Giao Tử coi ta là làm kỳ thủ, đến một chút cái này một bàn lớn cờ. Trần Hoài An cho rằng hai loại tình huống cũng có thể, nhưng trong này đều không thể rời bỏ một người, đó chính là Tiêu Giao Tử, cái này tại cái kia quần ma loạn vũ niên đại trưởng thành người. Hắn hiện tại đã dần dần hiểu rõ đã từng chuyện phát sinh, Tuyệt Cửu U đúng là đi làm đường, nhưng trước đó, thời đại kia là bạo loạn, là hắc ám, là sinh linh không thể sinh tồn. Tiêu Giao Tử cùng Tuyệt Cửu U hai người kết thúc cái này hắc ám loạn thế, nhưng sau đó, hai người bọn họ đều phát hiện quỷ dị cùng chẳng lành. Tuyệt Cửu U muốn lợi dụng người trong thiên hạ đến trợ hắn đột phá, thành tựu chính quả, hủy diệt quỷ dị cùng chẳng lành, nhưng Tiêu Giao Tử không cho phép, hắn cho rằng dạng này thành tựu ra chính quả cũng không phải chân chính tiên, không cách nào đối kháng những cái kia quỷ dị cùng chẳng lành. Hơn nữa, vạn thế qua đi, lần nữa đản sinh ra sinh linh cũng không còn là bọn hắn, còn có thể bởi vì hắn lần này cầm người trong thiên hạ làm tiền đặt cược, mà hoàn toàn đã mất đi đối kháng quỷ dị cùng chẳng lành khả năng. Thế giới này mỗi sinh ra một cái sinh linh, nhiều một phần đối kháng quỷ dị cùng chẳng lành khả năng, Tiêu Giao Tử không cho phép Tuyệt Cửu Vũ chôn vùi loại khả năng này tại tới đây trên đường, hẳn là có người nói qua với người này quỷ dị cùng chẳng lành đi. Bạch Hổ Sơn quân thanh âm bỗng nhiên vang lên, cắt ngang Trần Hoài An suy nghĩ nói qua. Trần Hoài An trả lời vậy ngươi hẳn phải biết, ngươi đứng trước là cái gì sao? Ta không hiểu. Trần Hoài An câu nói này nhường Bạch Hổ Sơn quân sửng sốt một chút, hắn hỏi, không hiểu cái gì? Vì cái gì các ngươi đều cho rằng sẽ là ta đây? Trần Hoài An lời nói xong, Bạch Hổ Sơn quân không có trả lời ngay, giờ phút này hắn cũng đang tự hỏi, đúng à, hắn vì sao lại cho rằng nhất định là hắn đâu? Vì cái gì không thể nào là những người khác đâu? Còn có, hắn một cái mù lòa có năng lực gì gánh trách nhiệm này? Trước đó hắn không có chút nào biết quỷ dị cùng chẳng lành tồn tại, hắn lại có năng lực gì gánh trách nhiệm này? Tựa như trong lòng bọn họ đều theo bản năng cho rằng hắn có thể, nhưng lại chưa bao giờ có người nghĩ tới từ Trần Hoài An nội tâm ý nghĩ. Lúc trước hắn vẫn luôn là nghĩ đến một cái nhàn vân giá hạc mù lòa mà thôi, là bởi vì Tiêu Giao Tử bố cục sao? Cho nên mới để các ngươi như thế tin tưởng ngươi, có thể ta cuối cùng không phải hắn a. Trần Hoài An nói đến câu nói sau cùng thời điểm, ngữ khí của hắn có chút kích động, bọn hắn giống như đều coi hắn là thành Tiêu Giao Tử vật thay thế, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều là hắn a, hắn xưa nay không là bất luận người nào vật thay thế, ta đây cũng không biết, có lẽ là hắn tại trong lòng chúng ta địa vị quá nặng đi. Bạch Hổ Sơn quân nói rằng, nhưng sự thật thật như thế sao? Hắn vừa rồi cũng coi là Trần Hoài An hẳn là đối diện với mấy cái này, là Trần Hoài An một phen mới để tỉnh hắn, vì cái gì nhất định sẽ là hắn đâu? Nói một cách khác, bọn hắn tựa hồ cũng cho rằng Trần Hoài An có thể thành tiên, kết thúc quỷ dị cùng chẳng lành. Ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Bạch Hổ Sơn quân bỗng nhiên nói rằng, Trần Hoài An chỉ là khẽ gật đầu, hắn hiện tại không muốn nói chuyện, suy nghĩ của hắn hiện tại rất loạn, giống như là một đoàn bị xé loạn tuyến đoàn. Ngươi trưởng thành đến nay, dùng bao lâu? Ta tại trong loạn thế quật khởi, dùng hơn 1000 năm, vậy còn ngươi? Ta tại ngươi cái tuổi này, liền vô cực cảnh đều không phải là, ngươi bây giờ niên kỷ tuổi không quá trăm, cũng đã chạm đạo cảnh, nếu nói ngươi không phải ứng kiếp mà đến, chỉ sợ không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng câu nói này. Bạch Hổ Sơn quân mỗi chữ mỗi câu, dường như đều tại nói cho hắn biết, hắn chính là ứng kiếp mà thành người, là kết thúc quỷ dị cùng chẳng lành mà đến người, muốn biết một bộ phận tương lai sao? Bạch Hổ Sơn quân hỏi, ngữ khí của hắn có chút lạnh nhạt, nhưng trong đó nhưng lại có ngưng trọng muốn. Trần Hoài An trả lời như đinh chém sắt, vậy liền xem một chút đi, lấy năng lực của ta, không cách nào chạm đến những cái kia quỷ dị cùng chẳng lành, chỉ có thể để ngươi đoán trước tương lai ngươi. Trần Hoài An hít vào một hơi thật dài, sau đó nói rằng, tốt. Bọn hắn cấp độ này, ánh mắt có thể không thể thấy đã không trọng yếu, tu vi của bọn hắn có thể cảm giác hết thảy xung quanh, nhưng Trần Hoài An nhìn thấy, chỉ có điều chỉ có một mét mà thôi. Trần Hoài An vừa dứt tiếng, xung quanh trong nháy mắt biến yên tĩnh, tựa như phiến thiên địa này trong nháy mắt đình chỉ. Bạch Hổ Sơn quân trên thân đạo vận lưu chuyển, đại đạo không gần người, quanh mình mở mịt sương mù bốc lên, tựa như hết thảy đều biến hỗn độn. Trần Hoài An xuyên thấu qua kia hỗn độn sương mù, nhìn thấy một thân ảnh kia một mình đứng tại hắc ám vô ngần hư không, ở trước mặt hắn là vô số lóe tinh hồng chi quang hắc ám sinh vật. Người kia tựa hồ là cảm nhận được Trần Hoài An ánh mắt, hắn có chút xoay người, thâm thúy đôi mắt tựa như bao hàm vô số thế giới, trong tay hắn nắm lấy một thanh vũ khí, tự kiếm phi kiếm, trong đó có Trần Hoài An quải trượng thân ảnh. Nhưng rất nhanh, hình tượng đình chỉ, Bạch Hổ Sơn quân khí tức biến hủy hoại, nhưng cũng may ảnh hưởng không lớn, có một cỗ kỳ dị lực lượng bao vây lấy hắn, chữa trị hắn tổn thất lực lượng, cái này nhân quả, thế mà lớn như thế. Nếu không phải hắn vật lưu lại, ta khả năng liền chết. Bạch Hổ Sơn quân nói xong, bọn hắn thối lui ra khỏi kia kỳ dị hoàn cảnh. Chương 255. Không nhận nhân quả ra thân Trần Hoài An. Chương 255. Không nhận nhân quả ra thân Trần Hoài An. Bạch Hổ Sơn quân khí tức có chút yếu ớt, tựa như một cái gần đất xa trời lão nhân, nhưng hắn trên thân tán phát ánh sáng nhạt, lại lấy tốc độ cực nhanh xua tan lấy trên người hắn tiếp nhận nhân quả. Trung quanh yêu thú một mặt không thể tin nhìn xem Bạch Hổ Sơn quân, bọn hắn đều muốn biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, thế mà lại nhường vị này thế gian khó có địch thủ Bạch Hổ Sơn quân khí tức trong nháy mắt bị bại, tựa hồ là bị thương rất nặng. Nhưng bọn hắn không hỏi, cũng không có yêu thú xin hỏi, bọn hắn chỉ là ở một bên lặng lặng nhìn, nhưng trong mắt của bọn hắn nhưng đều là tràn đầy lo lắng. Ta không sao. Bạch Hổ Sơn quân lạnh nhạt lời nói dường như nhường trong lòng bọn họ tảng đá lớn rơi xuống, bọn hắn không nhìn nữa Bạch Hổ Sơn quân, ngẫu nhiên có mấy cái len lén nhìn Bạch Hổ Sơn quân. Bạch Hổ Sơn quân tự nhiên là biết được, hắn biết bọn hắn đang lo lắng hắn, chỉ bất quá hắn cũng không có để ý, coi như hắn hiện tại sắp chết đi, hắn cũng không thể làm ra bất kỳ bộ dáng yếu ớt. Đại chiến buông xuống, hắn là đám yêu thú chủ tâm cốt, hắn không thể xuất hiện vào lúc này bất kỳ ngoài ý muốn. Chỉ là hắn không nghĩ tới, cái này nhân quả thế mà sẽ lớn như vậy. Giờ phút này, Trần Hoài An trong mắt tràn đầy mê mang, mà trong lòng của hắn cũng đầy là nghi hoặc. Ánh mắt của hắn, ta dường như ở nơi nào gặp qua. Trần Hoài An có chút nghĩ không ra, hắn nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua, nhưng hắn có thể khẳng định, tại quá khứ nào đó cái thời gian, hắn gặp qua ánh mắt kia, hắn rất quen thuộc. Ngươi bây giờ thấy đi. Bạch Hổ Sơn quân mở miệng hỏi. Trần Hoài An gật đầu, nói, thấy được. Tương lai là như thế nào? Hắc ám vô ngần hư không, có một người cầm lấy một thanh kỳ quái vũ khí, đối mặt quỷ dị cùng chẳng lành, ở phía sau hắn không có mưa ai, ở trước mặt của hắn là ngàn vạn địch nhân. Ngươi không nhìn thấy sao? Không nhìn thấy. Bạch Hổ Sơn quân trả lời, ta không nghĩ tới, liền cái này đều tại Tiêu Giao Tử tính toán ở trong. Bạch Hổ Sơn quân bỗng nhiên nói rằng, có ý tứ gì? Trần Hoài An không hiểu, chẳng lẽ liền bọn hắn ở chỗ này sẽ nhìn thấy tương lai một góc, đều bị Tiêu Giao Tử tính tới sao? Thực lực thế này, thật là bán tiên có thể làm được sao? Bạch Hổ Sơn quân mặc không làm lời nói, hắn lấy ra một khỏa vỡ vụn hạt châu. Trần Hoài An nhìn xem viên kia vỡ vụn hạt châu, nghi hoặc không thôi. Tại trong cảm nhận của hắn đây chính là một khỏa bình thường hạt châu, không có nửa phần lực lượng. Tiêu Giao Tử đã từng nói với ta cái này sẽ giúp ngươi ngăn cản một lần kiếp nạn, từng ấy năm tới nay như vậy, ta cũng không dùng đến qua nó, thậm chí có đôi khi ta đều đang hoài nghi Tiêu Giao Tử có phải hay không tính sai, nhưng thẳng đến vừa rồi ta mới hiểu được hắn nói tới kiếp nạn là cái gì. Tiếp nhận nhân quả, chết hay. Đúng vậy, trong này nhân quả quá lớn, ta không chịu được nổi, mặc dù ta không biết rõ ngươi vì sao lại không có tiếp nhận nhân quả. Bạch Hổ Sơn Quân rất nghi hoặc, theo lý mà nói, Trần Hoài An cũng muốn tiếp nhận nhân quả mới đúng, dù sao hắn nhìn tương lai một góc, mặc dù chỉ là nhìn, nhưng trong này nhân quả lớn biết bao, không nên không tiếp nhận mới đúng. Bạch Hổ Sơn Quân lời nói nhường Trần Hoài An đột nhiên nhớ tới hắn hai cái kỹ năng, Tố Nguyên Chi Hoa cùng Ký Định Chi Quả. Hai cái này kỹ năng một cái bởi vì một cái quả, hắn tựa như nhảy thoát dòng sông thời gian, không tại bất kỳ một cái nào kỳ nguyên, hắn làm những chuyện như vậy cũng sẽ không có bất kỳ nhân quả, cho nên vừa rồi hắn cũng sẽ không có bất kỳ nhân quả ra thân. Ta muốn hỏi, ngươi có thể cảm nhận được ta tồn tại sao? Trần Hoài An đột nhiên hỏi, hắn muốn hỏi một vấn đề, xác định Âm Hoàng vì sao lại biết hắn, cũng muốn biết, hắn tại bàn cờ này bên trong đóng vai một cái nhân vật như thế nào. Bạch Hổ Sơn Quân bị Trần Hoài An hỏi ngộng, hắn nhíu mày, nói, ngươi liền ở trước mặt ta, ta làm sao lại cảm giác không thấy ngươi tồn tại? Ngươi cảm thụ nhân quả, tại bên trong dòng sông thời gian, phải chăng có ta tồn tại? Ừm. Bạch Hổ Sơn Quân mày nhíu lại đến sâu hơn. Hắn tuy là không hiểu, nhưng vẫn là điều động lên lực lượng, theo Trần Hoài An nói tới, cảm thụ được hắn tại thiên địa này bên trong dòng sông thời gian tung tích. Theo thời gian trôi qua, Bạch Hổ Sơn Quân lông mày càng nhăn càng sâu, thẳng đến cuối cùng thậm chí vận thành một cái xuyên chữ. Chốc lát sau, hắn thâm thủy ánh mắt nhìn xem Trần Hoài An, nói, ta cảm giác không đến tung tích của ngươi, liền phảng phất ngươi không tại mảnh này cố sự, không, càng chuẩn xác mà nói, ngươi không thuộc về phương thiên địa này trong lịch sử không có ngươi dấu chân. Phải, là như vậy. Trần Hoài An tự nói, Bạch Hổ Sơn Quân không biết rõ hắn vì cái gì nói như vậy, lấy hắn cấp độ này, sao lại cảm giác không đến một cái tu vi so với hắn còn yếu người tồn tại. Nhưng bây giờ, hắn lại thật cảm giác không đến Thượng Quan Vân Hy cùng Mộ Dung Nguyệt Nhi, còn có Thánh Vân Đạo Địa Huyền Tôn bọn hắn cũng không biết, bọn hắn cũng suy tính không ra ta làm sự tình, nếu có, kia tất nhiên là Tiêu Giao Tử thế cuộc một trong, vì chính là không cho ta chết. Dạng này liền có thể giải thích vì cái gì ta tại sống chết trước mắt, Thượng Quan Vân Hy cùng Mộ Dung Nguyệt Nhi sẽ kịp thời xuất hiện. Vì ta có thể nhanh chóng trưởng thành, hắn an bài cho ta một cái địch nhân, Âm Hoàng, nếu không, hắn căn bản là không có cách suy tính ra ta tồn tại. Phải, hết thảy đều giải thích thông được, đây hết thảy đều là ván cờ của hắn. Trần Hoài An nhanh chóng nói, Bạch Hổ Sơn Quân nghe Trần Hoài An lời nói, trong mắt lộ ra lấy kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Trần Hoài An thế mà còn nhận biết Thượng Quan Vân Hy bọn hắn, còn có Thánh Vân Đạo mấy cái kia, nhưng là, vì cái gì hết lần này tới lần khác là ta? Vì cái gì không phải những người khác? Trần Hoài An không hiểu, hắn chưa từng cho là mình là cứu thiên hạ chúa cứu thế tất cả, đều có thể, có khả năng, ngươi chính là hắn. Bạch Hổ Sơn Quân nói rằng, hắn câu nói sau cùng tựa như một cái trọng truy, mạnh mẽ nện vào Trần Hoài An trái tim ta. Chính là hắn. Bạch Hổ Sơn Quân không có trả lời, hắn cũng không biết tại sao mình lại bỗng nhiên toát ra câu nói này. Giống như là hắn sâu trong nội tâm cảm thụ đồng dạng, có lẽ là, có lẽ không phải, nhưng bây giờ có trọng yếu không? Ngươi đã cuốn vào cuộc phân tranh này ở trong, bây giờ muốn thoát thân hiển nhiên đã không còn kịp rồi, ngươi có khả năng làm, chính là từng bước một mạnh lên, mạnh đến đại đạo cũng không dám nhìn thẳng ngươi, chỉ có dạng này, có lẽ ngươi khả năng biết đây hết thảy. Từng bước một mạnh lên. Bạch Hổ Sơn Quân câu nói này tựa hồ là để tỉnh hắn. Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, tu vi của mình không phải tu, là hệ thống cho. Mà hết thảy này, không phải tu luyện, giống như là đang từng bước khôi phục chính mình đã từng thực lực. Nhưng là hắn giải thích không thông điên cười chứng tồn tại, theo lý mà nói, tới Tiêu Giao Tử cấp độ này, căn bản sẽ không sinh bệnh, điên cười chứng càng là lời nói vô căn cứ. Nhưng là, trên người hắn xác thực có bệnh, cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn, không phải hắn. Nếu như hắn là Tiêu Giao Tử, trên người điên cười chứng căn bản giải thích không thông, hơn nữa, chính mình còn chỉ có thể nhìn một mét, Tiêu Giao Tử loại này tồn tại, sẽ có loại bệnh này mang theo sao? Hết thảy đều không hợp lý, giống như luôn có mấy chỗ chỗ mấu chốt gây mất, nhưng Trần Hoài An có thể cảm giác được, chính mình giống như biết, nhưng cũng không nhớ ra được. Chương 256. Bạch Hổ Đế Quân. Chương 256, Bạch Hổ Đế Quân. Hệ thống, đến cùng là một tồn tại như thế nào? Trần Hoài An càng ngày càng tốt kỳ, cũng càng phát ra hoang mang. Giờ phút này, Bạch Hổ Sơn Quân khí tức đã khôi phục, không còn hề bại chúng ta. Muốn tới. Bạch Hổ Sơn Quân vừa dứt tiếng, Trần Hoài An đông nhiên cảm nhận được tại bọn hắn phía trước, xuất hiện mấy cái khí tức cường đại người, bọn hắn đều là huyền đạo cảnh tu vi, cường đại nhất cái kia, càng là huyền đạo cảnh tám đoạn. Bạch Hổ Sơn Quân, người cùng chúng ta từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, bây giờ mang theo đại quân tới đây, là muốn hướng chúng ta khai chiến sao? Người cầm đầu kia nói rằng, không chờ Bạch Hổ Sơn Quân mở miệng, ở bên cạnh hắn một cái tương tự sư tử hình người yêu thú mở miệng nói, chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra được sao? Vẫn là nói Thượng Huyền Cung người đều là kẻ ngu. Trần Hoài An không biết rõ đây là ai, nhưng vô cùng tán thành lực công kích của hắn quả thực muốn chết. Hắn vừa nói xong, thân hình trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một đám huyết vụ ồn ào. Bạch Hổ Sơn Quân trong miệng phun ra hai chữ, ngay sau đó, hai tiếng phanh phanh tiếng vang lên, hai người kia cũng lần lượt nổ tung, hóa thành huyết vụ. Mà đồng thời, một đạo chợt xa chợt gần thanh âm bỗng nhiên vang lên, Bạch Hổ Sơn Quân, cũng đừng nhất thời xúc động, tống táng yêu tộc tương lai. Ngươi còn chưa đủ tư cách, gọi Nhà Sơn Quân đi ra. Bạch Hổ Sơn Quân thanh âm tại phương thiên địa này bên trong vang lên, thanh âm rất nhạt, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người ta cung chủ, há lại ngươi muốn gặp liền có thể. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, đột nhiên hét thảm một tiếng, sau đó không còn có thanh âm truyền ra nói, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngoài ngàn vạn dặm, lấy địch nhân tính mệnh, cái này cũng chỉ có Bạch Hổ Sơn Quân bực này cường giả mới có thể làm tới. Bạch Hổ Sơn Quân đại nhân, ta theo pháp giáo cũng chuẩn bị xong. Ma âm tử thanh âm chợt vang lên, Trần Hoài An có chút giật mình, ma âm tử che giấu khí tức thủ đoạn lại như vậy cao minh, hắn thế mà không có một chút phát giác. Khó trách có thể chui vào Thượng Huyền Cung sau đó toàn thân trở ra. Hắn hiện tại đã từ trước đó trong suy nghĩ nhảy ra, hắn cho rằng Bạch Hổ Sơn Quân nói rất đúng, nếu là muốn biết đây hết thảy đáp án, chỉ có mạnh lên, mạnh đến liền đại đạo cũng không dám nhìn thẳng hắn. Bạch Hổ Sơn Quân đối ma âm tử chỉ là khẽ gật đầu, hắn nói rằng, tiến công a. Bạch Hổ Sơn Quân vừa dứt tiếng, vô số tu sĩ từ không trung phi hành mà qua, ngay trong bọn họ có nhân tộc, cũng có yêu tộc, bọn hắn đều là ma giáo, theo pháp chi giáo. Họa loạn mê xâm sinh linh theo sát phía sau, Trần Hoài An cảm thụ được trên người bọn họ bắn ra sát ý, còn có chiến ý, hắn không nghĩ tới, chính mình sẽ gia nhập trận này kinh thiên vĩ địa chiến đấu bên trong. Nhưng đời người từ trước đến nay khắp nơi tràn ngập ngoài ý muốn, dường như tại ngoài dự liệu, lại nằm trong dự liệu. Bạch Hổ Sơn Quân cũng không hề động, hắn bực này cứng, giả, ra tay chính là hủy thiên diệt địa, cho nên, hắn tại chờ một người, người kia chính là Thượng Huyền Cung Cung Chủ, Nhạc Sơn Quân. Trần Hoài An đứng tại Bạch Hổ Sơn Quân bên người, nhíu mày, nhưng chỉ là sau một lát, hắn rời đi Bạch Hổ Sơn Quân bên người, hắn thì gia nhập vào trong chiến đấu. Hắn biết, Bạch Hổ Thần Quân chiến đấu là hắn không thể tham dự, hắn tự có hắn chiến trường. Bạch Hổ Sơn Quân bên người không có nhiều yêu thú, ngoại trừ vừa rồi gọi hàng cái kia, còn có dưới chân hắn Điêu Vương Nhạc Sơn Quân, ngươi còn không định đi ra không? Bạch Hổ Sơn Quân nhẹ nói, thanh âm vang vọng thật lâu, nhưng không có người đáp lại hắn. Bạch Hổ Sơn Quân cũng không giận, một luồng khí tức kinh khủng từ thân thể của hắn chậm chạp tản ra, chói mắt kim quang từ hắn trong tay ném ra, đánh tới hướng Thượng Huyền Cung ở đằng kia kim quang sắp tới gần Thượng Huyền Cung thời điểm, khác một luồng khí tức kinh khủng từ Thượng Huyền Cung bên trong bắn ra. Bạch Hổ Sơn Quân thấy này, đôi mắt hàn quang, thân hình bỗng nhiên đi vào Thượng Huyền Cung phía trên thì ra, ngươi là tại đột phá a. Vậy liền để ngươi đột phá a, cũng làm cho ngươi biết cái gì mới gọi tuyệt vọng. Oanh. Trung thiên cổ sáng bốc lên, một đạo kinh khủng đến cực điểm khí tức ở trong thiên địa tràn ngập, nhưng Bạch Hổ Sơn Quân sắc mặt bình tĩnh như cũ tựa như cũng không thèm để ý Bạch Hổ Sơn Quân, ngươi quá cuồng vọng. Phải không? Nhưng ngươi lại làm gì được ta? Bạch Hổ Sơn Quân vừa dứt tiếng, giữa thiên địa tựa như gông xiềng vỡ vụn thanh âm bỗng nhiên vang lên, tầng tầng đứt gãy. Bạch Hổ Sơn Quân từng bước đi hướng Nhạc Sơn Quân, giờ phút này, Nhạc Sơn Quân còn tại đột phá a, ta chờ ngươi đột phá. Bạch Hổ Sơn Quân, ngươi sẽ vì ngươi cuồng ngạo trả giá thật lớn. Một cái lợi dụng ngàn vạn hài nhi mệnh cách đột phá người, có tư cách gì chiến thắng ta? Phanh. Tại Bạch Hổ Sơn Quân sau khi nói xong, một đạo tựa như tấm ván gỗ vỡ vụn thanh âm vang lên, Nhạc Sơn Quân, đột phá thì tính sao? Ta hiện tại đã là Thánh Nhân Vương, phải không? Đáng tiếc, vẫn như cũ không đáng chú ý. Hoa. Bạch Hổ Sơn Quân ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, Nhạc Sơn Quân trong khoảnh khắc bay rất ra ngoài. Trần Hoài An cảm thụ được chiến trường biến hóa, trong lòng chấn kinh, theo lý mà nói, Bạch Hổ Sơn Quân thực lực hoàn toàn có thể quét ngang Thượng Huyền Cung, hắn vì cái gì còn muốn tập kết họa loạn mê xâm sinh linh đâu? Trần Hoài An vừa nghĩ đến vấn đề này, trong nháy mắt minh bạch Bạch Hổ Sơn Quân dụng ý trước đó yêu tộc chịu khuất nhục quá lớn, tại đám yêu thú trong lòng kìm nén một hơi, hiện tại, Bạch Hổ Sơn Quân muốn đem khẩu khí này cho tung ra đến. Trước đó sở dĩ không có dạng này, thứ nhất là tìm không thấy thích hợp lấy cớ, mà tới là yêu tộc cần nghỉ ngơi lấy lại sức, hiện tại Bạch Hổ Sơn Quân làm như vậy, chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, Trần Hoài An nghĩ không ra Bạch Hổ Sơn Quân tại sao thua Thánh Nhân Vương a, đáng tiếc, ta là đại đế. Lời này vừa nói ra, Thượng Huyền Cung người nhao nhao buông vũ khí xuống, đại đế a, đã tiếp cận tiên tồn tại, loại này cường giả, bọn hắn không cách nào chiến thắng không, đây không có khả năng, ngươi làm sao biết? Nhạc Sơn Quân gần như gào thét nói rằng, hắn vốn cho rằng tới Thánh Nhân Vương chi cảnh, liền có thể cùng Bạch Hổ Sơn Quân một trận chiến, hiện tại xem ra, là hắn suy nghĩ nhiều, hắn đã là đại đế, ngoại trừ cùng hắn người cùng cảnh giới, còn có ai có thể chiến thắng hắn? Thiên sao? Tiêu Mịt mở tiên. Không có gì không có khả năng, vạn năm trước, ta chính là Thánh Nhân Vương, bây giờ đột phá, cũng rất hợp lý. Bạch Hổ Sơn Quân thản nhiên nói, sau đó, hắn ánh mắt đột nhiên nhất chuyển, nói rằng, tới, là sao không đi ra, là muốn ta mời các ngươi đi ra không? Khi đó ta không bảo đảm các ngươi còn sống. Bạch Hổ Sơn Quân mỗi một chữ đều mang uy hiếp, hắn vừa mới dứt lời, từ trong hư không đi ra mấy cái khí tức cường đại người, nhưng khí tức của bọn hắn cùng Bạch Hổ Sơn Quân so sánh, phảng phất như là Hạo Nguyệt cùng đom đóm Bạch Hổ Đế Quân, chúng ta cũng không phải là cố ý nhìn trộm, là Nhạc Sơn Quân vội vàng truyền âm, gọi chúng ta tới, nếu là biết là Bạch Hổ Đế Quân ở đây, chúng ta cũng sẽ không làm bực này hạ đẳng sự tình. Người nói chuyện là Phượng Tiêu Cung Cung Chủ, Sở Lâm, hắn đối Bạch Hổ Sơn Quân xưng hô cũng thay đổi thành Bạch Hổ Đế Quân, trong giọng nói tràn đầy kính sợ. Linh Hoan Tông Tông Chủ bên trong một bên điểm nhẹ lấy đầu, không dám có chút bất kính, đây chính là đại đế a. Là vô số sinh linh đều muốn đột phá cảnh giới, hiện tại, cái này một tôn đại đế liền lăng không đứng tại trước mặt bọn hắn, hắn sao dám bất kính? Chương 257, đã định trước người kia. Chương 257, đã định trước người kia đế giả, thiên hạ trùng kính chi. Bạch Hổ Đế Quân biểu lộ không có một gợn sóng, nhưng Trần Hoài An nội tâm lại cực độ không bình tĩnh, Bạch Hổ Sơn Quân đã là đại đế, nhưng như cũng chịu kia nhân quả lớn ảnh hưởng, Tiêu Giao Tử, ngươi đến cùng tại an bài cái gì? Bạch Hổ Đế Quân một người liền có thể giải quyết bọn hắn, bất quá, hắn vì để cho yêu tộc tu sĩ phát tiết trong lòng đã qua vạn năm phẫn hận, mới lựa chọn để bọn hắn cùng nhau đến đây. Lúc trước hắn làm ra, bất quá là vì phòng người thai tuyến mà thôi, hắn đây là vì đem yêu tộc tổn thất xuống đến thấp nhất có thể lấy nói, Bạch Hổ Đế Quân đi mỗi một bước đều tại trong kế hoạch của hắn, mặc dù hắn không cần kế hoạch này, nhưng yêu tộc cần. Cho dù hắn là đại đế, chết đi sinh linh cũng khó có thể phục sinh, dù sao, hắn không phải tiên. Giờ phút này, Ma Âm Tử cũng có chút ngộng, hắn không có làm rõ ràng, Bạch Hổ Đế Quân thực lực cường đại như vậy vì cái gì còn muốn liên thủ với bọn họ. Nghĩ một lát, Ma Âm Tử cuối cùng là nghĩ thông suốt, chỉ cần liên tưởng đến nửa năm trước kia yêu tộc chịu sỉ nhục, đây hết thảy liền đều không khó giải thích vạn năm trước, nhân tộc làm được xác thực quá mức, cơ hội là đuổi tận giết tuyệt. Ma Âm Tử mặc dù cũng là nhân tộc, nhưng trong lòng không có dâng lên nửa phần thương hại, hắn thấy, chuyện này đơn thuần là bọn hắn gieo gió gặt bão. Hơn nữa, vạn năm trước vẫn là cái này tam đại thế lực liên thủ thiên hạ tu sĩ nhân tộc cộng đồng thảo phạt yêu tộc. Hiện tại xem ra, đây hết thảy bởi vì sớm đã tại vạn năm trước gieo xuống, ngày hôm nay phát sinh tất cả đều là năm đó quả. Hiện tại thế cục không có bất kỳ cái gì lo lắng, chỉ cần Bạch Hổ Đế quân hắn muốn, hắn trong một ý niệm liền có thể hủy diệt cái này tam đại thế lực. Chỉ bất quá hắn cũng không có làm như vậy, mà là nhường tu sĩ yêu tộc phát tiết cái này trong lòng cơn giận dồn nén đã lâu hận. Sở Lâm, còn có Linh Hoan Tông tông chủ Bách Long ở một bên run lẩy bẩy, đại đế bực này tồn tại, hoàn toàn không phải bọn hắn chỗ có thể địch nổi. Nhạc Sơn quần giờ phút này mất hết can đảm, hắn không nghĩ tới, vốn cho rằng đột phá tới Thánh Nhân Vương liền có thể cùng Bạch Hổ Đế quân một trận chiến, bây giờ hắn làm tất cả, khả năng tại Bạch Hổ Đế quân trong mắt, chính là một chuyện cười. Bạch Hổ Đế quân, ngươi có dám đang chờ ta vạn năm? Vạn năm về sau ta tất nhiên đột phá tới đại đế cảnh giới, đến lúc đó lại cùng ngươi công bằng một trận chiến. Nhạc Sơn quần gào thét xong, Trần Hoài An bỗng nhiên cảm giác đầu óc không đủ dùng, cái này Nhạc Sơn quần sống nhiều năm như vậy đều sống đến trong đất sao? Cứu hận đã kết, làm sao có nhường hắn mọc dễ nảy mầm đạo lý? Sở Lâm cùng Bách Long giống nhìn đồ đần như thế nhìn xem Nhạc Sơn quần, hiện tại nhận lầm, có lẽ còn có sống sót khả năng tới, nhưng bây giờ cùng Bạch Hổ Đế quân như vậy ngữ khí, còn cự không nhận sai, hoàn toàn không có sống sót khả năng tới, xem ra ngươi sống nhiều năm như vậy đều sống vô dụng rồi. Bạch Hổ Đế quân nói xong, bầu trời bỗng nhiên xé rách ra một đường vết rách, từ đó hạ xuống một đạo màu đen lôi đỉnh, kia lôi đỉnh dường như còn có cái thế chi uy. Khí tức hủy diệt phô thiên cái địa, phản phất muốn đem ở đây tất cả mọi người xé rách. Vô hình, lôi đỉnh đánh xuống. Kia lôi đỉnh tại Nhạc Sơn quần trong mắt dần dần phóng đại, ánh mắt của hắn cũng dần dần biến hoảng sợ. Nhưng hắn không có năng lực ngăn cản, cũng không cách nào ngăn cản lôi đỉnh hạ xuống đầy trời cho bụi vung lên. Thượng Huyền Cung người ngu sững sờ mà nhìn xem lôi đỉnh rơi xuống địa phương. Bọn hắn biết, bọn hắn cung chủ có còn sống khả năng, đây chính là đến từ đại địa một kích. Cho dù hắn có mọi loại thủ đoạn, cũng khó có thể sống sót. Bụi mù tán đi, tại lôi đỉnh rơi xuống địa phương, Nhạc Sơn quần thân hình đã biến mất, nhưng mặt đất lại không có bất kỳ cái gì vết tích. Dường như vừa rồi lôi đỉnh cũng không tồn tại, đây chính là đại đế đối với lực lượng cực độ trường khống, kinh khủng đến cực điểm. Hai người các ngươi, là chỗ tội, vẫn là chết. Sở Lâm cùng Bách Long nhìn nhau, sau đó hướng phía Bạch Hổ Đế quân cung kính cúi đầu, cái này túi đầu đã nói rõ tất cả, cái này túi đầu cũng thừa nhận vạn năm trước tội của bọn hắn, ta Linh Hoan Tông bằng lòng chỗ tội. Ta Phượng Tiêu cung bằng lòng chỗ tội. Đợi bọn hắn vừa dứt tiếng, tu sĩ yêu tộc tiếng khen vang lên liên miên, Bạch Hổ Đế quân lạnh nhạt nhìn thoáng qua, sau đó biến mất, tới cùng một chỗ biến mất còn có Trần Hoài An cùng Lão Ngưu, bọn hắn không biết rõ Bạch Hổ Đế quân đi nơi nào. Càng không biết hắn mang theo Trần Hoài An cùng Lao Ngưu đi làm cái gì. Giờ phút này, vui sướng tâm tình tại tu sĩ yêu tộc trong lòng bốc lên, trái lại tu sĩ nhân tộc, sĩ khí sa sút, lần này, yêu tộc cùng tu sĩ nhân tộc địa vị ngang hàng. Bọn hắn biết, Bạch Hổ Đế quân không có xưng bá thiên hạ ý nghĩ, hắn làm, bất quá là vì yêu tộc có một khối sinh tồn địa phương. Trái tim của hắn, chưa từng là thiên hạ, nếu là có thể, hắn cũng không muốn gánh phần này trách nhiệm, chỉ là, tới trong lúc nguy cấp, cũng nên có người đứng ra. Hắn, chính là người này đấy giả, cường đại sao? Bạch Hổ Đế quân cùng Trần Hoài An còn có Lao Ngưu đi vào tinh không phía trên, nơi này là tiếp cận nhất thế giới bên ngoài địa phương. Nhưng trước mặt bọn hắn là mênh mông vô bờ tinh không, bọn hắn không nhìn thấy thiên địa bên ngoài thế giới. Trần Hoài An cảm thụ được bọn hắn vị trí, thần thức ngoại phóng, chốc lát sau, hắn thu hồi thần thức, như là thật nói, cường đại. Bạch Hổ Đế quân nhẹ nhàng gật đầu, vừa rồi Trần Hoài An làm tất cả hắn đều biết, nhưng Trần Hoài An có chút không rõ Bạch Hổ Đế quân hỏi cái này lời nói ý tứ đơn thuần nhường hắn cảm thụ đại đế lực lượng cường đại sao? Trần Hoài An cho rằng không phải, nhưng nếu thực như thế, Bạch Hổ Đế quân không cần thiết dẫn hắn đến nơi này. Cái này tương tự địa phương, hắn tại Thánh Vân Đạo địa thời điểm, Hợp Đạo chân nhân đã đối với hắn dẫn hắn đã tới, có thể cho dù là ta cường đại như vậy, cũng vẫn như cũ cảm giác không thấy thế giới bên ngoài. Trần Hoài An nghe được Bạch Hổ Sơn quân lời nói, lập tức minh bạch hắn tại sao phải dẫn hắn đến địa phương này. Hắn tại nói cho hắn biết, đế giả cũng không cách nào tham dự trận chiến đấu này, tối thiểu là bán tiên. Sau đó ngụy tiên loại này cường giả mới có thể. Ngươi sẽ rất nghi hoặc a, tại sao là ngươi? Trần Hoài An nhẹ nhàng gật đầu, hắn nhìn thoáng qua ở một bên hôn mê Lão Ngưu, sau đó nói rằng, ta vẫn luôn đang nghi ngờ. Bạch Hổ Đế quân nghe được Trần Hoài An lời nói, dường như cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, hắn nói rằng, kỳ thật, lúc trước ta cũng đang nghi ngờ, tại sao là ta đứng ra, mà không phải những người khác, thẳng đến đằng sau, ta nghĩ thông suốt. Người này có lẽ đã được quyết định từ lâu, từ nơi sâu xa, tất cả sự vật quy tích vận hành đều đã định trước người kia đứng ra, ngươi bây giờ, không phải là thế này phải không? Bạch Hổ Đế quân câu nói sau cùng nhường Trần Hoài An bỗng nhiên hồi tưởng lại hắn đoạn đường này kinh lịch, đầu tiên là thuộc sân đi, sau là đồng lai, vạn pháp giáo thù hận, còn có đằng sau tiến vào hư giới sau lại tới đây. Hắn trải qua, cũng có thể là thường nhân cả đời không cách nào đến. Hắn đi Thục Sơn, được đến thần bí quả trượng, tuy là hắn sư tôn tặng, nhưng nàng sư tôn cũng không biết lai lịch. Hắn đi Bồng Lai, biết Tuyệt Cửu Hữu tồn tại, chuyện cũ cũng là tại thời điểm này kéo lên màn mở đầu. Hắn đến hư giới, được đến cái kia thanh cổ phát hắc kiếm, biết Tuyệt Cửu Hữu còn có tiêu giao tử quá khứ. Hắn đi vào Trung Châu đại lục, càng thêm hiểu rõ quỷ dị cùng chẳng lành, còn có vẻ như lão ngưu thần thế. Chương 258. Trở về. Chương 258. Trở về mệnh trung chú định. Thân làm đế giả ngươi, cũng tin mệnh sao? Trần Hoài An hỏi ngược lại, tin số mệnh không khác tin tưởng đại đạo. Chính mình từ đầu đến cuối dưới con đường lớn, dạng này nói thế nào đột phá tại lần này giữa thiên địa. Ta không tin, nhưng ta tin hắn. Bạch Hổ Đế quân nói rằng, Trần Hoài An tự nhiên biết hắn nói tới ai, người này chính là ở sau lưng yên lặng đưa ra đây hết thẻ tiêu giao tử hiện tại, ngươi hiểu rõ đồ vật cũng không xê xích gì nhiều, lần này đi qua đi, liền về Bồng Lai à, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Có ý tứ gì? Trần Hoài An không hiểu, Hợp Đạo chân nhân cũng nâng lên Bồng Lai, nhưng hắn không có cụ thể nói hắn muốn tới Bồng Lai làm cái gì. chỉ nói là tới thời gian hắn tự nhiên sẽ biết không, cùng nó nói là để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm, chẳng bằng nói là lưu cho thế giới này thời gian không nhiều lắm, ta có thể cảm giác được, lại có một người muốn đột phá, kia là đế giả. Hơn nữa hắn đột phá tốc độ rất nhanh, khí tức rất mạnh, nhưng khí tức của hắn bên trong lại tràn đầy hoàn khí, hắn hẳn là lợi dụng ngàn vạn người mệnh cách đến đột phá. Trần Hoài An nghe được Bạch Hổ Đế Quân lời nói, lập tức nghĩ đến Âm Hoàng cùng Tuyệt Cửu bọn hắn đã bắt đầu sao? Trần Hoài An tự nói, theo lý mà nói không nên, bởi vì Thượng Quan Vân Hy cùng Mộ Dung Uyển Nhi bọn hắn sẽ đứng ra ngăn cản bọn hắn, trừ phi bọn hắn cũng bất lực sau chuyến này, ngươi cần phải trở về. Ta đã biết. Hắn thực lực không có khôi phục. Bạch Hổ Sơn Quân nói, chỉ hướng Long Nhu. Trần Hoài An lập tức mày nhăn lại, hỏi, ngươi đã từng nhận biết Long Nhu? Nhận biết, lúc ấy chính là hắn cùng ta cộng đồng chống cự yêu tộc đại kiếp. Bạch Hổ Đế Quân tiếng nói rơi chắc chắn, Trần Hoài An trên mặt lộ ra kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Lão Nhu lai lịch thế mà sẽ lớn như vậy, tại nào đó một khoảng thời gian, hắn đột nhiên biến mất, không thấy tăm hơi. Ta phát động đại thần thông cũng không cách nào tìm tới tung tích của hắn, không nghĩ tới hắn lại cùng ngươi cùng một chỗ. Cho nên, Lão Nhu đã từng là yêu tộc đại năng. Vâng, hơn nữa, trên lệch một tuyến đột phá đại đế. Không nghĩ tới, cùng ta cùng nhau Lão Nhu, thực lực thế mà mạnh như vậy. Hắn nguyên danh gọi Hôn Thiên Châu Tôn. Bạch Hổ Đế Quân nói xong, bọn hắn bỗng nhiên rời đi vùng tinh không kia đi thôi, ngươi còn có ngươi muốn làm sự tình, chúng ta bây giờ có thể làm, chính là vì ngươi tranh thủ thời gian. Tốt. Trần Hoài An nói xong, Bạch Hổ Đế Quân thân ảnh biến mất, mà hắn cùng Lão Nhu thân ảnh cũng tại dần dần trở thành nhạt. Tại Trần Hoài An thân ảnh sắp biến mất một phút này, ánh mắt của hắn trong nháy mắt biến nghiêm túc. Hắn thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, một cái tại hư giới nhìn thấy thân ảnh. Nàng đột nhiên xuất hiện tại Trần Hoài An trước mặt, liền đứng ở trước mặt hắn, cầm trong tay của nàng lấy một khối linh bài, đó chính là hệ thống ban bố nhiệm vụ bên trong, nhường hắn cầm về linh bài. Cái này, cho ngươi. Hắn trước mặt nữ tử mở miệng thanh âm thanh thúy mà dễ nghe, Trần Hoài An lông mày vận thành một cái chữ xuyên. Hắn không rõ vì cái gì nữ tử này lại đột nhiên xuất hiện ở đây, nàng không phải là tại hư giới sao? Thời gian đã đến, linh bài đã về, ta cũng nên hồn quy thiên địa. Cái gì? Trần Hoài An một mặt không thể tin nhìn xem hắn nữ tử trước mắt, nàng đúng là một bộ linh thể, hơn nữa, Bạch Hổ Đế Quân lại cũng không có phát hiện nàng tồn tại. Ta ẩn tàng khí tức quá lâu, liền phương thiên địa này đều đã quên ta tồn tại, hy vọng ngươi sẽ nhớ kỹ ta. Nàng nói xong, khí tức chậm chậm trở thành nhạt, mà Trần Hoài An còn chưa kịp mở miệng, thân hình của hắn trong nháy mắt biến mất, hắn rời đi phương thiên địa này. Nữ tử kia ngước đầu nhìn lên bầu trời, nhẹ nhàng nói, "Tiêu Giao Tử à, ngươi cho nhiệm vụ của ta hoàn thành linh bài tìm về, toàn bộ độ thuần thục đẳng cấp thêm 5." Tính danh: Trần Hoài An, tuổi tác: 58 tuổi thọ 5987, căn cốt, phản cốt công pháp, LV47 huyễn lưu kiếm pháp, 76%, kỹ năng, vô quy đẳng cấp, LV47, 66%, trước mắt tác dụng, gia tăng tuổi thọ, khơi thông kinh mạch. Chư ẩm ấm thân, nộ tính đề cao, cầu thần xem bói, thủy mặc màu vẽ, tố nguyên chi hòa, mệnh hồn chi nhãn, ký định chi quả hôm nay tăng thọ, không chứng bệnh, điên cởi chứng, có thể thổi vô quy dần dần trị liệu, trước mắt trị liệu tiến độ, 89% linh bài, có che giấu khí tức tác dụng, là một vị đại năng lưu lại thủ đoạn, tựa hồ là vì che đậy người nào đó khí tức. Trần Hoài An nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở, thật lâu không nói. Hồi lâu qua đi, Lão Nhu tỉnh lại, trong mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc bỏ họ. Ta thế nào đống nhiên đã ngủ mê man rồi? Trần Hoài An nghe được Lão Nhu thanh âm, cuối cùng là lấy lại tinh thần. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nói, chúng ta trở về. Bỏ họ. Chỗ nào? Ta ngủ một cái phát hiện trở lại thế giới cũ. Lão Nhu còn có chút động, hắn còn không có làm rõ ràng là tình huống như thế nào phải, cũng không phải, đi thôi, đi về trước đi. Trần Hoài An cũng không có trực tiếp trả lời Lão Nhu vấn đề, hắn xoay người, hướng phía Thục Sơn phương hướng chạy đi. Lão Nhu giờ phút này mặc dù còn có chút ngộng, nhưng vẫn là theo sát Trần Hoài An bộ pháp. Trần Hoài An hướng phía biên quan phương hướng chạy đi, lấy thực lực của hắn bây giờ, đã không tồn tại lạc đường, thần trí của hắn khuyết tán phạm vi rất rộng, nhất niệm ngàn vạn giảm, hắn có thể cấp tốc tìm tới biên quan nơi ở người hảo tâm, cho điểm lương thực a. Không, không cần ăn ta cái gì đều có thể cho ngươi. Ba, mẫu thân đâu? Trần Hoài An cảm giác nơi này phát sinh tất cả, nhìn xem kia trong nồi thịt người, thật lâu không nói biên quan bên ngoài, so trước đó, tàn khốc hơn. Trần Hoài An nói rằng, sau đó toàn lực chạy về phía biên quan, trong tay hắn còn cầm lấy khối kia linh bài bỏ họ. Ngươi là lúc nào cầm tới khối này lệnh bài? Lão Nhu thực sự nghi hoặc, hắn cảm giác hắn ngủ vừa cảm giác dậy, thế giới giống như xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhường hắn cảm thấy rất không chân thực. Tại ngươi hôn mê, chúng ta sắp rời đi Trung Châu đại lục thời điểm, vị nữ tử kia bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt ta, đem khối này lệnh bài đưa đến trong tay của ta. Bỏ họ. A. Trần Hoài An không có trả lời, bọn hắn giờ phút này đã đi tới biên quan bên trên, tất cả Thục Sơn đệ tử đều thần tình nghiêm túc, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trần Hoài An thấy thế, hô to một tiếng, Thục Sơn đệ tử Trần Hoài An, thỉnh cầu nhập quan. Trần Hoài An cái tên này như sấm bên tai, hắn nói ra tên hắn thời điểm, cơ hồ biên quan bên trên tất cả mọi người hướng hắn làm chuẩn Trần Hoài An. Là cái kia Trần Hoài An sao? Phải là, biên quan bên ngoài có rất ít người giả mạo tên của hắn. Hơn nữa bên cạnh hắn còn có một đầu đại hắc nhu, hẳn là bản thân hắn không thể nghi ngờ. Biên quan bên trên người nói lấy, trong mắt hiện ra vẻ mặt kích động, Trần Hoài An danh tự sớm đã tại phiến đại lục này truyền ra, hắn làm sự tình quá nhiều, thanh danh của hắn sớm đã truyền ra tên của ta lúc nào nhiều người như vậy biết. Trần Hoài An còn hơi nghi hoặc một chút bỏ họ. Có lẽ là ngươi vì bọn họ làm qua rất nhiều chuyện a. Lão Nhu nơi này nói bọn hắn, không chỉ là biên quan bên trên người. Chương 259. Tội ác từng đống lý ra. Chương 259. Tội ác từng đống lý ra. Trần Hoài An cùng Lão Nhu đang chuẩn bị bước vào biên quan bên trong thời điểm, một thanh âm đông nhiên tại biên quan vang lên, ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới dừng lại. nếu các ngươi là vạn pháp giáo chỗ ngụy trang đâu? Ngươi đến chứng minh thân phận của ngươi mới được. Trần Hoài An thả ra thần thức, ta nghe xong cái kia người nói chuyện, ngươi là một cái kiệt ngạo thiếu niên, khắp khuôn mặt là khinh thường, tựa hồ đối với Trần Hoài An không để ý, ngươi muốn ta như thế nào chứng minh? Trần Hoài An ôn tồn nói, xuất ra có thể chứng minh thân phận của ngươi đồ vật là được rồi. Thiếu niên kia nói rằng, ai là người của Lý gia, bình thường liền ngang ngược càng rỡ, hiện tại càng là đem Trần Tiên Nhân để vào mắt. Chính là, hy vọng thành huyện người có thể chế tài bọn hắn, ta thực sự không chịu nổi bọn hắn, hôm trước nhà bọn hắn còn đoạt ta lương thực, ta cũng không biết mùa đông này làm như thế nào qua. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, đợi một chút bị cái kia Lý Thiện nghe được, có thể không có chúng ta quả ngon để ăn. Trần Tiên Nhân ở chỗ này, ta không tin hắn còn dám làm gì ta. Trần Hoài An nghe bọn hắn, mặc dù bọn hắn tiếng nói rất nhỏ, nhưng bọn hắn nói lời lại đều một chữ không sót mà rơi vào Trần Hoài An trong tai. Trần Hoài An mày nhăn lại, hắn không nghĩ tới ở cái loạn thế này còn có người như vậy làm việc, cái này hoàn toàn chính là chỉ lo sống chết của mình a. Lý Thiện ánh mắt nhìn xem Trần Hoài An, thực lực của hắn không đủ, cũng không nghe thấy giữa bọn hắn nói chuyện, nhưng người cuối cùng nói chuyện rất lớn tiếng, cho nên lời hắn nói Lý Thiện cũng nghe tới. Hắn có phải hay không Trần Hoài An đều chưa đáng tiếc, ngươi bây giờ nói với ta nói đến đây, thật là đang tìm cái chết à? Lý Thiện âm lanh nói, Trần Hoài An danh hào hắn căn bản không để vào mắt, hắn thấy Trần Hoài An bất quá là vận khí tốt mà thôi, gặp phải một chút thực lực so với hắn yếu người hoặc yêu thú, may mắn đánh ra tới thanh danh mà thôi. Trần Hoài An khuôn mặt băng lãnh, lúc trước hắn chưa từng nghe nói qua cái gì Lý gia, nghĩ đến là thừa dịp cái loạn thế này may mắn phát triển gia tộc người tới, cái này khẩu suất của ngôn hạng người cầm xuống, bắt giữ lấy Lý gia hình phòng, chờ đợi ta xử lý. Trong loạn thế, nhân mạng như cỏ rác, thực lực cường đại người có thể tùy ý thống trị thực lực yếu vận mệnh con người, mạnh được yếu thua, đây là tại bất kỳ thế giới đều áp dụng pháp tắc, cường đại gia tộc đều ra ngoài tham gia chiến đấu, các ngươi bất quá là thừa dịp bọn hắn không tại, vụ trộm phát triển gia tộc mà thôi, tại biên quan bên trong, lại có bao nhiêu người phục các ngươi Lý gia đâu? Người kia căn bản không sợ hãi Lý Thiện, ánh mắt như đuốc, nhìn thẳng Lý Thiện xem ra, ngươi là thật rất muốn chết ta. Hắn nói, ném ra thương trên tay của hắn, dường như muốn đem người kia trực tiếp đóng đinh trên mặt đất. Cây thương kia bên trên, che kín khí tức hủy diệt, ở đằng kia khẩu súng bay ra trong nháy mắt, năng lượng trong thiên địa đều biến cuồng bạo. Người kia vận chuyển lên linh lực ngăn cản, nhưng giữa bọn hắn thực lực chênh lệch thực sự quá lớn, coi như hắn thi triển toàn bộ thực lực, cũng khó có thể ngăn cản. Bất quá, mặt của người kia bên trên không có bối rối chút nào, trong ánh mắt càng là không có một chút sợ hãi, hắn liền chết như vậy từ địa nhìn xem hướng hắn bay tới thương. Lý Thiện thương thoáng qua ở giữa đi tới người kia trước mặt, liền tại bọn hắn sắp va nhau thời điểm, Trần Hoài An tâm tình động, hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, đi vào người kia trước mặt. Hắn nhẹ nhàng đưa ngón trỏ ra, chính là như vậy một cái không chút nào thu hút ngón trỏ, chặn lại kia mang theo khí tức hủy diệt thương. Trần Hoài An ngón trỏ nhẹ nhàng bắn ra, cây thương kia trong khoảnh khắc vỡ vụn. Lý Thiện nhìn thấy thương của hắn bị Trần Hoài An nhẹ nhàng bắn ra liền vỡ vụn, trên mặt của hắn che kín không thể tin, cái này sao có thể? Là hắn, nhất định là hắn. Không sai, là hắn. Trần Tiên Nhân. Biên quan bên trong người đều nhìn xem Trần Hoài An. Giờ phút này bọn hắn càng thêm tin tưởng, bọn hắn trước mắt người này chính là Trần Tiên Nhân, Trần Hoài An ngươi. Quá mức. Trần Hoài An lời lạnh như băng âm rơi xuống, tâm tình của hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, đi tới Lý Thiện bên người, ngón tay của hắn nhẹ nhàng xẹt qua, Lý Thiện đầu người trong nháy mắt rơi xuống đất, ngay tiếp theo linh hồn của hắn cũng bị chém vỡ. Trần Hoài An không nói thêm gì, thân hình của hắn ở trên bầu trời dần dần trở thành nhạt, tất cả mọi người đầy mắt chờ mong mà nhìn xem Trần Hoài An, nhìn xem hắn dần dần biến mất rời khỏi nơi này, mà Lão Ngưu cũng không biết tại khi nào tiến vào biên quan, tại tất cả mọi người không có chú ý tới thời điểm. Sau khi rời đi Trần Hoài An cũng không hề rời đi khung, mà là đi vào cái kia Lý gia Lão Ngưu, là đồ bọn hắn, vẫn là chỉ giết mấy cái tu vi cao người đâu. Bỏ họ. Có chút gia tộc ngươi chỉ giết mấy cái tu vi cao người là không đủ, bởi vì bọn hắn đã sớm từ trong xương cốt nát. Ừm, ta cũng là cảm thấy như vậy, ta đã từng phạm qua một lần sai lầm, ta không muốn tái phạm lần thứ hai sai. Trần Hoài An nói, gọi ra quả trượng, từng bước một đi hướng Lý gia, hắn mỗi một bước, cũng giống như người Lý gia sinh mệnh đến ngược. Hắn tản ra khí tức rất nhanh dẫn tới người Lý gia chú ý, rất nhiều người Lý gia bay ra. Sắc ý bừng bừng mà nhìn xem Trần Hoài An cùng Lão Ngưu từ đâu tới cuồng vọng chi đồ, cũng dám xông Lý gia. Trần Hoài An là vậy. Ngắn ngủi năm chữ, tựa như một hồi sấm rền, đập vào Lý gia trái tim tất cả mọi người bên trên. Trần Hoài An, sớm đã danh dương thiên địa, cơ hồ không ai không biết hắn, hắn làm sự tình quá nhiều, hơn nữa, thực lực của hắn một mực tại mạnh lên, từ xưa tới nay chưa từng có ai biết hắn chuẩn xác cảnh giới, thực lực của hắn vẫn luôn là thần bí a, giả mạo hắn nhiều người như vậy, nhưng dám đến ta Lý gia, ngươi là một cái đầu tiên. Đạo thanh âm này vang lên, tất cả người Lý gia lòng khẩn trương thoáng cong xuống, đây chính là Trần Hoài An. Không nói hắn danh dương thiên hạ, liền riêng là bên trên hắn là Quan Vân Hy đệ tử, liền không có bao nhiêu người dám chọc đúng vậy à, dưới gầm trời này giả mạo hắn người nhiều như vậy, chúng ta cần gì phải sợ hãi? Đây nhất định chỉ là một cái vô tri cuồng vọng chi đồ. Bắt lấy hắn. Làm hại ta như thế sợ hãi, cái gì xuất sinh a? Ta muốn đem hắn tháo thành tám khối, ngũ mã phanh thây. Những cái kia người Lý gia nói, lại bắt đầu nở nụ cười, dường như đã nghĩ đến cái kia hình tượng dường như để bọn hắn rất là vui vẻ. Bọn hắn nói những lời này, là như vậy không quan trọng, là như vậy chuyện đương nhiên, nghĩ đến bình thường không có thiếu làm chuyện như vậy. Trần Hoài An nghe bọn hắn, còn có ngựa khí của bọn hắn, trên mặt không có chút nào tâm tình chập chờn. Lão Ngưu đứng bình tĩnh tại bên cạnh hắn, hắn biết Trần Hoài An hôm nay muốn đại khai sát giới. Sau một khắc, Trần Hoài An trong tay quải trượng giơ lên cao cao, kiếm ý tại thời khắc này dần dần ngưng tụ ha ha ha, nhấc tay đầu hàng cũng không phải ngươi dạng này a, ngươi đến lại cắm cùng một chỗ vài chẳng a. Người này sợ không phải một cái đồ đần a. Khôi Hải, giết ngươi ta đều ngại tay bẩn a. Hắn có thể nói, cười đùa, bọn hắn không có chú ý tới, Trần Hoài An quải trượng tán phát kinh khủng kiếm ý hoặc là nói, thực lực của bọn hắn quá yếu. căn bản là không có cách cảm giác được Trần Hoài An quải trượng bên trong kinh khủng kiếm ý. Chương 260, tiến về Bồng Lai. Chương 260, tiến về Bồng Lai. Hô, Trần Hoài An kiếm vung ra, kiếm quang chỗ qua, người Lý gia đều hóa thành một mịn, thân thể của bọn hắn bị tạt nát, ngay tiếp theo linh hồn mà chung quanh tất cả sự vật đều không có lọt vào bất kỳ phá hư. Một kiếm này chỉ vì giết Lý gia người. Trần Hoài An làm xong những sự tình này sau, xoay người lại đối Lão Ngưu nói, đi thôi, về trước Thục Sơn. Bỏ họ. Tốt. Trần Hoài An cùng Lão Ngưu rời khỏi nơi này, chỉ để lại không có một hai Lý gia từ đây trong lịch sử xóa tên. Tất cả mọi người không biết rõ Lý gia tại lúc này biến mất, bọn hắn đều là đằng sau trải qua Lý gia thời điểm mới biết, còn có một bộ phận người là bởi vì Lý gia hồi lâu chưa hề đi ra làm ác, cảm thấy nghi hoặc, đến Lý gia điều tra tình huống thời điểm biết. Biên quan tất cả mọi người kìm lòng không được nghĩ đến cái tên đó, Trần Hoài An. Ngày đó, hắn cùng Lý Thiện nổi lên xung đột, hắn giết Lý Thiện sau, thân hình biến mất tại biên quan, cũng là ở đằng kia một ngày, người của Lý gia hoàn toàn biến mất, liền vết tích đều chưa từng lưu lại. Trần Hoài An cái tên này, tại lúc này, thành rất nhiều người hy vọng sống sót. Một ngày sau, Trần Hoài An cùng Lão Ngưu về tới Thục Sơn. Thục Sơn bên trong, không ít đệ tử đều tại tu luyện, trên mặt của bọn hắn đều rất mệt mỏi, còn có chút Thục Sơn đệ tử trên thân mang theo tổn thương, nghĩ đến là vừa trải qua một trận đại chiến. Trần Hoài An cùng Lão Ngưu không có thả ra khí tức, cứ như vậy y mắng từ bên cạnh bọn họ đi qua, những này Thục Sơn đệ tử thực lực không có hắn mạnh, đều không có cảm giác được hắn tồn tại. Trần Hoài An cùng Lão Ngưu nhìn xem bọn hắn, tại bên cạnh của bọn hắn đều lưu lại một bình đan dược, đây là Trần Hoài An khi nhàn hạ luyện chế. Những đan dược này với hắn mà nói hiệu quả cơ hồ quá mức bé nhỏ, chẳng bằng cho những đệ tử này, bọn hắn còn muốn chiến đấu, bọn hắn cần những đan dược này. Trần Hoài An cùng Lão Ngưu trực tiếp đi vào Đảo Hoa Dật Cư, ở chỗ này, hắn thấy được đã lâu không gặp cố nhân, Thải Lân, chỉ có điều ánh mắt của nàng rất là mỏi mệt, nhưng trên người nàng lại tràn đầy túc sát chi khí. Hiện tại Thải Lân, thực lực cực kỳ cường đại, không ngờ là huyền đạo chi cảnh, Trần Hoài An không nghĩ tới, Thải Lân thiên phú tu luyện lại sẽ kinh khủng như vậy, đã lâu không gặp. Trần Hoài An vừa cười vừa nói. Thải Lân nghe được Trần Hoài An thanh âm, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, trên mặt mỏi mệt cũng cơ hồ trong nháy mắt quét sạch sành sanh. Hoài An ca ca, nhiều năm như vậy, Thải Lân sớm đã lớn lên, trở thành một cái duyên dáng yêu kiều cô nương, cái này nếu là đi tại Hồng Trần ở trong, không biết lại có bao nhiêu nam tử vì thế mê tâm sư tôn ta bọn hắn đâu. Trần Hoài An hỏi, từ hắn đi vào hiện tại, hắn đều không có cảm giác được hắn sư tôn khí tức bọn hắn tại quan ngoại cùng âm hoàng cùng nhau. Thải Lân trả lời, vậy bây giờ Thục Sơn là ai tại làm chủ? Trần Hoài An hỏi lần nữa, hắn suy đoán là Từ Thường Giận, nhưng hắn không xác định, sở dĩ vẫn là phải hỏi một chút là từ đại sư minh. Dạng này A Hoài An ca ca, những năm này ngươi cũng đi nơi nào? Ngươi không biết rõ, hiện tại người trong thiên hạ đều đang đồn tên của ngươi đâu. Cái này ta biết. Trần Hoài An trả lời, tại Trần Hoài An cùng Lão Ngưu về Thục Sơn trên đường thời điểm, hắn liền biết ta. Thải Lân còn có chút không nghĩ ra, dường như tại Trần Hoài An bên người, nàng lại trở thành cái kia hồn nhiên ngây thơ tiểu cô nương, ta tại về Thục Sơn trên đường thời điểm liền đã nghe nói qua, ta không nghĩ tới ta tên bây giờ liền sẽ bị người trong thiên hạ biết. Ngươi tốt như vậy, làm nhiều chuyện như vậy, đây đều là hẳn là. Trần Hoài An nghe được Thải Lân lời nói sau, trong lòng cảm giác nặng nề, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, Tuyệt Cửu U đi nơi nào? Các ngươi những năm này, có thể từng nghe nói Tuyệt Cửu U xuất hiện? Trần Hoài An hỏi. Thải Lân nghe được Trần Hoài An nói lên Tuyệt Cửu U danh tự, nhớ tới trước đó hắn đến Thục Sơn phương sự tình, thế là nàng đem chuyện đã xảy ra một năm một mười nói cho Trần Hoài An. Trần Hoài An nghe xong, nhíu mày, theo lý mà nói, Tuyệt Cửu U không nên an tĩnh như vậy, âm hoàng đều tại làm đột phá, chẳng lẽ hắn sẽ không đội sao? Trần Hoài An biết Tuyệt Cửu U đi lầm đường, hắn cũng hy vọng Tuyệt Cửu U có thể lạc đường biết quay lại, nhưng bây giờ Tiêu Giao Tử không tại, loại tình huống này xảy ra cơ hội là cực kỳ bé nhỏ, các ngươi hiện tại xuất động qua mấy lần? Trần Hoài An hỏi. Hiện tại Thượng Quan Vân Hy bọn hắn đã rời đi, như vậy bọn hắn chỗ trấn thủ đồ vật hẳn là kia Ngục Hồn Phiên. Ngục Hồn Phiên đã bị Tuyệt Cửu U lấy đi, bọn hắn cũng không cần thiết lại trấn thủ Thục Sơn, bây giờ âm hoàng trắng trợn giết người, làm hại nhân gian, bọn hắn tự nhiên muốn ra mặt ngăn cản ba lần, địch nhân thực lực một lần so một lần cường đại, ta hiện tại cũng có chút đánh không lại bọn hắn. Thải Lân nói, ngữ khí của nàng có chút không cam lòng, còn có chút đổi phế, liền nàng cảnh giới này trên chiến trường đều muốn biến khó khăn, không biết rõ còn bao lâu nữa, nàng khả năng cũng tới không được chiến trường, ta đã biết. Trần Hoài An nói rằng, hắn bỗng nhiên minh bạch, Bạch Hổ Đế Quân hòa hợp đạo chân người nói, tới thời gian, hắn tự nhiên sẽ biết Bồng Lai tác dụng. Hiện tại, kia lúc sau đã biết Bồng Lai là dùng đến làm gì. Hoài An ca ca, ngươi nhìn, đây là ta gấp đến đẹp mắt nhất một cái thiên chỉ hạc. Thải Lân bỗng nhiên nói rằng, nàng từ trong ngực của hắn xuất ra một cái màu trắng thiên chỉ hạc, kia thiên chỉ hạc sinh động như thật, dường như sau một khắc liền phải vỗ cánh bay đi đồng dạng. Trần Hoài An nhìn thấy cái này thiên chỉ hạc, thần sắc không khỏi trì trệ, hắn không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, Thải Lân vẫn tại gấp thiên chỉ hạc, nàng hẳn phải biết, đây đều là hư vô mờ mịt được không? Thải Lân hỏi đẹp mắt. Trần Hoài An trả lời. Hắn nhìn xem cái kia thiên chỉ hạc, trong lòng có cố không nói được tư vị. Hắn đã không biết tại khi nào, Thành Hải Lân trong lòng tín niệm trèo chống Thải Lân, ta phải đi, còn có chuyện trọng yếu hơn chờ lấy ta đi làm. Trần Hoài An đông nhiên nói rằng, Thải Lân nghe được Trần Hoài An lời nói, trên mặt chỉ là có chút cười khẽ, nàng tựa hồ đối với kết quả này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ta đã biết, kia Hoài An ca ca sẽ còn trở về sao? Sẽ. Trần Hoài An khẳng định trả lời kia. Thải Lân vẫn chưa nói xong, Trần Hoài An thân ảnh liền biến mất, Lão Ngưu cũng giống như thế. Chính như Trần Hoài An trước đó nói qua, hắn không thích phân biệt, hắn cũng không thích lương thuận hứa hẹn, hắn sợ hắn làm không được bỏ họ. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Lão Ngưu đang phi hành trên đường hỏi Trần Hoài An đi Bồng Lai. Trần Hoài An trả lời Bồng Lai. Đến đó làm cái gì? Tăng thực lực lên. Ừm. Lão Ngưu còn không biết, tại Bồng Lai thời gian cùng ngoại giới không giống, thậm chí có thể nói tại Bồng Lai một năm, có thể là ngoại giới một ngày tới ngươi sẽ biết, hôn tiên Nưu Tôn. Trần Hoài An nói xong, lão Nưu thần sắc bỗng nhiên biến đổi, trong đầu của hắn bỗng nhiên hiện lên một thân ảnh, một đạo vĩ ngạn thân ảnh. Hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc, nhưng cũng không nhớ ra được hắn tất cả bọn họ. Ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Hôn tiên Nưu Tôn. Trần Hoài An mỗi chữ mỗi câu khẳng định trả lời. Chương 261. Phong vân sắp tới. Chương 261. Phong vân sắp tới bỏ họ. Ta không gọi cái tên này, ta gọi Lão Nưu. Ta biết, thực lực ngươi đi lên, ngươi tự nhiên sẽ nhớ ngươi là ai, nhưng ngươi bây giờ ký ức còn không có khôi phục, lại hoặc là nói trí nhớ của ngươi bị phong ấn. Bỏ họ. Trí nhớ của ta bị phong ấn, có ý tứ gì? Đi Bồng Lai à, tạm thời giải thích không rõ ràng, lợi dụng Đồng Lai đặc thủ, toàn lực tăng thực lực lên. Trần Hoài An nói rằng. Lão Nưu vẫn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chẳng lẽ ta thật là một vị nào đó đại năng chuyển thế? Lão Nưu không rõ ràng, hắn chỉ cảm thấy hôm nay Trần Hoài An nói lời rất kỳ quái. Trần Hoài An không nói thêm gì nữa, mà là toàn lực bay về phía bờ biển, lấy bọn hắn thực lực bây giờ, đi vào bờ biển, vừa mới nửa ngày hành trình mà thôi đi vào bờ biển qua đi, Lão Nưu liền mở miệng hỏi, "Bỏ họ, chúng ta muốn như thế nào mới có thể tìm tới Bồng Lai? Ta lúc đầu thậm chí cũng không biết ngươi là thế nào đi vào." Lão Nưu nói đến đây, nghĩ tới ngày đó Trần Hoài An đem hắn đánh ngất xỉu chuyện này, lập tức cảm giác giận không chỗ phát tiết trực tiếp đi vào. "Bỏ họ?" "A." Trần Hoài An không có trả lời, mà là nhìn về phía bờ biển, bờ môi khẽ nhếch, nói, "Bồng Lai, còn không ra sao?" "Bỏ họ, cái này cũng có thể kêu đi ra." Lão Nưu còn tại nghi hoặc, không sai mà sau một khắc, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trở lớn, trong mắt hắn, một tòa thế ngoại đảo nguyên dần dần hiện hiện, phía trên linh khí dư dả, hơn nữa hoàn cảnh cực đẹp, dường như không giống phương thiên địa này chi vật hỗn độn mê thổ không hổ là thứ nhất thần thổ, sinh mệnh lực tưởng thật đến. Trần Hoài An nói rằng, Lão Nưu nghe được hắn nói hỗn độn mê thổ, lập tức hiểu thành cái gì nơi này hoàn cảnh như thế ưu mỹ, linh lực như thế dư dả. Trần Hoài An thần thức thả ra, cảm giác trên đảo biến hóa, kỳ thật Đồng Lai tiên đảo cũng không có biến hóa lớn, chỉ là không có nhiều ít hoạt động sinh linh, nghĩ đến là còn không có dựng dục ra đến. Chốc lát sau, Trần Hoài An thu hồi thần thức, bước ra một bước, bước lên Bồng Lai tiên đảo. Lão Nưu gấp đi theo phía sau hắn. Lão Nưu, bắt đầu tu luyện à, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Lão Nưu còn không biết Trần Hoài An đúng vậy lưu cho thời gian của bọn hắn không nhiều lắm câu nói này là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn nhìn thấy Trần Hoài An vẻ mặt nghiêm túc liền biết, một trận đại kiếp muốn tới. Trần Hoài An xuất ra cây sáo, thổi lên vô quy đến. Lão Nưu thì ngồi ở một bên, thu nạp thiên địa linh lực, cái này hắn bước vào Bồng Lai tiên đảo một phút này, trong đầu hắn phủ bụi thật lâu phong ấn, dường như buông lỏng chuyện nơi đây đã giải quyết. Thượng quan Vân Hy nhẹ nhàng nói. Mộ Dung Uyển Nhi nhìn xem thi thể đầy đất, trong lòng rất cảm giác khó chịu, coi như trước kỷ nguyên cũng không có kinh nghiệm thảm trạng như vậy, chúng ta bây giờ hẳn là về thuộc sân đi. Âm Hoàng tạm thời không dám đi ra. Về trước thuộc sân a, cũng không biết gió hợp tử bọn hắn bên kia thế nào. Bọn hắn đều là đại đế cảnh giới tu vi, thế gian ít có đối thủ, nghĩ đến hẳn là không ngại. Thượng quan Vân Hy nhẹ nhàng gật đầu, nàng ngẩng đầu nhìn về phương xa, than nhẹ một tiếng, đã nhiều năm như vậy, chúng ta từ đầu đến cuối không cách nào đụng chạm đến cảnh giới kia cánh cửa. Hắn sẽ đứng ra, tựa như lần trước như thế. Mộ Dung Uyển Nhi nói rằng, trong mắt của nàng tràn đầy kiên định, nàng từ đầu đến cuối tin tưởng, Tiêu Giao Tử nhất định sẽ trở lại, tựa như hắn lần trước giải cứu thiên địa này như thế ửng. Thượng quan Vân Hy cùng Mộ Dung Uyển Nhi rời khỏi nơi này, các nàng trở lại Thục Sơn, chuẩn bị lần tiếp theo đại chiến Âm Hoàng thực lực, càng ngày càng mạnh. Mộ Dung Uyển Nhi bay ở không trung, đối Thượng quan Vân Hy nói rằng hắn hiện tại phân thân đều có thể cùng chúng ta một trận chiến, không dám tưởng tượng, chính là chúng ta tới không đủ kịp thời, chờ hắn hấp thu xong những người kia mệnh cách, hai chúng ta chung vào một chỗ mới có thể chế phục hắn. Mộ Dung Uyển Nhi mười phần lo lắng nói rằng, Âm Hoàng thực lực tăng lên thật sự là quá nhanh, chuẩn bị sẵn sàng a. Mộ Dung Uyển Nhi nói chỉ là câu này liền không nói thêm gì nữa, chỉ là nàng đáy mắt thần sắc lo lắng, càng thêm nồng đậm. Thời gian trôi mau, Trần Hoài An cùng Lão Nưu đã tại Bồng Lai Tiên Đảo bên trên vượt qua một năm tính danh. Trần Hoài An, tuổi tác 59 tuổi thọ, 5678, căn cốt, phàm cốt công pháp, LV450 Huyễn Lưu kiếm pháp, 23%, kỹ năng, vô quy đẳng cấp, LV51, 64-100, trước mắt tác dụng, gia tăng tuổi thọ, khơi thông kinh mạch, chư ẩm ấm thân, nội tính đề cao, cầu thần xem bói, thủy mặc màu vẽ, tố nguyên chi hoa, mệnh hồn chi nhãn, ký định chi quả hôm nay tăng thọ. 12 giờ chứng bệnh, điên cởi chứng, có thể thổi vô quy dần dần trị liệu, trước mắt trị liệu tiến độ, 93% điên cởi chứng trị liệu độ mặc dù tăng trưởng chậm chạp, nhưng cũng may cũng tại tăng trưởng. Trần Hoài An trong lòng nói rằng, sau đó hắn xoay người nhìn một chút Lão Nưu, Lão Nưu từ khi đi vào Đồng Lai Tiên Đảo sau, nhắm mắt lại liền không còn có mở ra xem qua. Khí tức của hắn càng phát ra hùng hậu, thực lực của hắn cũng càng ngày càng mạnh, Trần Hoài An đoán chừng, Lão Nưu thực lực bây giờ hẳn là tại thánh nhân chi cảnh, thánh nhân qua đi chính là thánh nhân vương, tiến thêm một bước chính là đại đế. Bạch Hổ Đế Quân từng nói qua, Lão Nưu lúc trước thực lực cách đại đế cách chỉ một bước, không biết rõ lần này hắn phải chăng có thể đột phá tới đại đế. Trần Hoài An suy đoán thực lực của mình hẳn là tại thánh nhân vương chi cảnh, nhưng mà, thực lực thế này còn chưa đủ, liền đại đế đều không thể nhìn trộm tinh không bên ngoài quỷ dị cùng chẳng lành, cho nên, hắn còn cần lại một bước tăng lên chính mình thực lực không biết bên ngoài thế nào. Trần Hoài An rất là lo lắng, mặc dù Thượng quan Vân Hy cùng Mộ Dung Uyển Nhi bọn hắn hiện tại còn có thể ứng phó, nhưng Âm Hoàng tăng thực lực lên thủ đoạn thực sự quá mức quỷ dị. Thực lực của hắn mỗi một ngày khả năng đều tại lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp tăng trưởng, cho nên, Trần Hoài An không thể dừng lại chờ ta. Trần Hoài An nói xong, lại cầm lên cây sáo, thổi lên vô quy đã nửa tháng trôi qua, Âm Hoàng vẫn là một chút tin tức cũng không có sao. Thượng quan Vân Hy nói rằng, tại bên người nàng Mộ Dung Uyển Nhi lắc đầu, nói, không có, từ khi chúng ta lần trước đánh bại phân thân của hắn về sau, hắn liền không còn xuất hiện. Thượng quan Vân Hy nghe Mộ Dung Uyển Nhi lời nói, cho mày, Âm Hoàng tại là quá an tĩnh không bình thường. Cái này điên tĩnh phía sau, dường như đang nổi lên một trận càng lớn phong vân, trận này phong vân đủ để đem người trong thiên hạ đều cuốn vào thời gian thật không nhiều lắm. Thượng quan Vân Hy nói rằng, nàng nói xong, phương thiên địa này truyền đến chấn động, đây đã là tháng này lần thứ 3. Các phương thế giới dung hợp đã không thể ngăn cản, âm hoàng chẳng lẽ muốn cùng nhau cầm xuống mạng của người trong thiên hạ ô sao? Mộ Dung Uyển Nhi tại thiên địa chấn động xong nói rằng, nàng chau mày, nàng không dám nghĩ, không phải thật sự đến lúc đó, Tiêu Giao Tử chưa từng xuất hiện, còn có ai có thể ngăn cản âm hoàng? Biến mất âm hoàng tại nhường các phương thế giới tan cũng, hắn đánh bản tính, thật là lớn. Thượng quan Vân Hy ngữ khí băng lãnh, nếu không phải bọn hắn hiện tại tìm không thấy âm hoàng vị trí, bọn hắn sớm đã giết ra, không có khả năng nhường âm hoàng như vậy làm việc. Chương 262, Lão Nưu đột phá sắp đến. Chương 262, Lão Nưu đột phá sắp đến Tuyệt Cửu U đâu, phải chăng có tin tức của hắn? Thượng quan Vân Hy hỏi, đều là từ cái kia kỷ nguyên báo tới người, đối khi đó chuyện phát sinh đều rõ rõ ràng ràng. Trong lòng bọn họ đối Tuyệt Cửu U cũng không có bao nhiêu hận, hắn chỉ là đi lầm đường, nhưng hắn cũng không có phạm phải bao lớn sai lầm. Tiêu Giao Tử ngăn trở hắn, bọn hắn không hy vọng Tuyệt Cửu U lần nữa phạm sai lầm không có. Hắn cùng âm hoàng như thế, dường như che giấu thiên cơ, ta căn bản tìm không thấy hắn ở đâu. Hắn vốn là thực lực đỉnh phong người, tìm không thấy cũng bình thường, hy vọng hắn đừng lại lần phạm sai lầm, con đường kia là không thể thực hiện được. Mộ Dung Uyển Nhi nhẹ nhàng gật đầu, bọn họ cũng đều biết Tuyệt Cửu ưu điểm xuất phát là tốt, nhưng là, cái kia là dẫm lên vạn sinh sinh linh mệnh đạp vào cảnh giới. Như thế cảnh giới bất quá là phù phiếm ngụy vật mà thôi, chờ a, bọn hắn sớm muộn sẽ ra tới. Thượng quan Vân Hy nói rằng, nhưng nói như vậy có thể hay không hết thảy đều đã quá muộn. Mộ Dung Uyển Nhi hỏi, nàng rất là lo lắng, cũng rất là lo lắng, nhưng bây giờ ngoại trừ chờ, còn có cái gì biện pháp tốt hơn sao? Thượng quan Vân Hy hỏi ngược lại, Mộ Dung Uyển Nhi nghe được Thượng quan Vân Hy lời nói, trầm mặc. Bọn hắn hiện tại dường như ngoại trừ chờ đợi, liền không có biện pháp nữa hy vọng, thời gian tới kịp. Thượng quan Vân Hy xem thường, trong giọng nói của nàng tràn đầy ngưng trọng. 30 năm trôi qua, Trần Hoài An cùng Lão Ngưu đã tại Bồng Lai chờ đợi 30 năm, cái này 30 năm bên trong, Lão Ngưu chưa hề mở mắt, mà Trần Hoài An thực lực cũng đang nhanh chóng tăng lên tính danh. Trần Hoài An, tuổi tác, 89 tuổi thọ, 8923, căn cốt, phản cốt công pháp, LV68 huyễn lưu kiếm pháp, 26%, kỹ năng, vô quy đẳng cấp, LV70, 42-100, trước mắt tác dụng, gia tăng tuổi thọ, khơi thông kinh mạch. Chư ẩm ấm thân, nộ tính đề cao, cầu thần xem bói, thủy mặc màu vẽ, tố nguyên chi hoa, mệnh hồn chi nhãn, ký định chi quả hôm nay tăng thọ, 11 giờ chứng bệnh, điên cởi chứng, có thể thổi vô quy dần dần trị liệu, trước mắt trị liệu tiến độ, 98% điên cởi chứng trị liệu độ, sắp đầy. Trần Hoài An vừa dứt tiếng, bên cạnh hắn Lao Ngưu bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt của hắn phát sinh biến hóa, trong mắt của hắn nhiều một chút tăng thương. Trần Hoài An nhìn hắn ánh mắt, trong lòng đã có suy đoán đã là hôn thiên Ngưu tôn a. Trần Hoài An, ta nhớ ra rồi, hết thảy đều nghĩ tới. Giờ phút này, Lao Ngưu đã có thể miệng nói tiếng người, chỉ là hắn không có hóa hình nói một chút. Trần Hoài An nói rằng, hắn đối Lao Ngưu thân thế vẫn luôn rất hiếu kỳ, Lao Ngưu tại sao lại xuất hiện ở thế giới này, lại vì cái gì cùng hắn gặp nhau. Hơn nữa, tại Lao Ngưu không có mất trí nhớ trước đó lại xảy ra chuyện gì. Hắn đối đây hết thảy đều mười phần hiếu kỳ. Lao Ngưu nhẹ nhàng gật đầu, nói, chuyện còn muốn từ ta sắp đột phá đại đế thời điểm nói lên. Lao Ngưu chậm rãi nói, chuyện năm đó cũng dần dần nổi lên mặt nước năm đó, tại ta sắp đột phá tới đại đế thời điểm, Tiêu Giao Tử tìm tới ta, hắn nói với ta dưới gầm trời này sẽ có một trận kiếp nạn, cần đi qua bồi một người. Người này là ta, đúng không? Trần Hoài An hỏi. Nhưng mà, Lão Ngưu cho ra trả lời lại để cho Trần Hoài An lông mày trong nháy mắt nhăn lại, không, không phải, hắn cũng không có nói ra danh tự của người kia, cũng không có nói là ai. Hắn chỉ nói là tại một cái thế giới ta gặp được một người. Ta sẽ tại thời điểm này giữ lại tất cả ký ức, nhưng khi ta gặp phải hắn thời điểm, trí nhớ của ta liền sẽ hoàn toàn tiêu trừ, sẽ không lưu lại mảy may vết tích. Hắn nói, không cần quản người kia là ai, chỉ cần là ngươi vốn có ký ức trước đó gặp phải người đầu tiên là được, từ sau lúc đó, sẽ có một đoạn hoàn toàn mới ký ức xuất hiện tại trong đầu của ta. Ừm. Trần Hoài An trong lòng nghi hoặc, hắn không rõ Tiêu Giao Tử tại sao phải làm như vậy, nhưng mà, Lao Ngưu sau đó nói lời nói, liền giải khai hắn nghi hoặc. Hắn nói, làm lại như vậy vì che đậy thiên cơ, không cho ngăn cản thiên ngoại tinh không những cái kia quỷ dị cùng chẳng lành phát hiện ta cùng tung tích của hắn. Cho nên, tại ngươi gặp phải ta một phút này, trí nhớ của ngươi bị triệt để phong ấn, sau đó xuất hiện là một đoạn hoàn toàn mới ký ức, một đoạn không thuộc về ngươi ký ức. Đúng. Tiêu Giao Tử tại sao phải tìm ngươi? Trần Hoài An không hiểu, theo lý mà nói, lúc ấy mạnh nhất hẳn là Bạch Hổ Sơn Quân mới đúng. Vấn đề này ta đã từng cũng hỏi qua Tiêu Giao Tử, câu trả lời của hắn là, Bạch Hổ Sơn Quân sát phạt chi khí quá nặng, mặc dù hắn không thích giết chóc, nhưng vì yêu tộc, trên người hắn sớm đã lây dính cực nặng sát phạt chi khí, cái này sát phạt chi khí dễ dàng hấp dẫn những cái kia quỷ dị cùng chẳng lành. Lão Ngưu từng chữ từng câu nói, hắn nói mỗi một câu nói đều là hắn cùng Lão Ngưu gặp nhau trận tướng, còn có trước kỷ nguyên trước, Tiêu Giao Tử bố cục thì ra là thế. Trần Hoài An nói rằng, vậy ngươi cảnh giới bây giờ, đột phá tới đại đế sao? Còn có kém một đường, rất nhanh. Lão Ngưu trả lời, Trần Hoài An nhẹ nhàng gật đầu, nói, kia tiếp tục tu luyện đi, ngươi đột phá tới đại đế hẳn là rất dễ dàng, bởi vì ngươi vốn là có cái kia cơ sở. Tốt. Lão Ngưu cũng biết bọn hắn sắp đối mặt cái gì, cũng không còn lề mề, lúc này nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện lên. Trần Hoài An còn có rất nhiều vấn đề, hắn rất muốn hỏi, nhưng bây giờ tình thế phát triển không cho phép hắn có nhiều như vậy nghi vấn. Trong lòng có của hắn một cỗ khẩn trương cùng cảm giác bất an, hắn không biết rõ từ đâu mà đến, nhưng là, hắn cấp độ này, tất cả giác quan cũng sẽ không là đột nhiên, khẳng định là có sắp phát sinh đại sự, mà cái này đại sự có thể sẽ nhường hắn mất mạng. Trần Hoài An cùng Lão Ngưu tại trên đảo nhỏ lại vượt qua 133 năm, một ngày này, Trần Hoài An tại thổi địch, nhưng trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện dị tượng nhường hắn ngừng động tác trong tay. Lão Ngưu muốn đột phá a. Trần Hoài An nói, trên bầu trời mây đen dày đặc, quần quần phong vân quét sạch, đại đạo khí tức tràn ngập, mờ mịt sương mù bốc lên, mà lão Ngưu thân thể dần dần lên không, hắn biến thông thấu, biến khó mà cảm giác, tựa như hắn hết thảy đều biến hỗn độn lên. Lão Ngưu lơ lửng giữa không trung, bỗng nhiên, ánh mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, mắt bắn kim quang, trong mắt của hắn dường như ẩn chứa tất cả, phát trạch khí tức ở bên cạnh hắn nở rộ, tại thời khắc này, dường như hắn chính là đại đạo hóa thân đúng lúc này, bầu trời oanh minh. Phanh! Một đạo mang theo hủy thiên diệt địa lôi đình đánh xuống, lão Ngưu khí tức bỗng nhiên tăng vọt, quanh người hắn tràn ngập thần bí không biết lực lượng, cỗ lực lượng này đối kháng kia kinh khủng lôi kiếp đạo này lôi kiếp qua đi. Trên trời lôi kiếp yên tĩnh một hồi, Trần Hoài An biết, lôi kiếp còn chưa kết thúc, đại đế lôi kiếp, như thế nào đơn giản như vậy. Quả nhiên, sau một khắc, bầu trời lôi đình xuất hiện lần nữa, chỉ là lần này không phải tráng kiện lôi đình, mà là một người. Không trung lão Ngưu thấy thế, thân thể tản mát ra một trận bạch quang qua đi, hắn cũng hóa thành hình người. Là một cái cởi trần, dáng người khôi ngô trung niên nam tử khuôn mặt kiên nghị, toàn thân để lộ ra một cỗ trầm ổn lại khí tức cường đại tới đi. Lão Ngưu nhẹ nhàng nói, tiếp theo một cái chớp mắt, liền cùng kia lôi đình biến thành sinh vật hình người chiến đấu cùng một chỗ. Chương 263 Lão Ngưu đột phá đại đế thành. Chương 263, Lão Ngưu đột phá đại đế thành. Trần Hoài An thả ra thần thức, cảm giác kia thần bí lôi đỉnh sinh vật, giờ phút này hắn mới thỉnh lĩnh phát hiện, kia lôi đỉnh sinh vật cùng Lão Ngưu cơ hồ giống nhau như lúc. Xem ra, là Lão Ngưu huyễn ảnh, đây cũng là mang ý nghĩa cái này lôi đỉnh sinh vật nắm giữ lấy Lão Ngưu sở hội tất cả công pháp hoặc là kỹ năng. Trần Hoài An nghĩ đến công pháp, chợt nhớ tới trong đầu của hắn có một thiên tâm pháp, bản này tâm pháp từ đầu đến cuối hắn đều không có làm rõ ràng công dụng bản này tâm pháp, đến cùng là lai lịch gì, bất luận là đạo tôn, vẫn là hợp đạo chân nhân, hoặc là Bạch Hổ đế quân, bọn hắn đều không có đề cập qua. Mặc dù Trần Hoài An chưa hề nói, nhưng hắn cho rằng, cái này nếu như là tiêu giao tử thủ bút, như vậy ngay trong bọn họ hẳn là có người biết chuyện mới đúng, nhưng hiện thực lại là, bọn hắn không ai biết. Giờ phút này, trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội. Một cái khổng lồ lôi đỉnh sinh vật bỗng nhiên đứng ở nơi đó, cùng lão Ngưu kéo ra thân vị, nó quanh thân lóe ra chói mắt hồ quang điện kia lôi đỉnh sinh vật gầm thét, từng đạo tráng kiện lôi điện như cự mãng giống như trên không trung múa. Mà tại nó đối diện, lão Ngưu dáng người thẳng tắp như tùng, ánh mắt kiên nghị mà tỉnh táo. Hắn nắm chặt trong tay cự kiếm, trên thân kiếm mơ hồ có quang mang lưu chuyển. Lôi đỉnh sinh vật dẫn đầu phát động công kích, một đạo cuồng bạo lôi điện như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng hướng Lão Ngưu. Lão Ngưu thân hình lóe lên, lấy tốc độ cực nhanh tránh đi một kích này, lôi điện kích rơi trên mặt đất, trong nháy mắt nổ tung một cái hố to, đất đá tung tóe. Lão Ngưu không sợ hãi chút nào, dưới chân đạp một cái, như mũi tên rời cùng phóng tới lôi đỉnh sinh vật. Hắn giơ lên cao cao trọng quyền, dùng sức nện hạ, một đạo cuồng bạo lại lực lượng cường đại vang ra. Lôi đỉnh sinh vật nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hồ quang điện càng thêm lóa mắt, nó phóng xuất ra một mảnh lôi điện chi võng, ý đồ ngăn cản Lão Ngưu công kích. Nắm đấm cùng lôi điện chi vong đụng vào nhau, phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Quang mang bắn ra bốn phía, không khí chung quanh đều dường như bị bóp méo. Lão Ngưu trong chiến đấu trầm ổn ứng đối, không ngừng biến đổi chiêu thức. Hắn khi thì linh hoạt tránh né lấy lôi điện công kích, khi thì khởi xướng tấn manh phản kích. Mà lôi đỉnh sinh vật cũng không cam chịu yếu thế, không ngừng phóng xuất ra cường đại lôi điện lực lượng. Tại lúc này, dường như trên đời này tất cả lôi điện đều để cho hắn sử dụng. Tại cái này chiến đấu kịch liệt bên trong, thiên địa phảng phất cũng vì đó biến sắc. Lôi điện tiếng oanh minh cùng quyền minh tiếng xé gió đan vào một chỗ, mà Lão Ngưu sắc mặt nhưng từ chưa từng xảy ra bất kỳ biến hóa nào. Kia lôi đỉnh sinh vật thấy chậm chạp bắt không được Lão Ngưu, quanh thân lôi đỉnh lấp lóe, phía sau hắn xuất hiện một cái lỗ đen, tại trong lỗ đen không ngừng tản mát ra màu sắc khác nhau lôi điện. Màu đỏ cuồng bạo vô cùng, màu lam dường như có thể chữa trị vạn vật, màu vàng tựa như đại địa hóa thân. Trần Hoài An cảm thụ được kia màu sắc khác nhau lôi điện chỗ phát ra tin tức, lông mày thật sâu nhăn lại, Lão Ngưu, khó làm. Trần Hoài An vừa dứt tiếng, kia đủ mọi màu sắc lôi điện hướng về Lão Ngưu đánh tới, mỗi một tia chớp đều có diệt thế chi uy. Lão Ngưu thấy này, nắm đấm phát ra ánh sáng nhạt, dường như hồng mông bên trong một sợi ánh sáng nhạt. Phanh! Lôi đỉnh cùng quyền quang giao hội, bầu trời cũng bởi vì cỗ này lực lượng cuồng bạo mà bị xé nát, lộ ra một chút tinh không bên ngoài thế giới ở nơi đó, có thật nhiều tinh hồng ánh mắt, đương nhiên, bọn hắn cũng chỉ có ánh mắt, bọn hắn như trùng tử đồng dạng ngọ ngoại, bọn hắn toàn thân đen nhánh vô cùng, dường như cùng kia vô ngần tinh không hòa làm một thể. Hình tượng này vẹn vẹn duy trì liên tục một lát, liền khôi phục như lúc ban đầu. Trần Hoài An cảm nhận được, hắn cảm nhận được những cái kia quỷ dị cùng chẳng lành, đó là chân chính đại khủng bố. Mỗi một cái quỷ dị cùng chẳng lành thực lực đều không kém gì hắn hiện tại, có chút thậm chí mạnh hơn hắn. Khó trách Tiêu Giao Tử sẽ nghĩ hết biện pháp đối phó bọn hắn, cái này hoàn toàn không phải sinh vật, đây chính là không thể diễn tả tồn tại. Mà giờ khắc này, Lão Ngưu cùng kia lôi đỉnh sinh vật chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Lão Ngưu khỏe miệng mang theo máu, hắn bị thương, nhưng dù vậy, trong mắt của hắn cũng không có chút nào khiếp ý, ngược lại càng đánh càng hăng, đôi mắt bên trong tràn đầy bốc lên chiến ý. Lại đến, Lão Ngưu giống to, đại đế khí tức dâng lên mà ra. Tại thời khắc này, hắn dường như thành chúa tể phiến thiên địa này. Lôi đỉnh sinh vật cũng không cam chịu yếu thế, đại đạo khí tức bỗng nhiên bộc phát, sấm chớp, hắn mỗi một cái động tác đều giống như đại đạo hóa thân. Đối phương thiên địa này vô cùng thân hòa. Lão Ngưu dẫn đầu xông ra, mang theo vô cùng sắc bén chiến ý, dường như một thanh khai thiên tích địa kiếm, thẳng tiến không lùi. Lôi đỉnh sinh vật thấy Lão Ngưu phóng tới hắn, toàn thân lực lượng bộc phát, phản phất muốn đem lôi đỉnh chi lực hoàn toàn phóng thích. Oanh! Vô cùng cường đại va chạm, cả thiên không đều trong nháy mắt thất sắc, ngay sau đó, bầu trời hạ xuống mưa, phản phất tại là trận chiến đấu này gào thét. Nửa ngày qua đi, Lão Ngưu chưa từng xuất hiện, mà kia lôi đỉnh sinh vật cũng hoàn toàn biến mất, ta không cảm giác được khí tức của ngươi, là thất bại sao? Trần Hoài An cau mày, hắn không tin Lão Ngưu sẽ thất bại. Lão Ngưu tại cái trước kỷ nguyên cách đại đế cũng chỉ thiếu kém lâm môn một cước, hiện tại càng là trải qua nhiều năm tu luyện, không thể lại thất bại. Nhưng bây giờ, hắn xác thực không có cảm nhận được Lão Ngưu khí tức Lão Ngưu. Trần Hoài An khẽ gọi lấy, hy vọng có thể nghe được đạo kia thanh âm quen thuộc đáp lại, nhưng hắn đợi đã lâu, đều không có nghe được đạo kia thanh âm quen thuộc, thật thất bại a. Trần Hoài An cảm thấy buồn vô cớ, đại đạo vô tình, tại thời khắc này hắn xem như rõ ràng cảm nhận được ta làm sao lại thất bại. Lão Nưu thanh âm bỗng nhiên vang lên, Trần Hoài An biểu lộ trong nháy mắt phát sinh biến hóa, ngạc nhiên mừng rỡ, kích động, hưng phấn. Lão Nưu là đoạn đường này làm bạn hắn người, giữa bọn hắn hiểu rõ nhất, hắn sao bỏ được nhường lão Nưu độ kiếp thất bại, bây giờ được nghe lại cái này thanh âm quen thuộc, hắn chỉ cảm thấy vô cùng thân thiết, vậy ngươi vừa rồi sao không xuất hiện? Còn tưởng rằng thân ngươi vẫn nữa nha. Vừa rồi tại trong lôi kiếp hấp thu đại đạo lực lượng, hiện tại ta đã là hoàn chỉnh thể đại đế. Tốt, tốt. Trần Hoài An liên tiếp nói hai câu nói, đều đại biểu hắn giờ phút này tâm ta hiện tại có thể cảm nhận được các phương thế giới ngay tại hòa làm một thể, loại này xu thế dường như không thể nghịch, ít ra bằng vào ta đại đế tu vi không cách nào nghịch chuyển. Lão Nưu nói rằng, Trần Hoài An lúc này cũng mới chú ý tới, các phương thế giới xuất hiện dị trạng, bọn chúng ngay tại hòa làm một thể. Cái này Đồng Lai Tiên Đảo là độc lập với thế giới bên ngoài tồn tại, bởi vì nó cấu thành là hỗn độn mê thổ, cho nên lúc trước hắn cũng không có cảm nhận được cô này dị dạng. Nhưng bây giờ Lão Nưu tiểu nói này, hắn trong nháy mắt cảm nhận được đây là có chuyện gì. Trần Hoài An không hiểu, hắn đối Lão Nưu hỏi hẳn là có người ở sau lưng điều khiển, nếu không dựa theo Tiêu Giao Tử trước đó suy đoán, các phương thế giới hòa làm một thể, ít ra còn cần ngàn thời gian và năm. Trần Hoài An nhẹ nhàng gật đầu, hắn thở phào một hơi, hiện tại hắn cái gì cũng không làm được, thực lực của hắn bây giờ cùng Lão Nưu không sai biệt lắm, khả năng so Lão Nưu mạnh hơn một chút. Nhưng Lão Nưu cũng đã nói, đại đế tu vi không cách nào nghịch chuyển tình huống hiện tại, đây cũng là mang ý nghĩa, cái này cần bán tiên, hoặc là ngụy tiên, hay là chân chính tiên. Chương 264. Đại đế đều xuất hiện. Chương 264, đại đế đều xuất hiện. Nhưng chân chính tiên đã không biết biến mất bao nhiêu năm, hiện tại tồn tại bất quá là ngụy tiên mà thôi, một loại bán tiên phía trên tiên phía dưới tồn tại tiếp tục tu luyện. Trần Hoài An trầm giọng nói rằng, Lão Nưu ở một bên nhẹ nhàng gật đầu, hắn cũng tự biết thực lực không đủ, nhưng bây giờ hắn thực lực đột phá có hạn, hết thảy đều cần nhờ Trần Hoài An. Trần Hoài An gọi ra cây sáo, nhẹ nhàng đặt vào bên miệng, vô quy giai điệu vang lên lần nữa. Lão Nưu cũng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Ha ha ha, thành, thành, ta thành. Không, còn thiếu một chút, chờ thế giới hoàn toàn dung hợp về sau, đạo tôn, hợp đạo chân nhân còn có thượng quan Vân Hy bọn hắn tự nhiên sẽ cùng một chỗ, đến lúc đó, hấp thu mệnh cách của bọn họ, ta liền là chân chính tiên. Mặc dù hấp thu người bình thường cũng được, nhưng hấp thu xong, nhưng là không còn nhân thần phục tại ta. Âm hoàng vừa dứt tiếng, trong hai của hắn truyền đến nhẹ nhàng phanh âm thanh, đạo thanh âm này vang vọng trong trời đất, thanh âm rất lớn, nhưng âm hoàng đều tại một cái cực kỳ ẩn nấp địa phương, cho nên trong thai của hắn chỉ là truyền đến rất nhỏ tiếng va chạm thế giới, dung hợp. Âm hoàng hưng phấn kêu to, sau một khắc, thân hình của hắn xuất hiện tại trong thiên địa, sau đó, hắn hướng một cái phương hướng cấp tốc bay đi, giờ phút này, hắn thời gian không dính, không gian không độn, phương thiên địa này tựa hồ cũng tại lấy hắn vi tôn. Trong chớp mắt khi hắn xuất hiện, Thượng quan Vân Hy cùng Mộ Dung Uyển Nhi là đều cảm giác được khí tức của hắn đi bên quan. Thượng quan Vân Hy nói rằng ta biết. Phong Tử Hợp, Lôi Nguyên Chi, Vô Nôn, Tuyệt Lan, chúng ta cần phải đi. Thượng quan Vân Hy vừa dứt tiếng, bốn đạo thân ảnh xuất hiện tại bên người nàng, bọn hắn mỗi một vị trên thân chỗ phát ra khí tức đều là đại đế chi cảnh. Đi thôi. Đáng tiếc, Sở Táng Phong không tại. Hắn sẽ trở lại, không phải sao? Đúng vậy a, hắn quan tại, nhưng cho tới bây giờ chưa từng trở về. Thượng quan Vân Hy ở một bên nhẹ nhàng gật đầu, nàng nhìn về phía Mộ Dung Uyển Nhi, Mộ Dung nhìn về phía nàng, nhẹ nhàng gật đầu, khẽ mỉm cười, ta khả năng không về được. Nàng vừa dứt tiếng, thân thể tản mát ra xanh biếc quang, mũi chân của nàng biến thành mũi kiếm, thân thể của nàng dần dần biến thành thân kiếm, mà đầu của nàng biến thành chuôi kiếm. Một thanh tinh tế chi kiếm, lặng lặng đứng lặng, lại hình như có thiên quân chi lực. Thân kiếm như ngân luyện giống như lóe ra lạnh lẽo hàn quang, lưỡi kiếm phía trên quang mang lưu chuyển, hình như có lực lượng thần bí phun trào, dường như chỉ cần nhẹ nhàng vung lên, liền có thể chạm phá thương khung, khai thiên tích địa. Giờ phút này, Thục Sơn cường đại nhất năm người tập kết, tại bọn hắn sắp khởi hành thời điểm, phương xa bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo khí tức cường đại. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn xuất hiện tại Thượng quan Vân Hy trước mặt, bọn hắn đã lâu không gặp, các vị. Người nói chuyện là đạo tôn, ở bên cạnh hắn là Huyền Tôn, còn có Linh Tôn, còn có Hợp đạo chân nhân đã lâu không gặp. Thượng quan Vân Hy trả lời, chúng ta trấn thủ thế giới đã lâu, hôm nay hoặc chính là chúng ta cuối cùng một trận chiến đấu. Thượng quan Vân Hy nói rằng, nàng vừa dứt tiếng, phương xa ở trên truyền đến một cỗ cường đại khí tức, không chờ người kia tới gần, bọn hắn liền biết là ai tới, Bạch Hổ Đế Quân. Thật không thích chiến đấu a. Bạch Hổ Đế Quân tới trước mặt bọn hắn nói ra câu nói này, Thượng quan Vân Hy bọn hắn không có trả lời, nếu là có thể, bọn hắn làm sao từng muốn chiến đấu đâu. Đi thôi. Thượng quan Vân Hy nói xong, thân hình của bọn hắn động, thế gian này cường đại nhất 10 người, cùng nhau đi tới biên quan. Ngoại trừ Trần Hoài An cùng Lão Nưu còn không có đến. Mà giờ khắc này, Trần Hoài An khí tức trên thân càng thêm huyền ảo, càng thêm thần bí, cũng càng thêm cường đại. Đương nhiên, tiếng địch của hắn ngừng đã, ngươi là Tiêu Giao Tử lưu lại, kia giúp ta đột phá a. Hắn nói xong, Đồng Lai Tiên Đạo linh lực điên cuồng hướng hắn vọt tới, lấy hắn làm trung tâm, kia linh lực giống như điên cuồng vòng xoáy, không ngừng dung nhập trong cơ thể của hắn. Mà hắn độ thuần thục cũng tại lấy điên cuồng tốc độ tăng trưởng. Loại tình huống này kéo dài một lát, thực lực của hắn đột phá tính danh, Trần Hoài An, tuổi tác 89 tuổi thọ, gần như vô hạn, căn cốt, phàm cốt công pháp, LV100 huyễn lưu kiếm pháp, 0%, kỹ năng, vô quy đẳng cấp, LV100, 100%, trước mắt tác dụng, gia tăng tuổi thọ, khơi thông kinh mạch. Chư ẩm ấm thân, nộ tính đề cao, cầu thần xem bói, thủy mặc màu vẽ, tố nguyên chi hòa, mệnh hồn chi nhãn, ký định chi quả hôm nay tăng thọ, không chứng bệnh, điên cười chứng, có thể thổi vô quy dần dần trị liệu, trước mắt trị liệu tiến độ 99%. Trần Hoài An nhìn xem bảng hệ thống, trầm mặc không nói, điên cười chứng trị liệu độ vẫn như cũ không có đầy a. Bất quá, Hắn bây giờ không có ở đây ý cái này, hắn xoay người đối Lão Ngưu nói rằng, đi thôi, chúng ta cũng nên đi. Đi thôi. Sau một khắc, thân hình của bọn hắn biến mất tại Bồng Lai, mà Bồng Lai cũng tại sau khi bọn hắn rời đi, tiêu tán tại thiên địa này bên trong biên quan. Ha ha ha, các ngươi loại này không quan trọng thủ đoạn còn có thể ngăn cản được ta sao? Âm Hoàng cười lớn, hắn khinh thường nhìn xem Thượng Quan Vân Hy bọn người. Thượng Quan Vân Hy ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Âm Hoàng, nàng tại Âm Hoàng trên thân cảm nhận được một cỗ không thuộc về đại đế khí tức, kia là bán tiên. Nhưng rất nhanh, Thượng Quan Vân Hy phủ định ý nghĩ này, nàng từng tại Tiêu Giao Tử trên thân cảm thụ qua bán tiên khí tức, đây không phải là bán tiên, ngươi là ngụy tiên. Không sai không sai, ta bây giờ cách tiên chỉ kém lâm môn một cước, các ngươi bây giờ có thể lấy cái gì ngăn cản ta? Âm Hoàng hài hước nhìn xem bọn hắn, phản phất tại nhìn sâu kiến, ánh mắt của hắn là như vậy khinh thường. Hắn nói xong, đại thủ nhẹ nhàng vung lên, vô số người liền bị hắn thu hoạch tính mệnh, trở thành hắn đột phá chất dinh dưỡng. Thượng Quan Vân Hy rút kiếm ngăn cản, Tuyệt Lan bọn hắn cũng vận chuyển toàn thân tu vi ngăn cản, nhưng bọn hắn tại bán tiên thực lực trước mặt, là như vậy không đáng chú ý ai nha, Sở Táng Phong đâu? Âm Hoàng cười lớn, dường như đang cười nhạo bọn hắn không biết tự lượng sức mình. Âm Hoàng biết, Sở Táng Phong sớm đã chết tại Tuyệt Cửu U thủ hạ, hắn chính là tại trước mặt mọi người bóc Thượng Quan Vân Hy đám người vết sẹo, nhưng Thượng Quan Vân Hy bọn hắn lại bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Ta vì nhân tộc đại đế, ta lại đánh với ngươi một trận lại như thế nào? Một thanh âm đột nhiên từ trong thiên địa vang lên, một đạo đen nhánh điểm đen từ xa mà đến gần. Thượng Quan Vân Hy bọn hắn nghe được thanh âm này, thần sắc không khỏi trì trệ, kia không phải là Sở Táng Phong thanh âm sao? Sau một khắc, Sở Táng gió quan tài xuất hiện ở trước mặt mọi người, khí tức hùng hậu lại cường đại, ta liền nói hắn sẽ trở lại. Tuyệt Lan hưng phấn nói rằng, Phong Tử Hợp, Lôi Nguyên Chi, Vô Nôn ba người cũng kích động nhìn đạo thân ảnh kia. Thân ảnh của hắn mặc dù mơ hồ nhưng lại cường đại như vậy, hắn đứng ở nơi đó dường như thiên địa cũng vì đó ảm đạm. Giờ phút này trên người hắn tu vi không phải đại đế mà là bán tiên. Âm Hoàng lạnh lùng nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện Sở Táng Phong, hừ lạnh một tiếng, một cái mượn đại đạo mà tạm thời đột phá tới bán tiên người, lại có tư cách gì đánh với ta một trận đâu? Không cần bao lâu, ngươi liền sẽ tiêu tán tại thiên địa này ở giữa, hoàn toàn biến thành lãng quên lịch sử. Thì tính sao? Giờ phút này ta chính là bán tiên. Sở Táng Phong vừa dứt tiếng, thuộc về bán tiên khí tức bỗng nhiên bộc phát. Chương 265, Huyễn Lưu Kiếm Pháp Lâm Vũ. Chương 265, Huyễn Lưu Kiếm Pháp Lâm Vũ. Sau trận chiến này, Sở Táng Phong sẽ hoàn toàn biến mất tại thiên địa này bên trong, phương thiên địa này trong lịch sử cũng sẽ không tồn tại tung tích của hắn, dòng sông thời gian cũng không có cái bóng của hắn. Ngoại trừ cùng hắn cùng cảnh giới hoặc là mạnh hơn hắn người có thể nhớ ký hắn, những người khác không cách nào nhớ ký hắn, bởi vì hắn, Tam Đại Đạo thật không biết một đám chất dinh dưỡng có cái gì tốt che chở, cùng ta cùng đi bên trên khang khít đại đạo hà không mị quá thay. Âm Hoàng mặt mũi tràn đầy đắc ý nói. Nhưng Sở Táng Phong chỉ là băng lãnh nhìn xem hắn, quan tài ở bên cạnh hắn bộc phát ra một cỗ không thuộc về thế giới này khí tức. Theo Sở Táng Phong khí tức tăng cường, quan tài khí tức cũng theo đó tăng cường. Đột nhiên, Sở Táng Phong đánh ra bán tiên khí tức sao mà cường hãn, chỉ là khẽ động liền dẫn tới đại đạo cộng minh, tựa như hắn chính là đại đạo, hắn chính là thế gian này tất cả. Âm Hoàng thấy hướng hắn vọt tới Sở Táng Phong, khinh thường cười lạnh, khí tức của hắn cũng đống nhiên bộc phát, ngụy tiên khí tức không có chút nào ẩn giấu, Sở Táng Phong chỗ bạo phát đi ra khí tức bị hắn vượt trên, tựa như đã không cảm giác được khí tức của hắn. Trận chiến đấu này không có bất kỳ cái gì lo lắng, Sở Táng Phong thất bại, nhưng Sở Táng Phong vẫn như cũ xung ra, hắn không vì mình, chỉ vì phương thế giới này sinh linh. Hỗn độn xương mù mai tự Âm Hoàng bên người dâng lên, nhưng này không phải năng lượng, tựa như một loại huyễn hoặc khó hiểu tồn tại, không dính vào bất kỳ pháp tắc, tựa như hư vô. Tay của hắn nhẹ nhàng nhất câu, xuất hiện 10 cái đại đế cảnh giới người giả, đây là kinh khủng cỡ nào? Chỉ là ngón tay nhẹ nhàng nhất câu liền tạo nên ra 10 cái đại đế, đây cơ hồ là Thượng Quan Vân Hy bọn hắn bên này toàn bộ đỉnh tiêm chiến lực. 10 cái đại đế không có hình dạng, mặt của bọn hắn một mảnh đen kịt, nhưng tán phát khí tức lại là cường đại như vậy, 10 cái đại đế đã là cực hạn. Không sai mà hết thể này cũng còn chưa có kết thúc, còn thật nhiều đen nhánh người giả bị tạo ra đến, chạm đạo cảnh, phá đạo cảnh. Cơ hồ các loại cảnh giới đều có, bọn hắn không biết do Âm Hoàng muốn làm gì, hắn rõ ràng có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt bọn hắn, nhưng lại như thế đại phí khổ tâm, đúng là để bọn hắn không hiểu. Sau một khắc, những cái kia đen nhánh người giả xung ra, thẳng hướng Thượng Quan Vân Hy bọn hắn, mà Sở Táng Phong bọn hắn chiến đấu bắt đầu, động tác của bọn hắn đại khai đại hợp, năng lượng cuồng bạo vô cùng, nhưng lại không chút nào ảnh hưởng những người khác, đây chính là bán tiên cùng ngụy tiên kinh khủng, cơ hồ đã vượt ra tất cả. Sở Táng Phong, ngươi chỉ có mười mấy hơi thở thời gian. Âm Hoàng nói rằng, trong giọng nói tràn đầy đùa cợt không có quan hệ gì với ngươi. Sở Táng Phong lạnh lùng trả lời, mười mấy hơi thở qua đi, lại có ai đến ngăn cản ta? Tự sẽ có người, sau khi ta chết sẽ có ngàn ngàn vạn vạn cái ta, luôn có người sẽ đánh bại ngươi. Ha ha ha, ha ha ha. Âm Hoàng cười to, dường như bên trong chế giễu Sở Táng Phong vô tri. Ngụy Tiên, không phải nói đột phá đã đột phá, ngươi cũng đã biết, vì cảnh giới này, ta không biết đạp trên nhiều ít xác người xương mới thành tựu bây giờ chính quả, ngươi nói sẽ có ngàn ngàn vạn vạn cái ngươi, nhưng là, ngươi cũng không đủ tư cách ta. Âm Hoàng nói rằng, trong tay tinh hồng mà cuồng bạo năng lượng chợt hiện, đánh về phía Sở Táng Phong, mà giờ phút này, đại đạo tựa hồ cũng vỡ vụn, chống đỡ không nổi Âm Hoàng kia năng lượng cường đại. Nhưng mà, Sở Táng Phong trong mắt không có sợ hãi chút nào, hắn mỉ non, ta làm, đã đến cực hạn. Sau một khắc, thân hình của hắn tại cỗ năng lượng này bên trong hoàn toàn tiêu tán, hắn không về được. Sau đó, Âm Hoàng lạnh lùng nhìn phía dưới, mà lúc này, xuất hiện một bóng người, bọn hắn cũng không nhận ra đây là ai, nhưng là, khí tức của hắn vô cùng cường đại, hắn có một thanh một mặc kiếm, lấy tuổi của hắn, không ngờ là phá đạo chi cảnh. Thanh Phong kiếm pháp. Kiếm pháp chớp mắt mà ra, cơ hồ cùng Trần Hoài An có chỗ liên lụy người, đều có thể nhìn ra bộ kiếm pháp kia bên trong cái bóng là hắn sao? Không phải hắn, đây không phải kiếm pháp của hắn, nhưng rất giống. Hắn thu đồ đệ sao? Không rõ ràng, có lẽ là a. Đạo nhân ảnh kia càng đánh càng hăng, khí tức cũng càng ngày càng mạnh, nhưng hắn địch nhân bên người cũng càng ngày càng nhiều. Bởi vì Âm Hoàng nhận ra, hắn sử dụng kiếm pháp cùng hắn người đáng ghét, cái kia cùng hắn cạnh tranh người cực kỳ tương tự. Nhưng sau đó, Âm Hoàng cười khẽ lên, ta đã là Ngụy Tiên, sao lại cần quan tâm ngươi? Nếu như Trần Hoài An ở chỗ này, hắn nhất định nhận ra được đạo thân ảnh này, đó chính là đã từng muốn cầm kiếm đi thiên hạ, trừ gian diệt ác Lâm Vũ. Hắn thanh phong kiếm pháp càng ngày càng sắc bén, kiếm ý của hắn càng ngày càng mạnh, nhưng hắn địch nhân bên người cũng càng ngày càng mạnh. Rốt cục, hắn bị thương, nhưng trên mặt của hắn vẫn như cũ tràn đầy kiên nghị, ánh mắt sắc bén, tựa như một thanh tuyệt thế đế binh. Tiếp tục đánh đi, ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu? Âm Hoàng trong mắt tràn đầy trêu tức, hiện tại hắn có một loại đương thời vô địch cảm giác, tùy ý thống trị sinh linh tính mệnh, hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này, hắn phải từ từ tra tấn bọn hắn, thẳng đến bọn hắn mất đi toàn bộ hy vọng. Hoa. Lâm Vũ quần áo bị vạch phá, thân thể của hắn cũng đầy là vết thương, nhưng cho dù như thế, hắn cũng không có ngã xuống. Hắn vẫn như cũ thi triển kiếm pháp, mà ở phương xa, hai đạo nhân ảnh song quyền nắm chặt tại ngực, mặt mũi tràn đầy lo lắng tỉ tỉ, ca ca hắn sẽ trở về sao? Biết, hắn nhưng là đại hiệp. Lâm Tĩnh Tuyết nói rằng, tại bên người nàng Lâm Khinh Ngữ nghe xong, ánh mắt nhìn về phía kia mây đen dày đặc phương xa, các nàng đều tại chờ một người trở về, người kia, khả năng, lại cũng không về được. Giờ phút này, Lâm Vũ còn tại chiến đấu, kiếm pháp của hắn càng lúc càng giống một người, càng lúc càng giống, càng lúc càng giống. Hắn cảm giác rất mệt mỏi, nhưng hắn còn không có ngã xuống, tại phía sau hắn, có hắn phải bảo vệ thân nhân, còn có hắn muốn bảo vệ thế giới. Một đoạn thời khắc, Lâm Vũ thể nội gông xiềng dường như bị đánh phá, kiếm pháp của hắn bỗng nhiên phát sinh biến hóa huyền lưu kiếm pháp. Giờ phút này, tất cả mọi người nhận ra kiếm pháp của hắn, là người kia sử dụng kiếm pháp, là Trần Hoài An. Kiếm pháp vừa ra, quét ngang địch nhân ở xung quanh, nhưng những địch nhân kia vốn cũng không có sinh mệnh, không sợ đau nhức, lại càng không biết e ngại. Rất nhanh, thương thế của hắn tăng thêm, nhưng không ai có thể giúp hắn, tất cả mọi người Úc còn không mang nổi mình Úc, liền xem như đại đế, bọn hắn cũng khó có thể thoát thân. Phúc. Lâm Vũ vết thương chằng chịt, một ngụm máu tươi phun ra, hắn cầm kiếm gian nan đứng thẳng, ánh mắt kiên nghị tiên sinh, ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Ánh mắt của hắn dần dần mê ly, tại địch nhân trước mặt của hắn dần dần mơ hồ, tiên sinh. Đột nhiên, đen nghịt bầu trời bị xé mở một đường vết rách, một đạo kinh khủng thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, hắn cấp tốc đi vào Lâm Vũ bên người, tốc độ của hắn nhanh chóng, ngoại trừ Âm Hoàng, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng ngươi rốt cuộc đã đến a. Âm Hoàng trầm giọng nói rằng, Trần Hoài An là hắn địch nhân lớn nhất, Trần Hoài An một ngày chưa trừ diện, hắn khó mà đăng lâm tiên vị. Trần Hoài An đi vào Lâm Vũ bên người, ngu ngơ mà nhìn xem Lâm Vũ, hắn không nghĩ tới Lâm Vũ biết làm tới loại tình trạng này. Hắn vốn nên đã sớm đến, nhưng có Âm Hoàng tại, nơi này đã không thuộc về phương thiên địa này, hắn khó mà tìm kiếm, đây chính là Ngụy Tiên cường đại, Trần Hoài An khó mà tìm kiếm. Lâm Vũ tựa hồ là cảm nhận được khí tức quen thuộc, chật vật mở to mắt, Trần Hoài An gương mặt ánh vào trong mắt của hắn, tiên sinh, ngươi, tới. Ta tới. Ta, hiện tại, giống một cái, đại hiệp sao? Giống. Ta đẹp trai không? Không người có thể đưa ra tả hữu. Vậy thì tốt rồi. Lâm Vũ nói xong liền không có khí tức, Trần Hoài An muốn cứu, nhưng hắn bất lực, hắn chỉ là bán tiên, mà tạo thành Lâm Vũ thương thế năng lượng, là đến từ Ngụy Tiên. Chương 266. Trần Hoài An vẫn lạc. Chương 266. Trần Hoài An vẫn lạc. Trần Hoài An ôm lấy Lâm Vũ. Táng nhập trong phương thiên địa này, đây là tối cao quy cách chôn bụi, chỉ có bán tiên hoặc là bán tiên trở lên cường giả mới có tư cách làm như vậy. Âm Hoàng Trần Hoài An thanh âm băng lãnh, trời đông giá rét bên trong thấu xương đều không đến đây khắc hắn trong giọng nói một phần vạn, ha 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 ha, ngươi bây giờ bất quá là một cái bán tiên, mà ta đã là Ngụy Tiên, ngươi lại có tư cách gì cùng ta phân cao thấp, hoặc là ngươi lại có tư cách gì đến chiến thắng ta? Âm Hoàng nhìn xem hắn đem Lâm Vũ nhập táng, hắn sở dĩ không có bất kỳ cái gì ngăn cản là bởi vì hắn thích nhìn Trần Hoài An bi thương, nhìn xem hắn bi thống, hắn càng như vậy hắn thì càng cao hứng. Bởi vì, tại thời khắc này, hắn thắng bán tiên, lại có làm sao? Giờ phút này, thực lực của hắn không giữ lại chút nào bộc phát, chỉ vì có một tia chiến thắng Âm Hoàng hy vọng. Nhưng mà, Âm Hoàng chỉ là lạnh lùng nhìn xem Trần Hoài An, tùy ý hắn thực lực tăng lên. Trần Hoài An biết, đây là một cái hẳn phải chết cục, nhưng hắn vẫn là tới, hắn biết, nếu là hắn cầu lấy, không phải thật sự tiên, Ngụy Tiên hắn là có hy vọng, nhưng hắn không có cầu lấy, hắn vẫn là đứng ra, chỉ vì kia hư vô mở mịt hy vọng. Sau một khắc, hắn tay trái cầm kiếm, tay phải cầm quả trượng, liền xông ra ngoài. Âm Hoàng cũng không có bất kỳ cái gì động tác, hắn chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó. Ánh mắt nhìn về phía một chỗ, nơi đó không có mưa hay, nhưng hắn chính là nhìn như vậy tuyệt cửu, còn không có ý định đi ra không. Thiên hạ này đã định trước là của ta, hiện tại đầu nhập vào ta, tại ta thành tiên sau, ta sẽ giữ lại ngươi một đầu sinh lộ. Âm Hoàng nói rằng, mà Trần Hoài An đã đi tới trước mặt hắn, đối mặt Trần Hoài An hủy thiên diệt địa một kích, hắn chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, liền tùy tiện ngăn cản được. Bán tiên cùng Ngụy Tiên, tuy chỉ có kém một chữ, nhưng thực lực lại là ngày đêm khác biệt, sự chênh lệch giữa bọn họ tựa như là trời, khó mà vượt qua Trần Hoài An, ngươi tin tưởng ta sao? Tuyệt cửu từ trong hư không đi ra. Dùng chỉ có Trần Hoài An có thể nghe được thanh âm đối với hắn nói, Âm Hoàng chỉ có thể miễn cưỡng nghe được, nhưng đứt quãng, hắn nghe được không phải rất rõ ràng, nhưng là hắn không quan tâm, hắn đã là Ngụy Tiên, thế gian này đã không có những người có thể uy hiếp hắn. Trần Hoài An không có trả lời, nhưng bình tĩnh gương mặt đã nói cho Tuyệt Cửu Vũ đáp án, nếu là hắn đáp lời, Âm Hoàng có thể nghe được, Tuyệt Cửu Vũ sở dĩ dám mật âm đối với hắn truyền lời, đó chính là có tự tin nhường Âm Hoàng nghe không được, hoặc là nghe không rõ ta cũng biết đột phá Ngụy Tiên, đây hết thảy đều là tiêu giao tử cục, ta có thể nói chỉ có nhiều như vậy. Ngươi chết, hắn liền là chân chính tiên, cho nên, ngươi không thể chết. Cái gì? Trần Hoài An trong lòng lớn chịu rung động, hắn không biết rõ Tiêu Giao Tử đến cùng làm cái gì, thế mà có thể tính toán đến một bước này. Trần Hoài An chau mày, đương nhiên, Âm Hoàng trong lòng sinh ra cảnh giác, trong lòng của hắn sinh ra một loại dự cảm xấu. Hắn cái này tăng cấp, đối với nguy hiểm không biết đều sẽ có một loại vô cùng cảm giác nhạy cảm. Hắn lạnh lùng âm hiểm nhìn Trần Hoài An cùng Tuyệt Cửu U, khí tức của hắn bằng bạc, như muốn đem Trần Hoài An cùng Tuyệt Cửu U xé thành mảnh nhỏ đáng chết, xem ra giữ lại các ngươi không được. Hắn nói, lấy tốc độ cực nhanh phóng tới Trần Hoài An, Tuyệt Cửu U thấy thế, lập tức ngăn cản, nhưng hắn cũng là bán tiên, khó mà ngăn cản, huống chi giữa bọn hắn tốc độ có chênh lệch cực lớn. Trần Hoài An cảm giác được nguy hiểm, thủ đoạn của hắn ra hết thủy mặc màu vẽ tố nguyên chi hoa ký định chi quả. Câu thần xem bói đối với hắn hiện tại cũng không có ích lợi gì, hắn tại tới thời điểm liền buốt một quẻ, chỉ có điều cũng không có buốt ra cái gì đến. Trong này ẩn chứa nhân quả còn có lực lượng quá nhiều, quá mạnh, cầu thần xem bói đã vô dụng. Trần Hoài An mặc dù thủ đoạn ra hết, nhưng đối mặt đã là Ngụy Tiên Âm Hoàng, lực lượng của hắn vẫn như cũ không đáng chú ý, chỉ là va chạm trong nháy mắt, hắn tất cả lực lượng đều bị đánh cho nát bấy. Trần Hoài An trong khoảnh khắc bay rất ra ngoài, cả người cũng cơ hồ không có sức tái chiến, đây chính là Ngụy Tiên, vô cùng tồn tại cường đại. Tuyệt Cửu U thấy thế, mong muốn lao ra, nhưng hắn chỉ là một cái bán tiên, hắn làm không là cái gì, nhiều nhất là trì hoãn Trần Hoài An tử vong tiêu giao tử, ngươi thật có thể đi đến một bước kia sao? Chúng ta đã không có bất kỳ thủ đoạn nào, đây cơ hội là tốt nhất thời gian. Tuyệt Cửu U trong lòng nói rằng, hắn nhìn xem Trần Hoài An, ở trên người hắn, thấy được một đạo quen thuộc cái bóng, nhưng hắn biết, đây không phải là hắn, ngươi vừa rồi cho ta một loại rất cảm giác nguy hiểm, cho nên, tuyệt đối không thể để ngươi xuống nữa. Hắn nói, trong tay năng lượng ngưng tụ, một cách này, mang theo nát bấy nhân quả, tiêu diệt thời gian lực lượng, hắn muốn làm, chính là đem Trần Hoài An hoàn toàn đánh giết. Trần Hoài An cảm thụ được cố lực lượng kia, hắn biết đã vô lực hồi thiên, nhưng trong lòng có một thanh âm tại nói cho hắn biết, cái này còn không phải một khắc cuối cùng. Hắn gian nan đứng lên, cổ phát hắc kiếm cùng quải trượng nắm thật chặt ở trong tay của hắn, khi hắn giơ lên bọn chúng thời điểm, Âm Hoàng công kích đã đi tới trước mặt hắn. Phanh! Cùng bạo năng lượng quét sạch thiên địa này, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần nhìn xem năng lượng bộc phát địa phương. Trần Hoài An khí tức biến mất, tại cùng bạo năng lượng bên trong, bọn hắn không cảm giác được Trần Hoài An bất kỳ khí tức gì làm sao lại. Vì cái gì? Hy vọng hoàn toàn phá hủy, mà tại Trần Hoài An sau khi chết, Âm Hoàng khí tức cực tốc kéo lên, tới cùng một chỗ kéo lên còn có Tuyệt Cửu U ta thành. Ha ha ha, ta thành. Ta thành tiên. Giờ phút này, Âm Hoàng thành tiểu tiên vị, mà Tuyệt Cửu U cũng thành ngụy tiên, ha ha ha, ta chính là thế gian này chí cao vô thượng tồn tại, các ngươi thần phục, có thể đổi lấy một chút hy vọng sống. Âm Hoàng nói rằng, nhưng là, Thượng Quan Vân Hy còn có đạo tôn bọn hắn, cùng Bạch Hổ Đế Quân, không ai quỳ xuống. Bọn hắn không có quỳ xuống, nhưng có những người khác quỳ xuống, bọn hắn đại đa số đều là người cấp thấp tu sĩ, còn có người bình thường, tại loại này tồn tại cường đại trước mặt, bọn hắn có khả năng lựa chọn liền chỉ có thần phục. Âm Hoàng gặp bọn họ không có quỳ xuống, khinh thường cười lạnh, nhưng hắn không đổi, thế gian này đã không có những người có thể uy hiếp hắn, cho dù là Tuyệt Cửu U, cũng không thể, bởi vì, hắn chỉ là ngụy tiên. Tuyệt vọng, bất lực. Loại tâm tình này trong lòng bọn họ lan tràn, ta cho các ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó, nếu như các ngươi vẫn là không thần phục, vậy liền ngoan ngoãn trở thành ta khôi lỗi, nhìn ta chi phối thiên hạ này a. Âm Hoàng nói, liền rời khỏi nơi này, trước khi đi hắn còn nhìn Tuyệt Cửu U một cái, hắn mặc dù rời đi, nhưng ở trong lòng mọi người bên trên kia đóa mây đen còn không hề rời đi. Kiềm chế, nặng nề, không nhìn thấy một tia hy vọng. Bọn hắn nhìn xem Tuyệt Cửu U, bọn hắn không biết rõ Tuyệt Cửu U vì sao lại đứng tại bọn hắn bên này, nhưng bọn hắn tin tưởng, Tuyệt Cửu U là bọn hắn chiến lược mạnh nhất, hắn thật đã chết rồi sao? Có người hỏi, nhưng không có người trả lời hắn, cũng không ai có thể trả lời hắn. Tại không người chú ý nơi hẻo lánh, một đạo cầm lấy đao thân ảnh đứng ở một bên, 3 ngày sau, ta sẽ lần nữa rút đao. Khí tức biến mất, Trần Hoài An đi vào một chỗ hắc ám không gian, nơi này đen nhánh vô ngần, tựa như thời gian cùng không gian đều đã mất đi ý nghĩa. Trần Hoài An đứng ở chỗ này, ở trước mặt hắn, chậm rãi đi tới một bóng người, đạo nhân ảnh này cùng hắn có 7 phần giống. Trần Hoài An nhìn xem hắn, nói, ngươi chính là hệ thống của ta à? Đúng vậy, Dương Chi, Tiêu Giao Tử. Chương 267, tất cả nhân quả. Chương 267, tất cả nhân quả. Lão Ngưu bi thống mà nhìn xem một màn này, giờ phút này, khí lực của hắn dường như toàn bộ đều bị rút đi, khó mà đứng thẳng. Trần Hoài An, đây là sự thực sao? Vì sao lại dạng này? Tất cả hy vọng cũng không có. Trần Hoài An chết, còn có ai có thể tới cứu chúng ta sao? Đây chính là hắc ám loạn thế sao? Quá tuyệt vọng. Thế nhân đều đang nói, bọn hắn đều đem hy vọng đặt ở Trần Hoài An trên thân, nhưng bây giờ, Trần Hoài An đã chết tử, bọn hắn không biết rõ, hy vọng ở nơi nào. Dương Chi, Tiêu Giao Tử. Trần Hoài An không hiểu, vì cái gì gọi ta như vậy, ta là Trần Hoài An. Trần Hoài An không quá muốn thừa nhận sự thật này, nhưng nội tâm của hắn đã minh bạch, hắn cũng không đốc, nhưng hắn một khi thừa nhận sự thật này, vậy thì mang ý nghĩa hắn chính là Tiêu Giao Tử, ta là Âm Chi, Tiêu Giao Tử. Hệ thống trả lời, Trần Hoài An không có trả lời, chỉ là lặng lặng nghe. Ngươi bây giờ rất hoang mang à, hoang mang đây hết thảy, lại hoang mang vì cái gì Tiêu Giao Tử không phải một cái hoàn chỉnh người, mà gọi là Âm cùng Dương. Trần Hoài An nhẹ nhàng gật đầu, hắn xác thực hoang mang, từ hắn tiếp xúc đến Vạn Pháp Giáo bắt đầu, hắn đối đây hết thảy đều 10 phần hoang mang, vậy thì từ từ nói à, còn có 3 ngày đâu. Trần Hoài An nhìn xem hệ thống, hắn cũng biết còn có 3 ngày, mặc dù hắn vừa rồi đã chết, nhưng ý thức của hắn cũng không có tiêu tán, hắn với bên ngoài phát sinh hết thảy đều biết. Ngươi nói đi. Trần Hoài An nói liền ngồi xuống, ngồi tại hệ thống trước mặt, ngươi rất sớm đã đang suy đoán ta là ai, ta cũng biết ngươi tại đoán, chỉ là khi đó thời gian không tới, ta không thể xuất hiện, mà kế hoạch của chúng ta cũng còn chưa tới một bước cuối cùng, cho nên ta không thể xuất hiện. Kế hoạch? Kế hoạch gì? Trần Hoài An không biết rõ, từ đầu đến cuối hắn đều là kiến thức nửa đời, hắn liền phảng phất vây ở một mảnh mê cung ở trong, ham sâu trong đó, không cách nào tự kiểm chế. Trước hết từ chúng ta bước đầu tiên kế hoạch bắt đầu nói lên a. Hệ thống nói rằng lúc trước, Tiêu Giao Tử, cũng chính là chúng ta, phát hiện quỷ dị cùng chẳng lành tồn tại, chúng ta biết rõ lấy thực lực của chúng ta là không cách nào chiến thắng bọn hắn. Số lượng của bọn họ quá nhiều, thực lực cũng quá mức cường đại, chỉ dựa vào một cái bán tiên là căn bản không đủ, tối thiểu nhất là muốn tiên mới có thể. Cũng chính là vào lúc này, Tiêu Giao Tử phát hiện, thế giới của chúng ta là người vì tạo thành, là một cái vô cùng tồn tại cường đại, vì bảo hộ phương thiên địa này sinh linh mà sáng tạo ra thế giới. Tiêu Giao Tử từ khi đó kết luận, thế giới này sớm muộn có một ngày sẽ bị phát hiện, cho nên hắn tìm tới Tuyệt Cửu U, chế định một cái kế hoạch. Chúng ta trước hết nhất là nghĩ tới chúng ta làm ác người, đi hấp thu mạng của người trong thiên hạ ô, làm bộ đột phá, nhưng Tuyệt Cửu U nói không được, hắn nói hắn tới làm cái này ác nhân, hắn nói hắn thiên phú tu luyện có thể, nhưng mưu lược kém xa chúng ta, cho nên từ hắn tới làm cái này ác nhân, chúng ta tới chủ đạo đây hết thảy. Thế là trước kỷ nguyên thảm án xuất hiện, nhưng kỳ thật cũng không có người chết, chỉ là chúng ta dùng tu vi cường đại che giấu tất cả mọi người cảm giác, để bọn hắn nghĩ lầm Tuyệt Cửu U phạm vào tội lớn ngập trời. Đến tận đây, Tuyệt Cửu U thâm tàng đồng lai tiên đạo, tìm kiếm đột phá, đến tiếp sau mỗi một bước, hắn đều là chàng, không rất thật, khó mà tin phục. Trần Hoài An nghe đến đó, không thể không bội phục Tiêu Giao Tử, lấy thân vào cuộc, hắn nhiều lần đều kém chút chết tại Tuyệt Cửu U thủ hạ. Sau đó, Tiêu Giao Tử làm một cái an bài, lưu lại một cái truyền thừa, hắn biết tới truyền thừa người sẽ là ai, thế là hắn lưu lại một câu, Trần Hoài An mệnh cách cường đại, chưa trừ diệt hắn không cách nào thành tiên. Cho nên người này là âm hoàng, đúng không? Trần Hoài An hỏi, Tiêu Giao Tử đã coi là tốt tất cả, cơ hồ mỗi một bước đều tại trong kế hoạch của hắn đúng. Chúng ta lúc ấy đã là bán tiên, là lúc ấy phương thiên địa này bên trong mạnh nhất tồn tại, tất cả nhân quả. Còn có phương thiên địa này khí vận, vô số khí cơ, Tiêu Giao Tử đều tại nắm giữ ở trong. Tại sao phải cho âm hoàng lưu lại truyền thừa? Trần Hoài An không hiểu, lưu cho những người khác chẳng lẽ không được sao? Âm hoàng làm sự tình cơ hồ là thiên lý bất dung không có cách nào, hậu thế chỉ có hắn có thể đột phá, hơn nữa, làm như vậy cũng là vì chỉ hoàn âm hoàng thai họa thiên hạ thời gian. Hắn tốn thời gian dài đối phó ngươi, cũng liền khó có tâm tư đi thai họa thiên hạ. Mà trên thực tế, cũng rất thành công, không phải sao? Ít ra kéo ngàn năm. Hệ thống nói rằng, nghe này, Trần Hoài An ca ca nhẹ nhàng gật đầu, xác thực như hệ thống nói tới, Vạn Pháp giáo chính là tại ngàn năm trước thành lập. Hơn nữa, âm hoàng còn có một cái tác dụng, trấn nhiếp quỷ dị cùng chẳng lành. Trần Hoài An nghe đến đó, nhíu mày, nhưng trong nháy mắt suy nghĩ rõ ràng, âm hoàng thành tiên, quỷ dị cùng chẳng lành sẽ bị khí tức của hắn trấn nhiếp, sẽ không với cái thế giới này có bất kỳ ý tưởng gì, tại bọn hắn không có chân chính tiên trước kia. Tiêu Giao Tử cơ hồ đem tất cả mọi người tính toán ở bên trong Tuyệt Cửu U vũ khí bị phong ấn, kỳ thực là đặt ở Thục Sơn ẩn dưỡng, Tuyệt Cửu U hiện tại là Ngụy Tiên, mà vũ khí của hắn cũng tại hắn đột phá tới Ngụy Tiên về sau đi tới Bán Tiên. Trước đó, bọn hắn tất cả mọi người bị mệnh của ngươi ngăn chặn, không cách nào đột phá, hiện tại ngươi minh bạch vì cái gì âm hoàng không dám tùy tiện ra tay với ngươi sao? Bởi vì, ta vốn là Bán Tiên, hắn nếu là ra tay với ta, mệnh cách của hắn tất nhiên lọt vào phản vệ, hắn đời này lại không hy vọng đột phá tới tiên, đúng không? Đúng, chúng ta vốn là Bán Tiên, hắn không dám đối với chúng ta ra tay, đại đạo là sẽ che chở chúng ta. Hắn đối với chúng ta ra tay, không chỉ có sẽ gặp phải mệnh cách phản vệ, sẽ còn lọt vào đại đạo phản vệ. Đến tận đây, Trần Hoài An đã minh bạch vì cái gì âm hoàng sẽ như thế nhằm vào hắn, lại vì cái gì hắn không chết, hắn khó mà thành tiên, bởi vì có hắn đè ép, hắn không thành được vậy cái này đem cổ phát hắc kiếm, còn có quả trượng, lại là cái gì? Trần Hoài An hỏi, đây là hắn vẫn muốn biết vấn đề cổ phát hắc kiếm là không thuộc về thế giới này vũ khí, mà cái kia thanh quả trượng là thế giới này nguyên sơ chi mục dựng thành, cũng chính là sơ nguyên chi sâm. Nối liền, hết thảy đều nối liền. Sơ nguyên chi sâm là sinh mệnh lực cực kỳ cường đại rừng rậm, mà quải trượng là nguyên sơ chi mục dựng thành, nhưng Trần Hoài An không hiểu, cổ phát hắc kiếm cùng quải trượng lại có liên hệ gì? Giữa bọn chúng lại có liên hệ gì? Trước đó, bọn chúng kém chút dung hợp. Bọn chúng là thế giới sơ khai thời điểm, liền một mực tồn tại, có thể nói, bọn hắn là đồng nguyên. Thanh này cổ phát hắc kiếm, tự nhiên mà thành, thiên địa sơ khai nó chính là bộ dáng như vậy, bởi vì bọn chúng đều là đồng nguyên, cho nên bọn chúng có thể dung hợp. Vậy ta vì sao lại dung hợp thất bại? Trần Hoài An không hiểu, đã bọn hắn có thể dung hợp, vì cái gì tại lúc trước như thế nào thời điểm lại đột nhiên tách ra, cũng đem hắn chấn thành trọng thương bởi vì ngươi không phải tiên, không có tư cách. Hệ thống ngắn gọn mấy chữ đều để lộ ra bọn hắn cường đại, không phải tiên, không có tư cách dung hợp bọn hắn. Trần Hoài An như có điều suy nghĩ túi đầu xuống, lông mày của hắn nhíu chặt, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Chương 268. Đến cùng cái gì mới là đúng? Chương 268. Đến cùng cái gì mới là đúng kia cây sáo, lại là lai lịch gì? Trần Hoài An lại hỏi cây sáo, có thể hiểu thành ngươi giải trừ lực lượng phong ấn chìa khóa, lực lượng của ngươi bị phong ấn lấy, mà thổi vô quy, có thể từng bước giải khai ngươi phong ấn, đây cũng chính là vì cái gì ngươi dứt khoát không cách nào biết được ngươi chuẩn xác cảnh giới nguyên nhân. Thì ra là thế. Trần Hoài An thấp giọng nói rằng, cho tới bây giờ, hắn mới dần dần minh bạch đây hết thảy ngươi biết không? Ngay cả ngươi đi thuộc sơn bái sư cũng là kế hoạch chúng ta bên trong một vòng. Ừm. Hệ thống nhìn xem Trần Hoài An nghi ngờ trên mặt, khẽ cười một cái, nói, ngươi không đi thuộc sơn bái sư, ngươi lại từ đâu bên trong được đến căn này quải trượng đâu? Hệ thống nói rằng, hắn nhìn xem Trần Hoài An không hiểu, vì cái gì không thể trực tiếp hệ thống cho hắn, muốn đi thuộc sơn bái sư đâu? Hắn hỏi, vì cái gì không thể là ngươi cho ta, ngay cả cây sáo, còn có nhiều như vậy kỹ năng, cũng là ngươi cho ta, hoặc là nói là ta từng bước thức tỉnh, vậy tại sao quải trượng không thể đâu? Trên người của ta những thứ này đã nhiều lắm, không thể lại mang nhiều, nếu không sẽ bị những cái kia quỷ dị cùng chẳng lành phát giác. Từ khi chúng ta đột phá tới bán tiên về sau, bọn hắn liền ngao ngoe muốn động, nếu không phải vị cường giả kia chỗ lưu lại kết giới, chỉ sợ vào lúc đó thế giới này liền đã luôn hãm. Tiêu Giao Tử kế hoạch vòng vòng đan sen, cơ hồ bất kỳ địa phương nào hắn đều suy nghĩ nhiều, một người như vậy, Trần Hoài An từ nội tâm cảm thấy bội phục. Hắn hiện tại mặc dù biết hắn là Tiêu Giao Tử một bộ phận, nhưng nội tâm của hắn chỗ sâu vẫn là cho là mình là Trần Hoài An, không phải cái gì Tiêu Giao Tử từ vô linh chi nhân Mộ Dung Uyển Nhi dẫn tiến, quỷ dị cùng không rõ cái gì cũng không biết phát hiện, đây chính là nguyên do. Vô linh chi nhân. Trần Hoài An nhớ tới Thượng Quan Vân Hy trong tay thanh kiếm kia, ở đằng kia thanh kiếm bên trên, hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc, nhưng lúc đó hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, trước mặt hắn nguy cơ quá lớn, dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Hiện tại hắn suy nghĩ cẩn thận, chắc hẳn Thượng Quan Vân Hy trong tay thanh kiếm kia chính là Mộ Dung Uyển Nhi đi đến tận đây, Trần Hoài An nghi ngờ trong lòng cơ hồ toàn bộ giải trừ, nhưng còn có mấy cái không có giải quyết, vì cái gì hắn sẽ có điên cờ chứng, theo lý mà nói, Tiêu Giao Tử cường đại như vậy người, tại sao có thể có bệnh? Thế là hắn hỏi, vì cái gì ta sẽ có điên cờ chứng, dựa theo lời ngươi nói, Tiêu Giao Tử cường đại như vậy, tại sao có thể có loại bệnh này quân thân? Cái này, không thực tế. Một cái không có nhược điểm người, quỷ dị cùng chẳng lành sẽ liều lĩnh giết vào thế giới này, bọn hắn không cho phép có những người có thể uy hiếp bọn họ. Hệ thống mỗi một câu nói dường như đều tại kể ra quỷ dị cùng chẳng lành cường đại, bọn hắn khó có thể đối phó, khó mà giết chết, bọn hắn cơ hồ không có thiên địch, liền đại đạo đều muốn đối bọn hắn nhượng bộ lui binh. Trần Hoài An nghe xong hệ thống, trong lòng còn thừa lại cái cuối cùng nghi hoặc, hắn vì sao lại mù? Ta tại sao là một cái mù lòa? Cái này chẳng lẽ cũng là bởi vì quỷ dị cùng chẳng lành sao? Trần Hoài An hỏi, nhưng mà, hắn vừa mới dứt lời hệ thống liền lắc đầu, nói, không, cũng không phải như vậy, ngươi sở dĩ mù là bởi vì chúng ta tại làm sau cùng đột phá. Sau cùng đột phá? Trần Hoài An trong giọng nói tràn đầy hoang mang, chẳng lẽ muốn đột phá tiên? Nhưng là, cùng ta mù không mù lại có quan hệ gì đâu? Hồng Trần Lịch Tâm, phàm trần độ kiếp. Ngươi không nhìn thấy, là bởi vì muốn tâm đi cảm thụ thế giới này, cảm thụ thế giới này tất cả, bất luận là người hay là yêu, vẫn là đại đạo pháp tắc, đều muốn dụng tâm đi cảm thụ. Hơn nữa, nhất chi cực, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, sinh sôi không ngừng vậy. Ngươi hiểu không? Ta tức thế giới. Trần Hoài An chậm rãi nói rằng, mà hắn nói xong, hệ thống cũng nhẹ nhàng gật đầu, công nhận Trần Hoài An lời giải thích chúng ta lúc nào ra ngoài. Trần Hoài An đột nhiên hỏi, hắn biết hắn bây giờ còn chưa có chết, cho nên hắn đang suy nghĩ hắn lúc nào có thể ra ngoài, chuyện bên ngoài còn không có giải quyết, hắn không thể một mực đợi ở chỗ này, hiện tại còn không phải lúc. Hệ thống nhường Trần Hoài An lông mày thật sâu nhăn lại, vì cái gì nói bây giờ không phải là thời điểm? Ta đều không có chết, vì cái gì không thể đi ra ngoài? Đã đến giờ, ngươi nhìn xem a. Hệ thống nói xong, tại trước mặt bọn hắn hiện ra một bức tranh, kia là Trần Hoài An trước đó chiến tử địa phương, giờ phút này, nơi này mây đen dày đặc, sát khí ngập trời, đại đạo pháp tắc hỗn loạn, tựa như tận thế cảnh tượng 3 ngày đã qua, các ngươi, chuẩn bị kỹ càng thần phục sao? Âm Hoàng cười lớn xuất hiện tại trong hình tượng, Trần Hoài An nghe được Âm Hoàng lời nói, nhíu mày, ba ngày thời gian nhanh như vậy liền đi qua sao? Có thể ta cảm giác cũng chưa qua đi bao lâu a. Thời gian là một cái rất huyền diệu đồ vật, tựa như chúng ta lưu lại Đồng Lai Tiên Đảo như thế, lúc trước kiến tạo Đồng Lai Tiên Đảo thời điểm, chúng ta kém chút bỏ mình, bị thời gian lực lượng rào sát. Bán tiên đều kém chút bị thời gian rào sát sao? Trần Hoài An có chút chấn kinh, đây chính là bán tiên, lại đều kém chút bị thời gian rào sát không thành tiên, cuối cùng là sâu kiến. Hệ thống nói rằng, hệ thống nhường Trần Hoài An trầm mặc, không thành tiên, cuối cùng là sâu kiến. Lại một lần nữa đã chứng minh tiên cường đại Âm Hoàng, ngươi bất quá là một cái không chính thống tiên, lợi dụng ngàn vạn người mệnh cách đột phá tiên, chung quy là giả tiên. Tuyệt Cửu U nói rằng, hiện tại hắn là duy nhất có tư cách có thể cùng Âm Hoàng người nói chuyện thì tính sao? Ta hiện tại chính là tiên, coi như ta là giả tiên, đó cũng là tiên. Âm Hoàng nói rằng, hắn nhìn xem Tuyệt Cửu U, trong mắt lóe ra hàn mang, lúc trước vốn cho rằng ngươi cùng ta là cùng một loại người, lúc này mới đưa ngươi từ Bồng Lai Tiên Đạo bên trong cứu ra, không nghĩ tới, ngươi cuối cùng vẫn là cùng ta đứng ở mặt đối lập. Ngươi cùng ta từ đầu đến cuối đều không phải là cùng một loại người, ngược lại ta cũng không cần ngươi Bồng Lai Tiên Đạo bên trong cứu ra, tới thời gian, ta tự nhiên sẽ đi ra. Kiếm này vừa ra, tất cả mọi người lộ ra không giảng hòa ánh mắt khiếp sợ, bọn hắn không biết rõ Tiêu Giao Tử cùng Tuyệt Cửu Vũ ở giữa kế hoạch, bây giờ nghĩ không thông vì cái gì hắn nói như vậy, thật giống như Bồng Lai nơi này không phải đến phong ấn hắn, giống như là nhường hắn nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng Thượng Quan Vân Hy một đoàn người từ Tuyệt Cửu Vũ trong lời nói đoán được một chút mánh khỏe, xem ra đã từng chuyện phát sinh cũng không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Hợp đạo chân nhân nói, bọn họ cũng đều biết Tiêu Giao Tử là bán tiên, là thời điểm then chốt đột phá, nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, đây hết thảy đều phát sinh quá mức trùng hợp. Tuyệt Cửu U vì sao lại đột nhiên nói tâm lớn băng, vì cái gì Tiêu Giao Tử hết lần này tới lần khác vào lúc đó đột phá? Hết thảy đều là trùng hợp như vậy, trùng hợp tới để cho người ta khó mà tin được. Bọn hắn mặc dù biết Tuyệt Cửu U là bởi vì biết quỷ dị cùng chẳng lành mới đột nhiên nói tâm vỡ nát, nhưng Tuyệt Cửu U hôm nay lời nói, còn có hắn 3 năm trước đây biểu hiện đều đủ để chứng minh. Cái này dường như chỉ là một cái lấy cớ. Năm đó chuyện phát sinh, dường như biến khó bể phân biệt lên. Chương 269. Bách Lý Dật Phong rút đao. Chương 269, Bách Lý Dật Phong rút đao, lúc trước đến cùng xảy ra chuyện gì? Giống như đây hết thảy đều biến khó bề phân biệt lên, tất cả giống như đều không phải chúng ta châu nghĩ như vậy. Huyền Tôn nói rằng, giờ phút này, bọn hắn 10 vị đại đế trên mặt đều lộ ra nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại, đều đang suy tư chuyện năm đó. Nhưng, nói Tiêu Giao Tử thế nhưng là bán tiên, hắn lấy thủ đoạn của hắn mê hoặc đám người, bọn hắn làm sao có thể phát hiện? Tóm lại bọn hắn hiện tại phát hiện mánh khóe, nếu là Tuyệt Cửu U không nói ra, bọn hắn cũng nghĩ không rõ lắm đại đế cho dù lấy suy tính, nhưng bọn hắn cuối cùng cũng chỉ là lớn, bọn hắn không phải bán tiên. Tại bán tiên trước mặt bọn hắn tất cả thủ đoạn đều lộ ra như vậy bất lực, cho nên bọn hắn không cách nào tìm tới năm đó chân tướng hiện tại, không theo ta, trở thành ta chất dinh dưỡng a. Âm Hoàng nói xong, vung tay lên, năng lượng kinh khủng từ trong lòng bàn tay hắn bắn ra, tựa như hắn mỗi một cái động tác đều sẽ dẫn tới phương thiên địa này vỡ vụn, nếu là lại để cho hắn tiếp tục như vậy, thế giới này khả năng liền không còn tồn tại. Thời khắc mấu chốt, Tuyệt Cửu U đứng ra, hắn đứng tại Âm Hoàng trước mặt, kiên nghị gương mặt đều tại nói cho bọn hắn, năm đó, hắn không phải ma, chặn lại Âm Hoàng thế công, Âm Hoàng một kích này cũng chưa hề dùng tới toàn bộ thực lực, nếu không lấy Tuyệt Cửu U bán tiên thực lực, là không thể chống đỡ được, nhưng là, Tuyệt Cửu U ngục hồn phiên là chuyện gì xảy ra, kia trên lá cờ tà ác khí tức, không có khả năng làm giả, kia ngập trời sát khí cùng oán khí thế nhưng là thật sự, nếu không phải giết quá nhiều người, căn bản không có khả năng có khủng bố như vậy sát khí cùng oán khí. Hợp đạo chân nhân nói, câu nói này dường như nói ra lòng của mọi người âm thanh, bọn hắn đều nhìn về Tuyệt Cửu U, giờ phút này, Tuyệt Cửu U lấy ra ngục hồn phiên, mà giờ khắc này, ngục hồn phiên bên trên sát khí cùng oán khí vẫn như cũ. Chỉ là, phía trên kia sát khí cùng oán khí tại dần dần chậm chậm biến mất, chấm dãi, biến quang huy cùng thần thánh lên, giống như đó cũng không phải một cái tội ác tẩy trời vũ khí, mà là tạo phúc thiên hạ binh khí tốt, tốt, thì ra lúc trước tất cả mọi người bị ngươi cùng Tiêu Dao tử lửa, thật là làm một cái tốt cục, nếu như không phải Ngụy Tiên tu vi, khả năng đều không thể phát giác được mảy may. Âm Hoàng nói rằng, giờ phút này, đám người cũng toàn bộ kịp phản ứng, thì ra lúc trước tất cả khả năng đều là sớm đã trở thành bán tiên Tiêu Dao tử làm ra huyễn tượng, nếu không, căn bản là không có cách giải thích đây hết thảy. Tiêu Dao tử đến tại thời điểm này liền đã trở thành bán tiên, dùng thủ đoạn của hắn lừa gạt được tất cả mọi người, nhưng là, hắn tại sao phải làm như vậy? Còn có cái này ngục hồn phiên, kia tin tức phía trên cũng là giả. Nếu như không phải hôm nay Tuyệt Cửu Vũ chủ động tản mát ra ngục hồn phiên chân chính khí tức, còn có vừa rồi Âm Hoàng lời nói, bọn hắn căn bản là không có cách liên tưởng đến đây hết thảy, thì ra, lúc trước chính là bọn hắn tại làm cục, lừa gạt được tất cả chúng ta. Thượng quan Vân Hy nói rằng, Tiêu Dao tử, Tuyệt Cửu Vũ, các ngươi đang làm gì? Nàng không hiểu, hợp đạo chân nhân bọn hắn càng không hiểu, là bởi vì quỷ dị cùng chẳng lành sao? Nhưng là Âm Hoàng đã thành tiên, giống như bọn hắn làm hết thảy đều uổng phí. Linh Tôn nói rằng, Thượng quan Vân Hy bọn hắn không có trả lời, bọn hắn cũng không cách nào đáp lời, bởi vì bọn hắn cũng không biết, không cách nào suy đoán, không cách nào phỏng đoán tất cả mưu đồ, trước thực lực tuyệt đối, bất quá là chống không vô lực nói linh tinh mà thôi. Hôm nay ta liền thu các ngươi, nhường thiên hạ này trở thành thiên hạ của ta. Âm Hoàng nói xong, pháp tác hiển hóa, đạo ẩn tràn ngập, hắn cảnh giới bây giờ cũng không phải là rất ổn định, hắn còn cần càng nhiều người mệnh cách đến vững chắc cảnh giới của hắn. Ngày hôm nay chính là hắn hoàn toàn trở thành tiên thời gian. Vâng. Lôi đình anh minh, điện quang lấp lóe, trên trời rơi xuống hắc quang, phản phất tại bố cáo lấy đây hết thảy là một trận tai họa, chỉ có điều, hiện tại giống như đã không ai có thể ngăn cản hắn. Tuyệt Cửu U ngưng trọng nhìn xem Âm Hoàng, hắn biết, lấy thực lực của hắn hiện tại không cách nào ngăn cản hắn, chỉ là một cái bán tiên, mà Âm Hoàng là một cái chân chính tiên, mặc dù phù phiếm, nhưng kia trung quy là tiên, không phải hắn hiện tại có thể ngăn cản. Hoa. Vô tận đại đạo xiềng xích từ trong hư không đi ra, trói chặt lại tất cả mọi người ở đây, cũng chỉ có Tuyệt Cửu U có thể miễn cưỡng chặt đứt những cái kia xiềng xích, nhưng hắn cũng không có chống đỡ bao lâu, trung quy là bị những cái kia xiềng xích trói khóa lại. Tính mạng của bọn hắn năng lượng tại lấy tốc độ cực nhanh sói mòn lấy, bọn hắn tại phản kháng, sự phản kháng của bọn họ lộ ra như vậy bất lực cùng tái nhợt. Tại thời khắc mấu chốt này, một hồi vù vù âm thanh bỗng nhiên xuất hiện, trên bầu trời mây đen bị đánh mở một đường vết rách, khóa lại bọn hắn xiềng xích cũng tại thời khắc này hóa thành bột mịn, biến thành mảnh vỡ đại đạo, trở về ở thiên địa ta, một bước thành tiên. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên, thanh âm của hắn dường như không tại phiến thiên địa này, giống như đến từ một cái nào đó thời không, cái thời không này không muốn người biết, lại có vẻ cường đại như vậy. Chậm rãi, một thân ảnh chậm chậm xuất hiện, hắn nắm lấy một thanh đao, cây đao kia bên trên tràn ngập hắc khí, đây không phải quỷ dị cùng chẳng lành, trên đao kia khí tức rất tường hòa, phảng phất là vì chém vỡ thế gian này tất cả quy tắc chỗ tồn tại, cái này đem là ta ý thức sau cùng, tiểu tử, kế tiếp giao cho ngươi. Nói xong, Bách Lý Giật Phong ánh mắt phát sinh biến hóa, từ lúc đầu tang thương biến thành hiện tại kiên nghị. Giờ phút này, hắn chính là tiên. Mà Bách Lý Giật Phong cũng tại lúc này biết cây đao này lai lịch, đây là một vị chân chính tiên nắm giữ vũ khí, nó tồn tại chính là chém nát thế giới này tất cả quy tắc, là vì đối phó quỷ dị cùng chẳng lành, chỉ là hắn cũng không thành công, hắn sáng tạo ra phương thế giới này sau liền vẫn lạc. Hắn hôm nay hiển hóa là bởi vì Bách Lý Giật Phong rút đao lần này, ta phải chết ta. Bách Lý Giật Phong nhẹ nhàng nói, lần thứ nhất rút đao là bởi vì hắn không muốn lại như vậy khiếp đảm cùng nhu nhược, càng là vì bảo vệ mình muốn người bảo vệ. Lần này rút đao là hắn lần thứ hai rút đao, cũng là một lần cuối cùng rút đao, hắn sớm đã cáo biệt cái kia mềm yếu chính mình, hắn hiện tại là vì phương thiên địa này thường sinh mà rút đao Âm Hoàng, đến một trận chiến a. Bách Lý Giật Phong nói xong, thuộc về tiên khí tức hoàn toàn bộc phát, đây là một cỗ so Âm Hoàng còn cường đại hơn khí tức, hắn là chính thống tiên, là ôm tự mình tu luyện đi ra mà thành tựu chính quả, mà không phải giống Âm Hoàng như vậy hấp thu vô số người mệnh cách, cưỡng ép tăng lên cảnh giới a, thân thể của ngươi chống đỡ không được bao lâu a. Đến lúc đó giết không được ta, ngươi sẽ hoàn toàn biến mất, từ đây, thế gian này sẽ không còn có ngươi một người như vậy, không, có người sẽ nhớ kỹ ngươi tồn tại, ngoại trừ ta. Kia, lại như thế nào? Bách Lý Giật Phong nói, xách đao mà lên, hắn mỗi một lần vung đao, dường như phương thiên địa này quy tắc đều sẽ bị hắn chém nát, đây là một cô vô cùng lực lượng cường đại, liền Âm Hoàng cũng không dám chính diện đón đỡ. Đây chính là cùng hắn giống nhau cảnh giới lực lượng, thế gian có thể thành tựu như thế chính quả, cũng chỉ có hai người, một vị chính là cây đao này chủ nhân trước, còn có một vị chính là hắn. Chương 270, Hồng Trần Tiên. Chương 270, Hồng Trần Tiên. Cây đao này chủ nhân quá mạnh, liền quy tắc đều có thể chém nát, đây là kinh khủng bực nào tồn tại, hơn nữa hắn vẫn là thế giới này vị thứ nhất tiên, thực lực cường đại, nhưng hiện tại Âm Hoàng không dám chính diện ứng đối, Âm Hoàng điều động thiên địa lực lượng, hắn biết Bách Lý Giật Phong giờ phút này trạng thái căn bản duy trì không được bao lâu, chờ đến thời gian hắn liền sẽ tự hành tiêu tán, hắn cũng không đốc, sẽ không ở lựa chọn ở thời điểm này cùng Bách Lý Giật Phong liều mạng âm. Hoàng thao túng phương thiên địa này năng lượng, đem chính mình bao trùm, không nhận Bách Lý Giật Phong công kích, nhưng đây chính là đến từ tiền công kích, há lại điều động một phương thiên địa liền có thể ngăn cản được. Âm Hoàng trung quy là thành tiên không bao lâu, không hiểu được vô số kỷ nguyên trước kia liền trở thành tiên tồn tại rốt cuộc mạnh cỡ nào. Với anh, đao quang dường như bổ ra phương thiên địa này, vô tận quy tắc tại thời khắc này vỡ vụn, mặc dù tại rất nhanh chữa trị, nhưng kia dù sao cũng là tới tiên một đòn mãnh liệt, có chút quy tắc tại bị chém nát sau, không còn có chữa trị tới Âm Hoàng kinh hãi. Hắn trung quy là coi thường cái này vị thứ nhất tiên lực lượng, mặc dù bây giờ hắn không phải hắn, nhưng cố năng lượng này, nếu không thể ngăn cản được, đủ để cho hắn bản thân bị trọng thương đáng chết, vạn năm trước liền chết, hiện tại nhảy ra ngoài làm gì? Âm Hoàng giống to, khí tức không ngừng phun ra ngoài, ngập trời ác khí tại lúc này ngưng tụ, dường như hắn chính là tập thiên hạ tất cả mặt trái năng lượng làm một thể sa đọa tồn tại bất quá một người chết, chớ có ở trước mặt ta làm cản, cho ta ngoan ngoãn đi chết. Âm Hoàng vừa dứt tiếng, khí tức lại lần nữa tăng vọt, khí tức của hắn đạt đến trước nay chưa từng có cao phong. Bách Lý Dật Phong nhìn xem Âm Hoàng, tựa như trong con ngươi chỉ có vô tận đạo tác. Hai người lại lần nữa đụng va vào nhau, bọn hắn mỗi một lần va chạm đều để phương thế giới này phá thành mảnh nhỏ, nếu không phải có Bách Lý Dật Phong lực lượng bảo hộ, Thượng Quan Vân Hy còn có hợp đạo chân nhân bọn hắn, khả năng sớm đã bỏ mình. Bọn hắn chỗ sức mạnh bùng lên thực sự quá mức kinh khủng, thế giới này căn bản là không có cách gánh chịu bọn hắn lực lượng. Và anh, phương thiên địa này bị đánh tàn phế, hắc ám, băng lãnh, khí tức âm quỷ từ thiên ngoại tiết lộ tiến đến, vô số song tinh hồng ánh mắt nhìn chằm chằm lấy nơi này, giống như đang nhìn đồ ăn đồng dạng. Nhưng sau một khắc, Âm Hoàng cùng Bách Lý Dật Phong đồng thời ra tay, những cái kia quỷ dị cùng chẳng lành trong khoảnh khắc tiêu tán, đương nhiên cũng không phải là đem quỷ dị cùng không rõ đánh chết, mà là ngắn ngủi đánh lui, bọn hắn hiện tại vô tâm bận tâm quỷ dị cùng chẳng lành. Nhưng chỉ là vừa rồi một lát thời gian, vô số người cảm nhận được quỷ dị cùng chẳng lành tồn tại, bọn hắn chỗ phát ra khí tức quá mức cường đại, cơ hồ cùng tiên không khác, một cỗ tâm tình tuyệt vọng trong lòng mọi người lan tràn. Tại Âm Hoàng cùng Bách Lý Dật Phong chiến đấu xong qua đi, còn có quỷ dị cùng chẳng lành, kia là tiên đô khó mà đánh giết tồn tại, bọn hắn không biết rõ, bọn hắn còn có thể làm thế nào mới có thể để cho mình sống sót. Thực sự quá tuyệt vọng tới để cho người ta cảm thấy ngạt thở, nhìn thấy không? Cái kia chính là quỷ dị cùng chẳng lành, là người chân chính địch nhân. Hệ thống nói rằng, Trần Hoài An cũng cảm nhận được bọn hắn kinh khủng phương thực lực, tiên đô không thể làm gì, chúng ta thành tiên, lại có thể thế nào? Hệ thống nghe được Trần Hoài An lời nói, cũng không có trực tiếp trả lời hắn, mà là nhẹ nhàng cười một tiếng, xoay người sang chỗ khác, tiếp tục xem hình ảnh kia bên trong Bách Lý Dật Phong cùng Âm Hoàng. Giờ phút này, Bách Lý Dật Phong trong thân thể dần dần tiêu tán, thời gian của hắn muốn tới tiên sinh, ta muốn không chịu nổi, ta biết ngươi còn chưa chết, ta có thể cảm thụ đi ra, ngươi ngay tại một cái nào đó nơi chưa biết, phương thiên địa này ngay tại gặp kiếp nạn, ngươi vì cái gì còn không ra? Bách Lý Dật Phong thanh âm rất nhạt, nhưng mỗi người đều nghe rõ rõ ràng ràng, trong âm thanh của hắn tràn ngập bi thương. Hắn hiện tại thế nhưng là thế gian này vị thứ nhất tiên, cảm giác của hắn sao lại là giả? Trần Hoài An còn chưa chết. Có người kích động hô, "Trần tiên nhân, ngươi mau trở lại a, thế giới này quá tối đen." "Trần tiên nhân, chúng ta cần ngươi a, Trần tiên nhân." Trần Hoài An nghe thanh âm của bọn hắn, một sợi mười phần khí tức huyền ảo bắt đầu từ trên người hắn lan tràn, cho đến bao khỏa toàn thân. Âm Hoàng nhíu chặt lông mày nghe Bách Lý Dật Phong lời nói, "Hắn đã chết, ta giết. Hắn không có khả năng trở về, ngươi cũng đi chết đi." Âm Hoàng giống to, hắn không thể tiếp nhận Trần Hoài An còn chưa chết, như hắn không có chết, Trần Hoài An liền sẽ cùng hắn tranh đoạt hắn chính quả, đây là hắn không thể tiếp nhận sự tình. Sau một khắc, Âm Hoàng động, hắn mang theo sát ý vô tận phóng tới Bách Lý Dật Phong. Bách Lý Dật Phong thấy này, chỉ là cười nhạt một tiếng, "Ta tận lực." Hắn kiệt lực, lấy phàm nhân thân thể tiếp nhận tiên lực lượng, hắn không có khí lực lại điều động tiên lực lượng. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp nhắm mắt lại thời điểm, tại Thục Sơn bên trong, Thải Lân bên cạnh tiên chỉ hoạt động. Nó nhẹ nhàng loạn choạng thân thể, sau một khắc, nó lại bay lên. Thải Lân không thể tin nhìn xem một màn này, ngay sau đó là nàng chỗ gây càng nhiều thiên chỉ hạc bay lên, bọn chúng bay về phía nào đó một chỗ, mang theo thần bí mà khí tức huyền ảo, rời đi Hoài An ca ca, biểu tượng hy vọng thiên chỉ hạc rời đi, là ngươi trở về rồi sao? Nàng biết Trần Hoài An chết trận, nhưng nàng không tin Trần Hoài An liền dễ dàng như vậy chết đi, nàng một mực chờ mong hắn trở về, bởi vì hắn là Trần Hoài An, hắn sẽ không như vậy mà đơn giản chết đi, đây là nàng chỗ tin tưởng vững chắc. Đầy trời thiên chỉ hạc bay đến Bách Lý Dật Phong cùng Âm Hoàng trước mặt, Âm Hoàng hoảng sợ nhìn xem trước mặt hắn thiên chỉ hạc, cảm thụ được kia khí tức quen thuộc, trong miệng không ngừng nói không, kia khí tức quen thuộc hắn sẽ không cảm giác sai không, đây không có khả năng, ta tự tay giết chết hắn, đây không có khả năng. Thượng Quan Vân Hy bọn hắn cũng cảm nhận được, kia là Trần Hoài An khí tức, nàng nhìn trước mắt thiên chỉ hạc, nhẹ nói, "Trần Hoài An, bọn hắn đang kêu gọi tên của ngươi, ngươi vì sao vẫn chưa trở lại?" Thượng Quan Vân Hy hô, thanh âm của nàng, mỗi người đều nghe được, ngươi đã nghe chưa? "Bọn hắn đang kêu gọi tên của ngươi." "Ta nghe được." "Tới đi, để chúng ta đi kết thúc cái này hắc ám thời đại." "Tới đi." Sau một khắc, hệ thống đi hướng Trần Hoài An, thân thể của bọn hắn tại dần dần tương dung, một âm một dương, Trần Hoài An khí tức đã xảy ra biến hóa cực lớn, dường như tiên, lại so tiên càng thêm cường đại. "Tiêu Giao Tử, đáng tiếc ta không phải, ta là Trần Hoài An." Sau một khắc, Trần Hoài An chân nhẹ nhàng bước ra, đi ra mảnh này hắc ám không gian. Tại ngoại giới, thiên chỉ hạc khí tức cũng càng phát ra cường đại, bọn chúng thời gian dần trôi qua tụ tập lại một chỗ, một bóng người chậm rãi từ thiên chỉ hạc bên trong đi ra. Hắn là đại biểu hy vọng tiên, dường như tiên, lại so tiên càng thêm cường đại. Bọn hắn nhìn xem Trần Hoài An từ thiên chỉ hạc bên trong đi ra, hắn là cường đại như vậy, nhưng lại bình thường như thế. Giống như hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn, lại hình như hết thảy đều cùng hắn có quan hệ, hắn dường như chính là thế gian này tất cả. Thời gian nhân quả hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn, một cái chính là vũ trụ cuối cùng, hỗn độn xương mù mai quay trùng quanh thân, chư thiên vạn giới, bất quá một ý niệm ta lấy Hồng Trần Lực Tâm, phàm trần trở về, thành tựu Hồng Trần Tiên. Giờ phút này, Âm Hoàng cùng Bách Lý Dật Phong khí tức đều bị Trần Hoài An ngăn chặn, Âm Hoàng khủng hoảng nhìn xem Trần Hoài An, giờ phút này, Trần Hoài An khí tức trên thân mạnh hắn quá nhiều, tại Trần Hoài An trước mặt, hắn cảm giác chính mình nhỏ yếu giống một con run rế. Trần Hoài An nhẹ tay nhẹ vung lên, âm hoàng trong nháy mắt biến mất, tại hắn biến mất một phút này, ánh mắt của hắn trừng đến vô cùng lớn, nhưng hắn có bất kỳ phản kháng dư lực, trong khoảnh khắc biến mất. Ngay sau đó, hắn vung tay lên, thế giới khôi phục nguyên trạng hồng trần tiên chính quả. Trần Hoài An nhẹ nhàng nói, sau đó đi tới Bách Lý Dật Phong trước mặt tiền bối, vất vả. Sau một khắc, Bách Lý Dật Phong bất tỉnh đi, một thân ảnh xuất hiện ở trong hư không, bọn hắn trong nháy mắt biến mất, đi tới tinh không bên ngoài địa phương. Tuyệt Cửu U nhìn xem bọn hắn rời đi, trong lòng vô cùng kích động, hồng trần tiên, Tiêu Giao Tử, suy đoán của ngươi là đúng. Thế gian này, quả nhiên còn có so tiên tồn tại càng cường đại hơn. Thượng Quan Vân Hy hòa hợp đạo chân người bọn người nhìn xem Trần Hoài An cùng vị kia linh thể rời đi, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, hắc ám thời đại, đi qua. Trần Hoài An cùng vị kia thế gian này vị thứ nhất tiên đi vào tinh không bên trong, nơi này có cái này vô số vũ trụ, bọn hắn nhìn xem trước mặt tinh không, Trần Hoài An dẫn đầu nói, tiền bối, này quỷ dị cùng chẳng lành, nên kết thúc. Đúng vậy à, ta là thế gian vị thứ nhất tiên, có thể nhìn thấy quỷ dị cùng chẳng lành hoàn toàn bị kết thúc, ta chết cũng không tiếc. Ta cuối cùng một tia chân linh cũng muốn tiêu tán, mau mau kết thúc a. Tốt. Trần Hoài An vừa dứt tiếng, lấy ra cái kia thanh cổ phát hắc kiếm còn có quả trượng, đem bọn hắn hoàn toàn dung hợp, một thanh vô cùng cường đại binh khí sinh ra, tiên chi binh, có 102 cổ kim. Trần Hoài An nhẹ nhàng vung ra một kiếm, những cái kia quỷ dị cùng chẳng lành dường như cảm nhận được uy hiếp được bọn hắn sinh mệnh khí tức bắt đầu biến bắt đầu cuồng bạo. Nhưng bọn hắn tại Trần Hoài An trước mặt, nhỏ yếu phải cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Trần Hoài An vung ra một kiếm, dẹp yên tất cả vũ trụ quỷ dị cùng chẳng lành. Kia vị thứ nhất tiên nhìn xem quỷ dị cùng chẳng lành biến mất, trên mặt lộ ra vui mừng cười, ta phải đi. Hắn nói rằng tiền bối đi cẩn thận. Trần Hoài An trả lời. Hắn chân linh chậm rãi biến mất. Trần Hoài An nhìn xem hắn biến mất, giờ phút này hắn chớp mắt vào năm, tìm kiếm tới quỷ dị cùng chẳng lành lai lịch. Bọn hắn là thế giới hỗn độn sơ khai trọc khí, bởi vì hấp thu vạn linh tâm tình tiêu cực, dần dần tạo thành bọn hắn quần thể này, khó mà giết chết, thực lực cường đại khó trách không thành tiên không làm gì được bọn họ, lai lịch của bọn hắn quá lớn. Trần Hoài An nói xong tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình của hắn biến mất, khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là rất nhiều năm về sau. Sau đó, thiên hạ thái bình, quan quan tỉnh lại, Trần Hoài An cũng cho Trần Nhạc Nhạc tạo nên nhục thân, khoái hoạt còn sống. Tất cả mọi người hạnh phúc còn sống mỗi năm một lần đà thiết hoa muốn bắt đầu, mau đi xem một chút. Chờ ta một chút, ta còn không có nhìn qua. Đi ở trên đường Trần Hoài An cùng lão Nưu nghe bọn hắn, không khỏi cảm khái một tiếng, Trần Hoài An phong ấn lục thức, đi trên thế gian, hồng trần muôn màu, mới là hắn chỗ yêu thích, hắn không muốn một cái xem thấu tất cả, lúc này mới lựa chọn phong ấn lục thức, đi trên thế gian lão Nưu, không nghĩ tới lúc trước cử chỉ vô tâm lại biến thành một cái ngày lễ. Đây không phải rất tốt sao? Lão Nưu trả lời. Trần Hoài An nghe được lão Nưu thanh âm, nhẹ nhàng cười, nói rằng, đi thôi, chúng ta cũng đi nhìn xem. Tốt. Trần Hoài An cùng lão Nưu đi vào Đả Thiết Hoa địa phương, nhìn xem Đả Thiết Hoa người bận rộn, dường như nghĩ đến mình trước kia thời gian, đối ta vô dụng, nhưng chuyển thừa còn đang tiếp tục. Không biết rõ các ngươi có nghe nói hay không, cái ngày lễ này là Trần Tiên Nhân lưu lại. Ta biết. Chính vì vậy, hàng năm cái ngày lễ này đều là náo nhiệt nhất. Trần Hoài An nghe bọn hắn nói chuyện, có chút mà cười cười. Thời gian trôi qua rất nhanh, Đả Thiết Hoa cũng chuẩn bị sẵn sàng, Trần Hoài An nhiều hứng thú nhìn xem, không biết rõ lần này Đả Thiết Hoa sẽ là như thế nào, dù sao hắn phong bế lục thức, đối sắp phát sinh tất cả cũng không biết ca ca, ngươi có thể ôm một chút ta sao? Ta nhìn không thấy. Trần Hoài An nghe đạo thanh âm này, con ngươi rất nhỏ rung động, đạo thanh âm này hắn quá quen thuộc, hắn đột nhiên quay người, thấy được một bộ vô cùng quen thuộc mặt ca ca. Ta nhìn không thấy, ngươi có thể ôm một chút ta sao? Tiểu nữ Hải mãi thanh mãi khí nói rằng, nàng bất quá 3-4 tuổi, nhưng Trần Hoài An nhìn xem nàng, thấy được cố nhân bộ dáng. Hắn hỏi, ngươi tên là gì? Ta gọi Tiểu Trĩ. Tiểu Na ý cười đầy mặt trả lời Tiểu Trĩ. Trần Hoài An nói, ôm lấy Tiểu Trĩ, nhìn xem sắp bắt đầu Đả Thiết Hoa, Tiểu Trĩ vui vẻ vỗ tay. Giờ phút này, Trần Hoài An giải phong lục thức, thấy được hắn người trước mắt chính là Tiểu Trĩ, còn có nàng mẫu thân, đời này cũng tại hạnh phúc sinh hoạt. Thế gian sinh tử luân hồi Trần Hoài An không có quá nhiều, bởi vì đây là đại đạo quy luật, hắn chỉ muốn làm một người đứng xem. Du lịch Hồng Trần ca ca, ngươi tên là gì a? Tiểu Trĩ đột nhiên hỏi, ta gọi Trần Hoài An. Hoài An ca ca a, tên thật quen thuộc. Trần Hoài An nghe Tiểu Trĩ lời nói, nhẹ nhàng cười một tiếng. Bọn hắn không nói gì thêm, mà là nhìn về phía Đả Thiết Hoa, chỉ thấy Đả Thiết Hoa người mặt hướng đám người, lớn tiếng hô hào Thiết Hoa đến đi. Phanh! Thiết Hoa trên không trung lộng lẫy tràn ra, hết trọn bộ.